Chương 2172, kiến càng lay cây chương 2172, kiến càng lay cây Tu La Vương các hạ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không muốn tổn thương hòa khí. Hôi Nguyên ẩn cứng rắn khẩu khí bỗng nhiên trở nên nhu hòa, cười rạng rỡ đạo bản vương cùng các ngươi có thể không có chuyện gì để nói. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Thiên Ngự quân đoàn đã từng hợp tác với Huyết Hoàng Đại Đế kém chút đưa hắn chặn giết, nếu là không có bọn hắn tham dự lời nói, có thể Hồ Cửu Nhi cũng sẽ không trọng thương. Dù là Phong Diệp Tu có thể không mang thủ, nhưng mà hắn lại không thể thay Hồ Cửu Nhi tha thứ bọn hắn hành động. Phong Diệp Tu, ngươi cũng không nên làm đến quá mức, chẳng lẽ cho là chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc dễ khi dễ sao? Ngươi nếu là can đảm dám đối với chúng ta như thế nào lời nói, Nhật Nguyệt Đế quốc nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Tam Bản Tâm thấy cầu hòa vô dụng, chợt liền chuyển ra chỗ dựa sau lưng, rất mạnh giọng điệu nói: Ha ha ha, tất cả mọi người không phải 3 tuổi trẻ con, lẽ nào bản vương thả các ngươi hai người, các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc rồi sẽ theo Tu La Vương đồ triệt binh? Phong Diệp Tu giận quá mà cười, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm cũng là nhìn nhau sững sờ, bọn hắn còn chưa có tư cách thay Thiên Ngự Nữ Đế làm ra quyết định. Dù là hôm nay bọn hắn chết tử, Thiên Ngự Nữ Đế vẫn như cũ không thể nào bỏ cuộc Tu La Vương đô. Không vẹn vẹn là thế giới thụ quá mức mê người, quan trọng nhất là nàng đã hiểu rõ cùng Tu La Vương đô quan hệ không thể chữa trị. Một sáng Tu La Vương đô trưởng thành đều sẽ đối bọn họ tạo thành to lớn uy hiếp. Tu La Vương các hạ, Huyết Hoàng Đại Đế thì sau lưng chúng ta, ta đã cảm giác được hắn đang chạy đến. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Hôi Nguyên ẩn cho mày, trầm giọng nói. Ồ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vậy bản vương muốn mau mau độc thủ. Phong Diệp Tu lông mày nặng lớn, chậm chậm rãi ngẩng đầu lên, cao giọng nói, giết. Ầm ầm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên đột nhiên một trường đánh trúng Hám Vũ Thiên Tinh, lực lượng kinh khủng đại gia tốc Hám Vũ Thiên Tinh rơi xuống tốc độ. Đây chính là Tinh Thánh Long Vương hội tụ 10 khỏa Hắc Tinh ngưng tụ mà thành thánh cấp Hám Vũ Thiên Tinh, quy mô của nó so với bình thường Hám Vũ Thiên Tinh làm lớn ra đem gần 10 lần, chỉ là đường kính liền đã đạt đến mấy ngàn mét. Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đang nhìn đến Hám Vũ Thiên Tinh đang cấp tốc rơi xuống thời điểm, trong lòng cũng là hiểu rõ sự việc hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Tử Thần Thiết Át, Băng Hỏa Chi Nộ. Hai người phản ứng đầu tiên chính là đếm thử đánh nát trên bầu trời Hám Vũ Thiên Tinh, chỉ thấy đầy trời phong nhận cuốn sạch lấy các bụi dẫn đầu đánh vào to lớn Hám Vũ Thiên Tinh phía trên, thế nhưng lại chỉ là đánh nát một ít không đáng chú ý đá vụn. To lớn hào hỏa cầu cùng tảng băng gai cũng không ngừng oanh kích nhìn trên bầu trời Hám Vũ Thiên Tinh, chẳng qua giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, Tam Bản Tâm muốn oanh động Hám Vũ Thiên Tinh không khác nào kiến càng lay cây. Dù là như thế, Tam Bản Tâm vẫn như cũng là không hề từ bỏ, nàng mệnh lệnh luyện ngục băng ma nữ đếm thử tụ lực một khỏa càng thêm to lớn hào hỏa cầu, kinh khủng hỏa nguyên tố chiếu sáng nửa phía bầu trời. Chỉ thấy một khỏa không ngừng tăng vọt hỏa cầu ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này thời điểm nhíu mày, chợt nhìn thoáng qua xa xa Thẩm Như Ngọc. Thẩm Như Ngọc cũng là tâm linh thần hội gật đầu một cái, chợt lặng yên không tiếng động ném ra vài trương thẻ bài ma linh, lưu ly băng hỏa phượng hai con ngươi cũng theo đó trở nên biệt phát sáng rỡ. Hưu. Chỉ thấy một đạo vô thanh vô tức hỏa diễm xạ tuyến tinh chuẩn trúng đích luyện ngục băng ma nữ ngực, kinh khủng xuyên thấu hiệu quả trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Mặc dù này còn chưa đủ lấy sát chết luyện ngục băng ma nữ, thế nhưng thật không dễ dàng ngưng tụ ra loại cực lớn hào hỏa cầu lại là trong nháy mắt tán loạn. Lê Thẩm, Tam Bản Tâm trơ mắt nhìn hy vọng cuối cùng phá diệt, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Bình tĩnh một chút, tuyệt đối không nên rối tung lên. Hôi Nguyên ẩn một cái đè xuống nổi giận Tam Bản Tâm, cao mày nói: Ngươi để cho ta sao bình tĩnh? Cái này quỷ đồ vật nện xuống đến chúng ta còn có công việc sao? Tam Bản Tâm lắc đầu, cao giọng nói: Vừa mới ta nói Huyết Hoàng Đại Đế lập tức chạy đến tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn sẽ không ngồi yên không quản. Hôi Nguyên ẩn nét mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói: Tam Bản Tâm theo bản năng mà sờ lên cái cằm, do hỏi: Còn bao lâu thời gian? Nếu là suy đoán không sai, cũng liền nửa phút thời gian. Chúng ta còn có cơ hội. Tam Bản Tâm vung động trong tay cực phong lần nhận, chặt đứt một viên đánh tới mũi tên lửa. Chúng ta muốn làm thế nào? Tam Bản Tâm gật đầu một cái, hỏi ngược lại. Liều chết ngăn cản được Hám Vũ Thiên Tinh, dù chỉ là chỉ hoãn hạ xuống tốc độ. Tam Bản Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Tốt. Tỉnh táo lại, Tam Bản Tâm không còn bối rối, chỉ thấy nàng chậm rãi đưa tay phải ra, hai tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi theo luyện ngục băng ma nữ bắn ra ngoài. Bút bút. Hai tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi trong nháy mắt bị bạo liệt. Tam Bản Tâm vì mạng sống lại đem vô cùng chân quý thẻ bài ma linh cấp sử thi cho hiến tế. Trong chốc lát, hai cố càng cường thịnh hơn cam màu vàng kim lưu quang lại lần nữa chui vào luyện ngục băng ma nữ thể nội, kinh khủng băng hỏa chi lực không ngừng bốc lên tăng vọt. Nương theo lấy Hám Vũ Thiên Tinh rơi xuống, một cố khó mà kháng cự phong áp liền ép tới Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn hai người không thở nổi, sợ hãi tử vong để bọn hắn lâm vào điên cuồng. Vẫn hỏa sao trời, luyện ngục băng ma nữ điên cuồng ngưng tụ giữa trời đất hỏa nguyên tố, một cố màu đỏ thấm liệt diễm phong bạo tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành hình. Thẻ bài ma linh hiến tế nhường Tam Bản Tâm đạt được đại đại siêu việt dị vãng nguyên tố chi lực. Vô luận là uy lực hay là lực khống chế cũng không thể so sánh nổi. Chỉ thấy một khỏa đường kính hơn ngàn mét to lớn vẫn hỏa lưu tinh treo lên to lớn phong áp đi ngược dòng nước, đột nhiên đánh về phía cao tốc rơi xuống Hám Vũ Thiên Tinh. Và anh, chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời tiếng va chạm vang lên lên, giống như sao hỏa đụng phải trái đất uy lực kinh khủng quét sạch lên một hồi mãnh liệt kình phong bộc phát ra. Tu La quân đoàn mọi người vốn cho rằng đã gìn giữ đầy đủ khoảng cách an toàn, thế nhưng chạm mặt tới nóng hổi sóng khí vẫn như cũ đem bọn hắn cấp hiên phi ra ngoài. Nóng bỏng vẫn hỏa sao trời điên cuồng bộc phát ra hàng loạt liệt diễm, mặc dù không cách nào ngăn cản Hám Vũ Thiên Tinh rơi xuống, nhưng lại là nhường rơi xuống tốc độ đại đại chỉ hoãn. Tam Bản Tâm giơ lên cao cao trong tay xương trước pháp trượng, trên trán nổi gân xanh, chỉ là duy trì bực này bản tính vẫn hỏa sao trội cũng đã là cực hạn của nàng, căn bản không có cách lại bận tâm cái khác. ngươi mặc dù phụ trách chỉ hoán hám vũ thiên tinh rơi xuống, ta tới bảo hộ ngươi. Hôi Nguyên ẩn lại lần nữa ngưng tụ ra niệm lực khí cháo, đem chính mình cùng tam bản tâm cùng với chiến linh cũng bảo vệ ở trong đó. Chẳng qua là không sợ trước khi chết dãy rùa thôi, phá tinh không. Phong Diệp Tu nhíu mày, trong tay thanh long thánh thương bộc phát ra một đạo chói mắt lôi quang. Đột phá khóa gen ngũ giai sau đó, Phong Diệp Tu lôi đỉnh trưởng khống lực có bay vọt về chất, một kích toàn lực phá tình không liền trong nháy mắt đánh nát Hôi Nguyên ẩn vẫn lấy làm tiêu ngạo niệm lực khí cháo. Chương 2173, Cửu Miện Ma Kiếm chương 2173, Cửu Miện Ma Kiếm hưu hưu hưu. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng không có nhàn rỗi, Chu Tước Tiễn Thỉ cùng Lưu Quang Trạm cùng oanh loạn tạc bình thường hướng phía Hôi Nguyên ẩn công tới. Bởi vì Hám Vũ Thiên Tinh tồn tại, bọn hắn thì không có cách nào khoảng cách gần tới gần, chỉ có thể dựa vào viễn trình thế công tới đối phó Hôi Nguyên ẩn. Song quyền nan địch tứ thủ, Hôi Nguyên ẩn đối mặt theo bốn phương tám hướng đánh tới cường công cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết, bằng vào tinh xảo kiếm thuật tự vệ ngược lại là có thừa, có thể là muốn chặn đường tất cả hướng tam bản tâm thế công đi thì không thể nào làm được. Ma binh cực phong ma nhận. Hôi Nguyên ẩn hai con người bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, trong tay u ám cực phong ẩn nhận thì dần dần bắt đầu chuyển biến làm ma binh. Chỉ thấy hắn không chút do dự cắn nát chính mình ngón giữa, cực phong ẩn nhận vậy mà tại tham lam hút nhìn máu của hắn, vị dị màu máu ma văn cũng là không ngừng lan tràn. Phong Diệp Tu một chút liền nhìn ra đây là huyết linh sư đặc biệt huyết khí bí kỹ, dựa vào thiêu đốt huyết khí đến để thằng tự thân lực bộc phát. Thiên Ngự Quân Đoàn cùng Ác Chi Hoa Thông Đồng làm vậy sớm đã là công khai bí mật, Phong Diệp Tu đối với Hôi Nguyên ẩn là huyết linh sư không chút nào cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng Hôi Nguyên ẩn nắm giữ huyết khí bí kỹ lại là không giống đại chúng, cũng không phải tự thân bộc phát, mà là vì huyết tế phương thức cường hóa chính mình ma binh thức tỉnh. Chỉ thấy ma hóa sau đó cực phong ẩn nhận theo mũi kiếm bắt đầu không ngừng phân tán, tạo thành một cỗ xương mù màu máu quấn quanh ở Hôi Nguyên ẩn quanh mình. Chẳng qua lần này lại là ngay cả chuôi kiếm cũng không có để lại, cả chuôi ma kiếm đều hóa thành thật nhỏ màu máu phong nhận, chiếc ẩn hình hiệu quả mang tới lại là càng thêm bá đạo lực phá hoại. Huyết lam phong đột, còn như vũ khí màu đỏ ngòm phong nhận bắt đầu có quy tắc phân tán ra đến, hội tụ tạo thành một không hề góc chết màu máu phong đột. Bất kể là Chu Tức Tiễn Thỉ hay là Lưu Quang Trảm Kích, vậy mà tại tiếp xúc đến huyết lam phong thuẫn lúc trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, giống như từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Này huyết lam phong đột nhìn như nhu nhược không có gì, kỳ thực là có hàng trăm triệu cao tốc xoay tròn hơi tiểu phong nhận cấu thành, có thể trong nháy mắt đem tiếp xúc đến tất cả vật thể cho trong nháy mắt phân giải. Chính tại lúc này, đến ngoài ngàn mét đã có thể nhìn thấy rõ ràng ánh lửa tới gần, ngoài ra còn có che khuất bầu trời báo cát, mơ hồ đã có thể nghe được đán xa quân đoàn như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Phong Diệp Tu đang nhìn đến đoàn kia ánh lửa tới gần thời điểm, tự nhiên cũng là đã hiểu huyết hoàng đại đế đã tới gần, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chuyển biến làm tu la hình thái, chậm rãi nô ra tay đến, một đóa yêu diễm kinh cực ma hoa liền phá đất mà lên, nương theo lấy kinh cực ma hoa dần dần mở ra, chói mắt cựu sắc hà quang xuyên thấu qua cánh hoa khe hở tán giật mà ra. Còn không đợi kinh cực ma hoa hoàn toàn nở rộ ra, chín đạo rực rỡ lưu quang liền bay vào Phong Diệp Tu ngực miệng thao thiết, lượng lớn linh lực đột nhiên bộc phát ra. Huyễn diệt hình thái mở. Phong Diệp Tu một tiếng gầm thét phía dưới, rồi giao cựu miệng chi quang liền bao phủ ở ngoài thân thể hắn, trong tay ma khí nghiêm nghị hỗn độn ma kiếm cũng theo đó trở nên chói lóa mắt. Thủy Yêm Bát Hoang, Thiên Minh Lưu Quang Trảm, Phượng Viêm Tử Quang. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt mấy người cũng hiểu rõ thời gian không nhiều lắm, lúc này thì bắt đầu sử dụng lực sát thương mạnh nhất chiến linh kỹ. Trong chốc lát, Hôi Nguyên ẩn chỉ thấy bốn phương tám hướng gọi tới đủ loại kiểu dáng khủng bố nguyên tố chi quang, cường đại lực bộc phát nhường trong lòng của hắn ngạc nhiên. Vốn cho là chỉ cần phòng bị Phong Diệp Tu công kích là được, nhưng mà hiện tại xem ra hay là hắn đánh giá thấp Thẩm Như Ngọc đám người thực lực. Rơi vào đường cùng, huyết lam phong độn bắt đầu bị ép phân tán ra đến, nếu không còn không đợi đến Phong Diệp Tu ra tay liền đã không ngăn được. Kể từ đó lời nói, Phong Diệp Tu là chủ công áp lực thì bỗng nhiên hạ xuống. Hắn đối mặt huyết lam phong độn độ dày đã mỏng gấp đôi. Thừa dịp Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người khởi xướng tấn công mạnh thời điểm, trên trăm chuôi niệm chi ma kiếm đã ngưng tụ hoàn tất, mũi kiếm cắt chém không khí không ngừng bên hai. Chẳng qua nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy Phong Diệp Tu phía sau niệm chi ma kiếm thì cuốn lên cựu miệng hoa quang, uy lực so với quá khứ đã không thể so sánh nổi. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu đột phá khóa gen nguyên tố hệ ngũ giai mang tới sửa đổi, dĩ vãng hắn còn không cách nào đem nguyên tố chi lực bám vào trên niệm chi ma kiếm, nhưng mà hiện tại đã có thể làm được dễ dàng. Tiêu tan cựu miệng ma kiếm. Phong Diệp Tu lấy ra trong tay hỗn độn ma kiếm, phía sau tính ra hàng trăm niệm chi ma kiếm cũng theo đó mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ thấy tính ra hàng trăm niệm chi ma kiếm vì hỗn độn ma kiếm làm trung tâm, lại đang không ngừng hướng phía nó hội tụ mà đi, trong nháy mắt liền chắp vá thành một thanh hơn trăm mét dài cửu miện ma kiếm. Hôi Nguyên ẩn đang nhìn đến trước mắt cao tốc xoay tròn cửu miện ma kiếm thời điểm, đồng tử cũng theo đó đống nhiên co vào, bản năng nói cho hắn biết chuôi này quỷ dị cự kiếm tuyệt đối có thể triệt để giết chết hắn. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hôi Nguyên ẩn cũng không lo được Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc đám người mạnh mẽ tiến công, lại đem tất cả huyết lam phong nhận tất cả đều bị điều đến ngay phía trước vị trí. Chết trở ngại phong hỏa ám ba loại nguyên tố thế công đột nhiên đánh vào Hôi Nguyên ẩn bên ngoài thân, chỉ là trong nháy mắt liền để khỏe miệng của hắn tràn ra máu tươi, thế nhưng còn chưa đủ vì triệt để đem nó giết chết. Keng, to lớn cửu miệng ma kiếm mang theo tiếng xé gió chớp mắt là tới, đột nhiên va chạm trên huyết lam phong đột, kinh khủng lực đạo nhường Hôi Nguyên ẩn cảm thấy một hồi ù tai, vô cùng bất nhập chín miệng kiếm khí lại có thể thấu qua hắn tuyệt đối phòng ngự. Cao tốc xoay tròn cửu miệng ma kiếm bắn ra ánh lửa chói mắt, cứng cỏi huyết lam phong thuẫn lại xuất hiện một tia nhỏ bé vết nứt, màu máu phong nhận thì đang nhanh chóng ăn mòn tầng ngoài cùng niệm chi ma kiếm. Hai bên lại lâm vào trạng thái giằng co, niệm chi ma kiếm cùng màu máu phong nhận cũng đang nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng đã bị Hàn Tiêu cùng Thẩm Như Ngọc đám người trọng thương Hôi Nguyên ẩn ở đâu hao tổn qua được Phong Diệp Tu. Và anh, chỉ thấy huyết lam phong độn cùng cựu miện ma kiếm gần như đồng thời tan vỡ, chẳng qua ẩn tàng trong cự kiếm hỗn độn ma kiếm cũng theo đó hiện lộ. Hôi Nguyên ẩn nhìn chằm chằm trước mắt sát khí đằng đằng hỗn độn ma kiếm, bằng vào vô hạn cảm chi đã dự phán đến nó tiếp đi xuống hành động quỹ đạo, đã chết ma giác ma binh hắn lại dự định tay không tiếp kiếm. Thế nhưng vào lúc này, hỗn độn ma kiếm một thẳng đóng chặt hỗn độn ma nhãn đột nhiên mở ra, một thẳng nhìn chằm chằm hỗn độn ma kiếm Hôi Nguyên ẩn căn bản không kịp chuyển mở trong mắt, một cú cường đại hỗn độn chi lực nhường trong đầu của hắn lâm vào hỗn loạn tương mừng. Hưu, hỗn độn ma kiếm hóa thành một đạo cực nhanh hoa lệ kiếm quang, dường như trong nháy mắt liền xuyên thấu Hôi Nguyên ẩn trái tim, đem nó cho gắt gao đính tại trên mặt đất. Hôi Nguyên ẩn không hổ là nguyên võ giả niệm lực hệ lục giai, bằng vào cường đại tinh thần lực, vẹn vẹn là nửa giây liền từ hỗn loạn trạng thái dưới khôi phục ý thức. Ầm ầm. Thế nhưng còn không đợi Hôi Nguyên ẩn tránh thoát trói buộc, nên đón hắn chính là đẩy trời nguyên tố vây tạc. Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội, đủ loại kiểu dáng mãnh liệt nguyên tố thế công không ngừng mãn đện ở không thể động đậy Hôi Nguyên ẩn trên người. Chương 2174, Thiên Địa Hôi Tấn. Chương 2174, Thiên Địa Hôi Tấn. Hôi Nguyên ẩn bên cạnh Tử Thần Đường Lang thì dần dần bắt đầu tiêu tán, hiện tại Hôi Nguyên ẩn đã là cường nội chi mạng, nơi nào còn có dư thừa linh lực đi cung ứng chiến linh. Dù là như thế, Hôi Nguyên ẩn vẫn như cũ đem cuối cùng một tia niệm lực ngưng tụ tại chỗ mi tâm, gắt gao bảo hộ lấy chính mình linh hải chi nguyên. Đây là Hôi Nguyên ẩn một đạo phòng tuyến cuối cùng, hiện nay trái tim hắn đã triệt để phá toái, nếu linh hải chi nguyên thì phá toái lời nói, hắn liền sẽ chết một cách triệt để. Phong Diệp Tu vẫn luôn cũng đang quan sát động tĩnh nơi xa, hiện nay Huyết Hoàng Đại Đế đã gần trong gang tấc, khoảng cách trấn thủ phương Nam Thẩm Như Ngọc cũng bất quá chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Không cần quản hai người này, trước trả lại. Rơi vào đường cùng, Phong Diệp Tu chỉ có thể dùng tinh thần liên kết phương thức mệnh lệnh Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người. Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng mà cũng biết Phong Diệp Tu là ra tại an toàn của bọn hắn suy xét, bất đắc dĩ chỉ có thể đình chỉ công kích, hỏa tốc hướng nhìn Phong Diệp Tu bên cạnh tới gần. Huyễn Diệt Chi Quang. Phong Diệp Tu cũng không có quản hấp hối Hôi Nguyên ẩn, mà là đem ánh mắt đặt ở đau khổ trèo chống tam bản tâm trên người. Chỉ thấy sừng ma thao nột ngưng tụ ra chói mắt Huyễn Diệt Chi Quang, chói hai tiếng nổ đùng đoàng giống như hung thú hống. Một kích này đem thao thiết ma khải hấp thu tất cả Huyễn Diệt Chi lực đều phong thích, một đạo hình quạt cựu sắc lấp lóe bỗng nhiên bộc phát ra, mục tiêu chính là bị hạn chế đến không cách nào động đậy tam bản tâm. Hám Vũ Thiên Tinh cách xa mặt đất chỉ có không đến 3 khoảng trăm thước, chỉ cần rơi xuống đất lời nói, bất kể là tam bản tâm hay là Hôi Nguyên ẩn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam bản tâm trơ mắt nhìn Phong Diệp Tu nhắm chuẩn chính mình, thế nhưng lại là không thể động đậy chút nào, nàng có thể lựa chọn chính mình tử vong phương thức, hoặc là bị tươi sống đập chết, hoặc là bị cựu sắc lấp lóe nuốt chửng lấy hầu như không còn. Tuyệt vọng tam bản tâm chỉ có thể yên lặng nhắm lại hai con ngươi, nàng tình nguyện chính mình hóa thành một miệng, cũng không muốn bị nện thành một bãi bùn não. Thế nhưng ngay tại tam bản tâm nhắm lại hai mắt trong nháy mắt, một đạo đạm kim sắc quang mang phát sau mà đến trước, tốc độ kia cùng uy lực lại còn tại Phong Diệp Tu cựu sắc hoa trên ánh sáng. Mặc dù tam bản tâm không có trông thấy, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là thấy rõ ràng, đó chính là Huyết Hoàng Đại Đế tọa hạ Hoàng Nhật Dực Thần Long trong miệng bộc phát ra ánh lửa. Vâng. Chỉ thấy hai đạo thế lực ngang nhau tia sáng chói mắt đột nhiên va chạm một chỗ, lại nhường không gian cũng lâm vào thời gian dài hư vô. Ngắn ngủi trạng thái hư vô sau đó, một cỗ chấn thiên động địa tiếng nổ ầm vang vang lên, hoa lệ gợn sóng năng lượng giống như núi kêu biển gầm bộc phát ra. Ánh sáng mạnh tiêu tán thời khắc, hấp hối tam bản tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đã xuất hiện tại sau lưng Hoàng Nhật Dực Thần Long. Huyết Hoàng Đại Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới mọi người, một cỗ không giận tự uy vương giả khí tức tràn ngập ra. Phong Diệp Tu không sợ hai chút nào gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hoàng Đại Đế, song quyền không tự giác địa nắm chặt, khiếp sợ trong lòng tình càng là hơn không lời nào có thể diễn tả được. Không chỉ kinh ngạc tại Hoàng Nhật Dực Thần Long một kích liền chống đỡ rơi hắn một kích toàn lực Huyễn Diệt Chi Quang, càng là hơn kinh ngạc cùng đối phương lại dám can đảm bước vào Hám Vũ Thiên Tinh lĩnh vực. Điều này nói rõ Huyết Hoàng Đại Đế có niềm tin tuyệt đối ứng phó rơi xuống Hám Vũ Thiên Tinh, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi cứu hạ tam bản tâm cùng Hôi Nguyên ẩn. Ầm ầm. Hoàn toàn mất đi trở ngại Hám Vũ Thiên Tinh vẫn tại cao tốc rơi xuống, mắt thấy là phải triệt để va chạm mặt đất, Huyết Hoàng Đại Đế liền xem như muốn tránh né cũng đã là không kịp. Thế nhưng Huyết Hoàng Đại Đế lại là không chút hoang mang giơ lên trong tay Hoàng Nhật Quyền Trượng, nói khẽ: "Thiên Địa Hôi Tấn." Hoàng Nhật Quyền Trượng cũng không tỏa ra hỏa diễm, mà là giống như mới từ rèn trong lò lấy ra bình thường, toàn thân bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Hám Vũ Thiên Tinh tại chạm đến Hoàng Nhật Quyền Trượng trong nháy mắt, lại theo dưới đáy bắt đầu tự đốt biến mất, chẳng qua mấy giây trong lúc đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại 10 quả hắc tinh còn có thể chứng minh Phong Diệp Tu đám người cũng chưa xuất hiện ảo giác. Trong lúc nhất thời tất cả tu la quân đoàn cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 2175, Diệu Nhật Hoàn Y Ly. Chương 2175, Diệu Nhật Hoàn Y Ly. Ở đây cũng là Huyết Hoàng Đại Đế thức tỉnh Hoàng Nhật Quyền Trượng uy lực kinh khủng, đem nhiệt độ siêu cao độ tập trung ở quyền trượng đỉnh chót, cũng không tiêu đốt, cũng không thả ra bạo viêm, chỉ là đem đi tới vật xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Nhật Quyền Trượng chính là một thanh hệ cường hóa linh binh, chẳng qua không như bình thường hệ cường hóa linh binh, tác dụng của nó cũng không phải cường hóa Huyết Hoàng Đại Đế tốc độ cùng lực lượng, mà là tăng lên hắn nhật viêm nguyên tố chi uy. Huyết Hoàng Đại Đế trong tay Hoàng Nhật Quyền Trượng nhiệt độ cao nhất độ đã siêu việt bình thường hỏa diễm cực hạn, cao nhất có thể vì đạt tới mấy trăm vạn độ, thậm chí hơn ngàn vạn độ siêu cấp nhiệt độ cao. Hám Vũ Thiên Tinh cuối cùng chỉ là do đá cội ngưng tụ mà thành, cho dù là bản tính to lớn thì chống cự không nổi trên trăm vạn độ nóng bỏng tiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Chẳng qua so với quan sát Huyết Hoàng Đại Đế trong tay linh binh thức tỉnh, Phong Diệt Tu càng thêm chú trọng tại quan sát Huyết Hoàng Đại Đế ngồi xuống chiến linh cứu cơ thể Hoàng Nhật Dực Thần Long. Hoàng Nhật Dực Thần Long không hề nghi ngờ là một con á long chủng chiến linh. Chẳng qua so với Thiên Long kỵ sĩ đám người chiến linh hình thể lại là muốn khổng lồ hơn nhiều, triển khai hai cánh thời điểm đã đạt đến gần 200 mét, đã có thể gọi là cự thú. Toàn thân giống như hoàng kim rèn tản ra chói mắt kim sắc quang mang, dây đặc long lân cùng sắc bén long giác đều bị hiển lộ rõ ràng nó là đế vương chiến linh bá khí cùng uy nghiêm, chỉ là lơ lửng cùng giữa không trung liền còn như một vầng mặt trời lóa mắt. May mà hoàng nhật dược thần long là á long chủng chiến linh tránh không được bị tinh thánh long vương áp chế vận mệnh, bằng vào cường hãn linh lực cùng siêu phẩm chất cao, mặc dù không có thiên long kỵ sĩ đám người bị áp chế thảm như vậy, nhưng mà cũng đạt tới 30 tả hữu suy yếu. Phong Diệp Tu cũng là trước tiên bắt đầu quét hình huyết hoàng đại đế ngồi xuống hoàng nhật dược thần long con số cụ thể, chiến linh tên, hoàng nhật dược thần long thuộc tính chiến linh, nhật chiến linh phẩm giai, cứu cực thể chiến linh ba cấp 9 bát giai chiến linh phẩm chất, cấp quân vương, siêu việt, chiến linh kỹ năng lực, diệu nhật hoàng ý đi, trước nhật phần thiên, hoàng viêm luyện ngục, đại diễm 8 tấn thăng thánh linh thể nhu cầu. Không hề nghi ngờ, hoàng nhật dược thần long là một con đơn thuần hệ cường công chiến linh cứu cực thể, kinh khủng nhiệt độ cao để nó không có phòng ngự thiết yếu, chỉ là bằng vào trận chiến đầu tiên linh kỹ diệu nhật hoàn y liền có thể nhường tuyệt đại đa số người tại ở gần thời điểm liền hóa thành cho bụi. Phong Diệp Tu tại tra xét hoàng nhật dược thần long cùng huyết hoàng đại đế cụ thể số liệu sau đó, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Huyết hoàng đại đế lại là nguyên võ giả song hệ lục giai, hắn đồng thời mở ra hệ nguyên tố cùng hệ chiến đấu khóa gen lục giai, sinh mệnh lực chi ương ngạnh nhường Phong Diệp Tu cũng cảm thấy lo lắng. Hắn có nghĩ qua huyết hoàng đại đế cường đại dị thường, nhưng lại không có nghĩ qua cường đại đến mức độ này, không hổ là có thể hùng bá một phương sa mạc đế vương. Tu La Vương, chưa từng nghĩ ngươi làm thực có can đảm ra khỏi thành chịu chết. Huyết hoàng đại đế chắp tay sau lưng, không giận tự uy ánh mắt chằm chằm vào phía dưới mọi người. Huyết hoàng đại đế, ngươi bây giờ chẳng qua là người cô đơn thôi, bản vương nếu ngươi đã sớm xám xịt rời khỏi vùng sa mạc này, chí ít còn có thể lưu một cái mạng nhỏ. Phong Diệp Tu cười lạnh, thản nhiên nói: "Ha ha ha. Đây là chấm đã nghe qua buồn cười nhất chế cười, chấm cho dù là người cô đơn thì vẫn như cũng là vùng sa mạc này đế vương, chỉ bằng ngươi này mao đầu tiểu tử muốn thay thế ta còn rất sớm." Huyết hoàng đại đế giận quá thành cười, hung hăng nói: "Tam đệ, không muốn đi theo lão bất tử nhiều lời, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn không thành." Hàn Tiêu nhìn huyết hoàng đại đế không coi ai ra gì bộ dáng cũng là tức giận, lúc này liền liên hợp một bên Đông Phương Hạ Mạn phát khởi tấn công mạnh. Hiện nay Thiên Võ Huyền Quy cùng Thí Thiên Minh Mãng đã hoàn thành dung hợp chiến linh, chẳng qua không còn là chủ phòng ngự Thị Thiên Huyền Vũ hình thái, mà là chủ cường công Tâu Thiên Huyền Vũ hình thái. Thị Thiên Huyền Vũ chỉnh thể hiện ra rực rỡ màu vàng kim, hình thể thì dị thường khổng lồ, mà Tâu Thiên Huyền Vũ chỉnh thể hiện ra đen sẫm sắc, hình thể yếu lược nhỏ một chút, bất luận là linh mẫn tính còn là công kích lực đều hơn xa tại Thị Thiên Huyền Vũ. Thủy Yêm Bát Hoang, Lê Minh Thánh Quang Trảm. Thâu Thiên Huyền Vũ cùng Thiên Minh Thánh Vương Hổ gần như đồng thời phát khởi tấn công mạnh, trong nháy mắt chính là Thao Thiên Cự Lãng hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế lao nhanh mà đi. Kể ra Lê Minh Thánh Quang Trảm dẫn linh quanh mình sóng lớn, lại tạo thành mấy cái lao nhanh tại thủy triều phía trên mãnh hổ, kinh khủng đến mức phảng phất muốn đem Huyết Hoàng Đại Đế cho xé thành mảnh nhỏ. Không biết tự lượng sức mình, Huyết Hoàng Đại Đế nhìn qua trăm mét sóng lớn lại là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, chỉ thấy tọa hạ Hoàng Nhật Dực Thần Long bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long hống. Trong chốc lát, một đạo sánh ngang trời không liệt diễm tia sáng chói mắt mãnh liệt bắn mà ra, đem mở tối mặt đất chiếu xạ được giống như ban ngày. Ánh sáng chói mắt cho dù là cách đầy trời mà nước, vẫn như cũng là sáng rõ người mở mắt không ra. Đây cũng là Hoàng Nhật Dực Thần Long trận chiến đầu tiên linh kỹ diệu nhật hoàn y diệp. Này mặt ngoài là một phòng ngự kỹ năng, kỳ thực là một lực sát thương kinh người cường công chiến linh kỹ. Xoẹt xẹt nha. Khí thế hung hung Thao Thiên Cự Lãng còn chưa tới gần Huyết Hoàng Đại Đế trong vòng 10 thước liền trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, phóng xuất ra hàng loạt màu trắng xương mù tràn ngập. Diệu nhật hoàn y diệp có thể đem tự thân linh áp hóa thành mấy trăm vạn độ khủng bố liệt diễm, giống như khoác bọc lấy như mặt trời nhiệt độ cao, che tại thân thể bên trên. Như tại không hề phòng bị trạng thái tùy tiện tiếp cận Huyết Hoàng Đại Đế rất có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. May mà Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người chỉ là tại cự ly xa phát động công kích, mà không phải nhất thời xúc động liền tới gần đối phương. Nếu không hiện tại đã sớm hải cốt không còn, xương trắng tan hết, Huyết Hoàng Đại Đế vẫn như cũ là vững vàng đứng ở Hoàng Nhật Dực Thần Long phía sau phía trên, nét mặt tận là đối với Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt khinh thường. Ta còn không tin, lão già này lẽ nào liền không có nhược điểm? Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến Huyết Hoàng Đại Đế vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, lửa giận trong lòng đã triệt để áp chế không nổi. Chỉ thấy nàng lấy ra chính mình Thiên Minh Trạm Dạ Liêm, cao tốc xoay tròn liêm đao còn như tử thần trong tay bùa đòi mạng, mang theo chói hai tiếng xé gió gào thét mà đi. Đông Phương đại tiểu thư, chúng ta cũng tới giúp ngươi một tay. Tường Vi cùng khỏi hẳn sĩ vợ cũng là thuận thế ra tay, đầy trời hồng liên thiên mạc cùng huyết dạ táng hoa vì tốc độ cực nhanh nổ bắn ra đi. Chuyên môn phụ trách cự ly xa hỏa lực chuyển vận bộ lạc lộc nhân thì bắt đầu giơ lên trong tay nỏ chân ngân, chỉ nghe thấy lưu một tiếng vang dọn, mây đen bình thường đầy trời tên nỏ liền hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế toàn diện bao trùm. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bị nguyên tố chi quang thắp sáng, dường như không hề góc chết thế công hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế mạnh đánh tới. Chỉ là sâu kiến cũng nghĩ dung chuyển cự long. Chân thật, Huyết Hoàng Đại Đế chỉ là cười lấy lắc đầu, dường như cũng không có đem trước mắt của mình loạn tạc coi ra gì. Lần này ngay cả tiếng va chạm đều không có xảy ra, bất kể là huyết sắc tưởng vi hay là hồng liên bạo đạn, hoặc là thiên minh chạm dạ liêm cũng tại ở gần Huyết Hoàng Đại Đế thời điểm trong nháy mắt bốc hơi, giống như từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chương 2176, Hoàng Viêm luyện ngục chương 2176, Hoàng Viêm luyện ngục diệu nhật hoàn y y bèn bèn là Hoàng Nhật Dực Thần Long trận chiến đầu tiên linh kỹ. Thế nhưng đến hàng vạn mà tính người hợp lực cũng không làm gì được, đây là đang không có cách nào không nhường người, mắt trợn tròn. Mặc dù Phong Diệp Tu hiểu rõ thuộc tính khắc chế chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, nhưng mà không thể không thừa nhận Huyết Hoàng Đại Đế thực lực đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Si vợ chiến linh cứu cực thể là thuộc tính kim, Tường Vi chiến linh cứu cực thể là thuộc tính mộc, mà Đồng Phương Hạ Mạt trong tay Thiên Minh Trạm Dạ Liêm cũng là thuộc tính ám, tất cả đều bị thuộc tính nhật cho thiên khắc. Duy nhất chỉ có Hàn Tiêu Thâu Thiên Huyền Vũ còn có thể đối với Hoàng Nhật Dực Thần Long tạo thành một ít ảnh hưởng, thế nhưng hai bên linh lực chênh lệch quá lớn, Thâu Thiên Huyền Vũ tác dụng cuối cùng có hạn. Đối phó Huyết Hoàng Đại Đế loại cấp bậc này cường giả tuyệt thế, chỉ bằng vào nhân số ưu thế đã không có quá lớn ý nghĩa, cho dù là lại nhiều người cũng vô pháp xúc phạm tới Huyết Hoàng Đại Đế. Tất cả Tu La quân đoàn lại lần nữa yên tĩnh trở lại, vừa mới còn chuẩn bị kích động người thì sôi nổi buông xuống trong tay binh khí, tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía không nói một lời Phong Diệt Tu. Các người rút lui trước hồi Tu La Vương Đô, nhất định phải bảo vệ tốt Pháp Lao Vương cùng Thiên Long Kỵ Sĩ. Phong Diệt Tu cho mày, chính tiếng nói. Vương Thượng, vậy ngài đâu? Tường Vi vội vàng truy vấn. Không cần phải để ý đến ta tới phụ trách điểm hộ các ngươi rút lui. Phong Diệp Tu có hơi ghé mắt, nói khẽ. Thế nhưng, Si vợ tựa hồ có chút lo lắng Phong Diệp Tu an nguy, rốt cuộc Huyết Hoàng Đại Đế thực lực quá mức khủng bố, nàng sợ sệt Phong Diệp Tu một người hội chống đỡ không được. Không nhưng nhị gì hết, tin tưởng ta. Phong Diệp Tu lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Tuân mệnh. Tường Vi cùng Si vợ chia ra cóng lên Pháp Lao Vương cùng Thiên Long Kỵ Sĩ, chợt liền cũng không quay đầu lại dẫn theo Tu La quân đoàn nhanh chóng rút lui. Tu La Vương điện hạ, lập tức liền muốn trời đã sáng, phải tất yếu trước khi trời sáng về đến Tu La Vương đô. Pháp Lao Vương tại rời trước khi đi hướng phía Phong Diệp Tu hô một câu. Phong Diệp Tu yên lặng gật gật đầu, hắn tự nhiên đã hiểu Pháp Lao Vương ý nghĩa, Hoàng Nhật Dực Thần Long là chiến linh thuộc tính nhật, ban ngày thời gian sức chiến đấu muốn so đêm tối càng khủng bố hơn. Tu La quân đoàn đến hàng vạn mà tính đại quân giống như thủy triều thối lui, trong lòng bọn họ cho dù không cam tâm thì không dám chống lại Tu La Vương mệnh lệnh. Thế nhưng Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người lại là không có lập tức rời đi ý nghĩa, vẫn như cũng là cùng Phong Diệp Tu đứng sóng vai, nhìn chằm chằm xa xa Huyết Hoàng Đại Đế. Ta nói tất cả mọi người tự nhiên thì bao gồm ba người các ngươi, tất cả đều đi. Phong Diệp Tu nhíu mày, lạnh lùng nói. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng hẳn là trong ba người duy nhất có thể vì tới gần tiếp nhận Hoàng Nhật Dực Thần Long nhiệt độ cao chiến linh, thế nhưng tại còn chưa ma luyện ra dung hợp chiến linh trước đó, Phong Diệp Tu cũng không tính bại lộ lá bài tẩy này, huống hồ hắn cũng không muốn để Thẩm Như Ngọc mạo hiểm. Nghe Phong ca ca, chúng ta đi. Thẩm Như Ngọc do dự một lát, cuối cùng vẫn dẫn đầu rời khỏi. Nàng cũng biết ba người bọn họ tại khả năng này không thể giúp quá lớn một tay, ngược lại có thể nhường Phong Diệp Tu phân tâm đến bảo vệ bọn hắn. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt thấy Thẩm Như Ngọc cũng quay người rời đi, thở dài một hơi liền thì đi theo đối phương nhịp chân. Náo đủ rồi liền muốn đi. Thiên hạ này nhưng không có chuyện tiện nghi như vậy. Huyết Hoàng Đại Đế nhìn qua thối lui Tu La quân đoàn, thần tình nghiêm túc đạo bản vương tại đây, ngươi cũng là không đi được. Phong Diệp Tu chậm rãi tay giơ lên, Hỗn Độn Ma kiếm liền ngã bay vào trong lòng bàn tay. Ồ, chấm ngược lại là muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì cả ta. Huyết Hoàng Đại Đế không giận tự uy, một bên màu vàng kim ma linh bảo điện chi bên trong bay ra vài trương thẻ bài ma linh, hóa thành các loại linh quang ngập vào Hoàng Nhật Dực Thần Long thể nội. Vốn là khí thế kinh người Hoàng Nhật Dực Thần Long trở nên càng phát ra khủng bố. Chói mắt Thái Dương liệt diễm lại đem mặt đất sa mạc cũng cho triệt để hòa tan, nóng bỏng nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập ra, chẳng qua một lát liền tạo thành một mảnh kéo dài mấy ngàn mét dung nham khu vực. Hoàng Viêm luyện ngục. Huyết Hoàng Đại Đế một tiếng gầm hét, chỉ thấy từng đạo sông thẳng tới chân trời dung nham hỏa trụ không ngừng bộc phát, nóng bỏng nhiệt độ nhường quanh mình không khí cũng trở nên bắt đầu bặm mẻo. Cho dù là cùng là thuộc tính hỏa dây leo dung nham cũng không chịu nổi bực này kịch liệt nhiệt độ siêu cao độ, phàm là tới gần dung nham hỏa trụ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Ầm ầm. Chỉ thấy liên tiếp hiện ra thẳng tắp hình dung nham hỏa trụ không ngừng hướng phía Phong Diệp Tu tới gần, đồng thời tốc độ di chuyển thì càng lúc càng nhanh. Phong Diệp Tu nguyên muốn có thể sử dụng thiên nhiên giới chỉ đến trốn tránh, thế nhưng kể từ đó có thể biết nhường còn chưa hoàn toàn rút lui Tu La quân đoàn lâm vào hiểm cảnh. Tứ thanh ấn ký mở, Huyễn Diệt hình thái mở. Đối mặt Huyết Hoàng Đại Đế bực này cấp bậc cường giả, Phong Diệp Tu tự nhiên không dám có bất kỳ lưu thủ, tự nhiên là át chủ bài ra hết. Một trận chiến này bất luận là đối với Phong Diệp Tu hay là Huyết Hoàng Đại Đế mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Phong Diệp Tu tự biết độc thân là khẳng định giết không được Huyết Hoàng Đại Đế, nhưng mà chí ít có thể bằng vào trận chiến này biết được chính mình cùng Huyết Hoàng Đại Đế chênh lệch, là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Mà Huyết Hoàng Đại Đế mục đích tự nhiên là muốn mượn cơ hội này giết chết Phong Diệp Tu, rốt cuộc Tu La Vương là sẽ không dễ dàng ra khỏi thành, điều này cơ hội tuyệt hảo thế nhưng kiếm không dễ. Vạn Tượng Xâm La. Phong Diệp Tu lấy cực nhanh thủ pháp ném ra một tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương, Tà Vương thao nột, tức ngưỡng. Tức ngưỡng ma vực đối với kinh cực nữ hoàng cùng Phong Diệp Tu mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, nhỏ yếu dây leo dung nham cũng theo đó bắt đầu tăng gọn, chẳng qua một lát liền tạo thành có thể đối kháng nhiệt độ siêu cao Vạn Tượng Xâm La. Đây trời hỏa nguyên tố linh quang bám vào tại Phong Diệp Tu cùng tất cả chiến linh phía trên, không chỉ tăng lên thật nhiều linh lực của bọn hắn cung cấp, còn tăng lên bọn hắn hàng loạt thuộc tính hỏa kháng tính. Tam trọng tức ngưỡng ma thuẫn. Phong Diệp Tu hai tay đột nhiên vô mặt đất, chỉ thấy ba mặt hơn trăm mét cao tức ngưỡng ma thuẫn liền cản trước người. Chẳng qua này còn chưa kết thúc, chỉ thấy Phong Diệp Tu sau lưng thì bỗng nhiên ngưng tụ ra cao mấy trăm thước ma tượng Tu La Vương, chẳng qua không còn là giơ to lớn ma kiếm, mà là giơ một thành to lớn tức ngưỡng tấm chắn. Ầm ầm. Không ngừng tới gần Hoàng Nhật Hỏa trụ đã lấn đến gần, vẻn vẹn là một cái đối mặt liền đánh nát một mặt to lớn tức ngưỡng ma thuẫn. Tức ngưỡng ma thuẫn chính là Phong Diệp Tu mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn một trong, lại trong nháy mắt liền bị công phá, có thể thấy được Hoàng Nhật Dực Thần Long lực phá hoại đạt đến loại nào mức nghe nói kinh người. Thế nhưng Hoàng Nhật Hỏa trụ tốc độ cùng uy lực nghiêm chỉnh cũng hạ thấp rất nhiều, chẳng qua vẫn như cũng là có kinh khủng nhiệt độ cao, cho dù là cách hai mặt tức ngưỡng ma thuẫn, Phong Diệp Tu vẫn như cũ có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Chỉ là trong nháy mắt, suy yếu một nửa Hoàng Nhật Hỏa trụ đã đi vào Phong Diệp Tu trước người, thủ hộ sau lưng hắn ma tượng Tu La Vương không sợ hãi chút nào chắn trước mặt hắn. Nóng bỏng ánh lửa trong nháy mắt đem ma tượng Tu La Vương cho triệt để thôn vệ, chẳng qua lần này hỏa trụ cuối cùng không lại tiếp tục phun trào. Phong Diệp Tu cũng vì Tu La Vương Đô rút lui tranh thủ đến thời gian quý giá, Tu La quân đoàn mọi người đã toàn bộ thoát ly vòng chiến, phi tốc hướng phía Tu La Vương Đô trở hồi. Chương 2177, Huyễn Diệt Tiên Tinh chương 2177, Huyễn Diệt Tiên Tinh tạch tạch tạch. Đang lúc Phong Diệp Tu chuẩn bị tiếp tục thúc đẩy hảo hành Tu La Vương tác chiến thời điểm, chỉ thấy hắn mực màu tím thân thể vậy mà bắt đầu không ngừng phân liệt, cuối cùng triệt để tan vỡ là thổi phồng hào không có sự sống lực cắt đất. May mà ảo ảnh Tu La Vương cũng không phải là thực thể, cũng không nhận được nhiệt độ cao thiêu đốt ảnh hưởng, chẳng qua uy thế nhưng cũng nhỏ đi rất nhiều. Đây là Phong Diệp Tu lần đầu tiên đụng phải ảo ảnh Tu La Vương bị phá nát tình huống, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại lần nữa chữa trị. Người trẻ tuổi còn tính là có chút câu chuyện thật, chẳng qua cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Huyết Hoàng Đại Đế cười lạnh, thản nhiên nói. Nói xong, Hoàng Nhật Dực Thần Long đột nhiên huy động hai cánh, mấy chục đạo kinh khủng hỏa diễm vòi rồng hướng phía Phong Diệp Tu đánh tới. Phạm vi rộng nhường Phong Diệp Tu chỉ có thể chật vật trốn tránh. Vực này cực nóng hỏa long cuốn chỉ cần bị nhiễm đến một tia liền sẽ trong nháy mắt nhóm lửa. Phong Diệp Tu cho dù là mở ra tứ thánh ấn ký trạng thái giới đều có chút không chịu được nổi. Hoàng Nhật Dực Thần Long huy động hai cánh tốc độ di chuyển không kém chút nào Phong Diệp Tu, gắt gao truy ở phía sau hắn, kinh khủng lôi quang cùng ánh lửa ở giữa không trung thỉnh thoảng đột nhiên va chạm. Cương đại sóng khí cùng nguyên tố liên ý giống như núi kêu biển gầm bộ phát ra, chẳng qua bằng vào hắc tinh cường đại dẫn lực có thể đại trì hoãn Hoàng Nhật Dực Thần Long tốc độ, nghĩ muốn đuổi kịp Phong Diệp Tu cũng không phải một chuyện đơn giản. Tiếp tục như vậy không được, vẫn là phải tìm cơ hội tới gần Huyết Hoàng Đại Đế. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua đuổi sát phía sau Huyết Hoàng Đại Đế, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đồng thời mở ra tứ thánh ấn ký cùng Huyễn Diệt hình thái đối với Phong Diệp Tu là một gánh nặng cực lớn, vừa mới lại đã trải qua một trận đại chiến, cho dù là vạn tượng xâm la chỉ sợ đều không thể chèo chống thời gian quá dài. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đầu tiên là cho Tinh Thánh Long Vương cho ăn mấy đám Huyễn Diệt ma liên, nhẹ giọng dò hỏi, "Tiểu Bạch Lâu, ngươi có thể đem Huyễn Diệt nguyên tố bám vào tại Hám Vũ Quái Tinh phía trên sao?" Cái này ngược lại là không có thử qua, chẳng qua hẳn không có vấn đề quá lớn. Tinh Thánh Long Vương gật đầu một cái, trầm giọng nói, vừa dứt lời, chỉ thấy vờn quanh tại Tinh Thánh Long Vương trung quanh Thánh Long tinh vực bắt đầu càng biến đổi thêm sáng chói chói mắt, nguyên bản ảm đạm Hám Vũ Toái Tinh cũng bị một tầng chói mắt cựu sắc hà quang bao phủ. Chỉ thấy một khỏa lại một khỏa Hám Vũ Toái Tinh bắt đầu quấn lên cựu sắc hà quang, thế nhưng tại kèm theo thứ 11 khỏa Hám Vũ Toái Tinh lúc thất bại. Thật có lỗi, hiện nay ta chỉ năng lực làm đến bước này. Tinh Thánh Long Vương nếm thử mấy lần thất bại sau đó, thở dài nói, 10 khỏa đã đủ rồi, đem bên trong 7 viên phân cho Tiểu Không Không. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói, tốt. Vừa dứt lời, 7 viên tiêu tan toái tinh chủ động thoát ly thánh linh tinh vực, chợt liền hướng phía cách đó không xa Thí Thiên Ma Viên phía sau bay đi. Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu thì ném ra 3 tấm tổ hợp mộng ảo thẻ bài ma linh cấp kim cương, tiêu tan toái tinh thì trong nháy mắt biến thành Huyễn Diệt Thất Tinh trận đồ. Huyễn Diệt Thất Tinh trận đồ không giống với thì ra là Thất Tinh trận đồ, không mẹn mẹn là Tiểu Bạch Lâu tiến hóa cứu cực thể sau đó, hắn Thất Tinh hắc tử có bay vọt về chất, cũng bởi vì kèm theo kinh cấp nữ hoàng cường đại chín miệng nguyên tố chi lực. Chỉ thấy Huyễn Diệt Thất Tinh tại Thí Thiên Ma Viên phía sau buộc vòng quanh bắt đầu Thất Tinh bộ dáng. Sắc sỡ lóa mắt Huyễn Diệt Thất Tinh thậm chí muốn so trên bầu trời lấp lóe bắt đầu ngôi sao càng thêm lóa mắt. Chói mắt chín miệng hoàn áo thì bám vào tại Thí Thiên Ma Viên bên ngoài thần, bất kể là khu thần chi lực hay là phong hỏa chi lực đều có bay vọt về chất, chỉ là trôi nổi tại giữa không trung liền còn như ngôi sao lóa mắt. Thí Thiên Ma Viên am hiểu nhất chính là khoảng cách gần chiến đấu, thế nhưng Diệu Nhật Hoàn Y Lý tồn tại lại là nhường hắn căn bản không có cơ hội gần người, cực nóng ánh lửa nhường hắn cũng không chịu nổi. Huống hồ Huyết Hoàng Đại Đế chính là Nhật hệ nguyên tố nguyên võ giả, Thí Thiên Ma Viên cũng không hệ thủy cùng hệ ám thể bài ma linh. Nói cách khác hắn căn bản không có cách đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Thế nhưng Huyễn Diệt Thất Tinh trận đồ tăng phúc lại là nhường Thí Thiên Ma Viên có đối kháng Diệu Nhật Hoàn Y Dìa sức lực, chỉ thấy Tiểu Không Không trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện lúc đã chắn Phong Diệp Tu trước người. Cút đi. Huyết Hoàng Đại Đế đột nhiên vung động trong tay Hoàng Nhật của trượng, thế nhưng Thí Thiên Ma Viên lại là dùng cánh tay phải tay không đem nó tiếp được. Đang lúc Huyết Hoàng Đại Đế cho rằng Thí Thiên Ma Viên lập tức liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn lúc, Thí Thiên Ma Viên cánh tay phải chỉ là bắt đầu chậm chạp thiêu đốt, mặt ngoài làn da dần dần bắt đầu thành than, cũng không có trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi. Đây là Huyễn Diệt nguyên tố tại phát huy tác dụng, cường đại nguyên tố chi lực tại triệt tiêu Hoàng Nhật quyền trượng chi thượng tản ra nhiệt độ siêu cao độ, ngoài ra cũng bởi vì bất diệt mà khu. Giả sử nhường kinh cấp nữ hoàng hấp thụ cố này Huyễn Diệt nguyên tố lời nói, chỉ sợ nàng vẫn như cũ trốn không thoát trong nháy mắt tan thành mây khói bất mệnh, cho dù là Tinh Thánh Long Vương cũng quá sức. Lao tử nhịn ngươi thật lâu rồi, an ta một quyền. Thí Thiên Ma Viên lộ ra bén nhọn răng nanh, hung dữ nhìn trước mắt Huyết Hoàng Đại Đế, đột nhiên một quyền chặt chẽ vững vàng điểm lệnh trên mặt của hắn. Bởi vì kiêng kỵ Diệu Nhật Hoàn Y Liệt uy lực, Phong Diệp Tu vẫn luôn không cho hắn tới gần Huyết Hoàng Đại Đế, trong lòng của hắn đã là góp nhặt không ít nộ khí. Kinh khủng khu thần chi lực nhường không gian chung quanh đều không ngừng phá toái, không ngừng hống tiêu tan song lòng cuốn theo vạn quân chi lực xung kích Huyết Hoàng Đại Đế mặt. Vâng. Chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế cùng tọa hạ Hoàng Nhật Dự Thần Long giống như một quả rơi xuống sa băng, nặng nề mà nện trên mặt đất. Kinh khủng khu thần chi lực nhường xung quanh hơn ngàn mét không gian cũng hướng tới phá toái, Huyễn Diệt chi lực càng là hơn tạo thành chói mắt nguyên tố bạo tạc. Chẳng qua Thí Thiên Ma Viên trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào, linh khoảng cách đồng thời tiếp xúc Hoàng Nhật quyền trượng cùng Diệu Nhật Hoàn Y Lệ, cho dù là có Huyễn Diệt nguyên tố hộ thể cũng không chịu nổi. Thí Thiên Ma Viên hai tay đã bị thiêu đốt hầu như không còn, nhiệt độ siêu cao độ hỏa diễm đang điên cuồng áp chế bất diệt ma khu tự lành năng lực, hai tay tái sinh tốc độ thì dị thường chậm chạp. Hừ. Huyết Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm địa bỏ lên, mãnh nôn ra mấy quả mang huyết gây răng. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, căm tức nhìn trên bầu trời Phong Diệp Tu, thản nhiên nói, một quyền này còn tính là có chút ý tứ, chẳng qua loại trình độ này muốn đánh bại chớm, có thể còn thiếu rất nhiều. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Huyết Hoàng Đại Đế lại lần nữa lúc bò dậy, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là Thí Thiên Ma Viên đem hết toàn lực một kích, cho dù là hắn tại khoảng cách gần như vậy bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào bình yên thoát thân, thế nhưng Huyết Hoàng Đại Đế cũng chỉ là đoạn mất mấy quả nha. Chẳng qua vừa nghĩ tới Huyết Hoàng Đại Đế là nguyên tố cùng hệ chiến đấu nguyên võ giả song hệ lục giai, hắn cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc bất kể là hệ nguyên tố hay là hệ chiến đấu, sinh tồn năng lực cũng là phi thường khủng bố, hai loại điệp ra phía dưới càng là hơn đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Tốt. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút càng có ý tứ. Phong Diệp Tu đột nhiên ném ra một tấm tản ra thanh kim sắc quang mang thẻ bài ma linh, chính là thần thánh thanh long, thần thánh Huyễn Diệt Thiên Tinh. Chỉ thấy còn sót lại ba viên tiêu tan toái tinh chủ động thoát ly thánh long tinh vực, chợt lại đột nhiên đụng vào nhau. Cùng lúc đó, tổ hợp ngộ ảo ba tấm thẻ bài ma linh thì phát huy ra hiệu quả, ba viên tiêu tan toái tinh bắt đầu kịch liệt đổ sụp áp xúc, cùng nhau bị áp xúc còn có ẩn chứa ở trong đó Huyễn Diệt chi lực. Nguyên bản đen như mực hắc tinh thì sản sinh tương ứng biến hóa, lại tỏa ra cực kỳ chói mắt cựu sát hào quang, một cỗ kinh khủng rất giỏi dẫn lực bắt đầu khuyết tán ra tới. Này là thứ quỷ gì? Huyết Hoàng Đại Đế trợn mắt nhìn giữa không trung dần dần thành hình Huyễn Diệt Thiên Tinh, trên mặt lại hiện ra một tia gọi là tâm tình sợ hãi. Loại tâm tình này Huyết Hoàng Đại Đế đã thật lâu chưa từng xuất hiện, cho dù là đối mặt Bắc Võ Đại Đế cùng Thiên Ngự Nữ Đế đều chưa từng xuất hiện, có thể là trước mặt hắn chỉ là một bát cấp chiến linh tôn a. Ầm ầm. Còn không đợi Huyết Hoàng Đại Đế lấy lại tinh thần, dưới chân hắn toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động, trong lúc nhất thời giống như thiên địa lảo ngược, cường đại dẫn lực lại nhường hắn cũng cảm thấy khó mà chống cự. Chương 2178, theo đuổi không bỏ chương 2178, theo đuổi không bỏ Hoàng Nhật Dực Thần Long. Cho chấm đứng vững. Huyết Hoàng Đại Đế gắt gao nắm chặt Hoàng Nhật Dực Thần Long long giác, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ thấy Hoàng Nhật Dực Thần Long điên cuồng huy động hai cánh của mình, ý đồ đến triệt tiêu Huyễn Diệt Thiên Tinh mang tới khủng bố dẫn lực. Chẳng qua nương theo lấy Huyễn Diệt Thiên Tinh dần dần chìm xuống, dẫn lực thì dần dần trở nên càng phát ra cường đại, chói mắt Huyễn Diệt lôi đỉnh giống như mưa rơi một hướng phía dưới điên cuồng đánh kích, giống như tận thế bình thường cảnh tượng. Vâng. Một đạo cuồng bạo Huyễn Diệt lôi đỉnh tinh chuẩn trúng đích Hoàng Nhật Dực Thần Long, để nó lâm vào ngắn ngủi trạng thái tê liệt, chỉ là một lát đỉnh trệ liền để nó cũng không còn cách nào ngăn cản Huyễn Diệt Thiên Tinh rất giỏi dẫn lực. Hình thể khổng lồ Hoàng Nhật Dực Thần Long đột nhiên đụng vào Huyễn Diệt Thiên Tinh phía trên, một cỗ mãnh liệt hơn Huyễn Diệt lôi quang để nó hoàn toàn không cách nào động đậy, vô số bay ngược đá tảng vẫn tại không ngừng oanh kích. Thiên địa hôi tẫn. Huyết Hoàng Đại Đế đem hết toàn lực giơ lên trong tay nóng bỏng Hoàng Nhật quyền trượng, hắn hiển nhiên là muốn cố kỹ trọng thi. Thế nhưng Huyễn Diệt Thiên Tinh không phải hám vũ thiên tinh, nó có một tầng độ cao áp xúc chín miệng nguyên tố che đậy bảo hộ, Hoàng Nhật quyền trượng nhiệt độ siêu cao độ chỉ là làm cho cả Huyễn Diệt Thiên Tinh bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, thế nhưng cũng không có cách nào làm được đem nó trong nháy mắt bốc hơi. Không cần một lát, Hoàng Nhật Dực Thần Long cùng Huyết Hoàng Đại Đế liền bị vô số đá tảng đất cắt bao phủ lại, một quả kịch liệt tiêu đốt loại cực lớn Huyễn Diệt Thiên Tinh xuất hiện ở trên không trung. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe thấy Huyễn Diệt Thiên Tinh bên trong không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, chói hai viêm bạo cố gắng xông ra chói buộc, có thể là căn bản không có cách làm được. Chính tại lúc này, một sợi sáng sớm húc nhật ánh nắng đâm rách tầng mây, vẩy vào mênh mông hoang mạc phía trên. Nhìn qua phía đông dâng lên thái dương, Phong Diệp Tu dường như nhớ tới Pháp Lao Vương nhắc nhở, trong lòng đã hiểu rõ không thể kéo dài được nữa. Tiểu Không Không, tiến hắn một đoạn. Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ: Thí Thiên Ma Viên một tuấn thân xuất hiện tại phía trên Huyễn Diệt Thiên Tinh, sau lưng Huyễn Diệt Thất Tinh hóa thành tinh long quấn quanh cánh tay phải, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hữu quyền, chói mắt Huyễn Diệt chi quang cùng khu thần ba động đang điên cuồng áp xúc. Chói hai tiếng long ngâm cùng nguyên tố bạo liệt thanh âm tại gào thét lên, Thí Thần Ma Viên toàn thân như sắt thép cơ thể đường cong đống nhiên căng cứng, không giữ lại chút nào một quyền đột nhiên đánh vào Huyễn Diệt Thiên Tinh phía trên. Oeng! Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm nổ vang, bản tính to lớn Huyễn Diệt Thiên Tinh giống như một quả cao tốc rơi xuống thiên thạch, cao tốc hạ xuống trong lúc đó vậy mà bắt đầu theo dưới đáy giấy lên chói mắt ánh lửa. Còn không đợi Huyễn Diệt Thiên Tinh triệt để rơi xuống, Phong Diệp Tu liền cũng không quay đầu lại rời đi, cực kỳ cao cường độ luân phiên tác chiến đã để hắn đều có chút ăn không tiêu, Huyễn Diệt hình thái có kéo dài thời gian thì nhanh đến. Tu La quân đoàn cũng đã nhanh đến Tu La Vương Đô, hắn mục đích chỉ là vì ngăn chặn Huyết Hoàng Đại Đế, là Tu La quân đoàn tranh thủ rút lui thời gian. Mặc kệ Huyết Hoàng Đại Đế có phải bị trọng thương, Phong Diệp Tu cũng không có lại tiếp tục dây dưa tiếp thiết yếu, huống hồ mặt trời mới lên ở hướng đông, Huyết Hoàng Đại Đế thực lực cũng đem có trên phạm vi lớn bay bọn. Quả nhiên không ra Phong Diệp Tu tính toán, Huyễn Diệt Thiên Tinh còn chưa triệt để rơi xuống liền ầm vang vỡ ra. Một cỗ có thể so với liệt nhật chói mắt ánh lửa đống nhiên bùng phát. Huyễn Diệt chi quang cùng Hoàng Nhật nắng gắt đang điên cuồng đụng chạm, chỉ là tán tràn ra tới gợn sóng năng lượng liền đem xung quanh mấy ngàn mét trong mọi thứ đều cho triệt để bốc hơi hầu như không còn. Hô hô hô. Huyễn Hoàng Đại Đế hai mắt xích hồng, từng ngụm điệu thở hổn hển, sắc mặt càng là hơn hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đây là Huyễn Hoàng Đại Đế tại thời khắc mấu chốt lấy ra át chủ bài mới có thể thoát khốn, đó là một tấm xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh cấp sử thi. Nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ màu vàng kim hoa phục, Huyễn Hoàng Đại Đế tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đã lâu rồi không có thử qua bị thương mùi vị, đã lâu kịch liệt đau nhức nhường hắn lâm vào triệt để điên cuồng. Phong Diệp Tu, chân muốn để ngươi chết không toàn thây. Huyết Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm đi xa Phong Diệp Tu, tức giận rít gào lên đạo Hoàng Nhật Dực Thần Long dường như thì cảm nhận được chủ nhân nộ khí, đột nhiên sau khi gầm hét một tiếng liền bắt đầu huy động hai cánh đuổi theo Phong Diệp Tu. Sáng sớm nắng gắt gột rửa bóng tối, Hoàng Nhật Dực Thần Long tại ánh nắng tẩy lễ hạ cũng biến thành càng thêm nóng rực lóa mắt, giống như trên bầu trời một cái khác thái dương. Phong Diệp Tu nhìn một cái sau lưng Hoàng Nhật Dực Thần Long một chút, nói khẽ, Pháp Lao Vương nói không giả. Hoàng Nhật Dực Thần Long tại ban ngày trạng thái dưới quả thực mạnh mẽ hơn không ít. Hoàng Nhật Dực Thần Long hiện tại trạng thái so sánh đêm tối chí ít có 50 tăng phúc, bên ngoài thân diệu nhật hoàn y liễu đã không giống như là quần áo hình thái, càng giống là một vòng kịch liệt thiêu đốt thái dương. Cho dù là Phong Diệp Tu trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng không phải là hiện tại Huyết Hoàng Đại Đế đối thủ, hắn tự nhiên là chỉ năng lực tránh né mũi nhọn. May mà Huyết Hoàng Đại Đế cùng Hoàng Nhật Dực Thần Long đã bị thương không nhẹ, phương diện tốc độ đã không đạt được đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ có thể làm đến cùng Phong Diệp Tu tốc độ ngang hàng mà thôi. Hống. Hoàng Nhật Dực Thần Long thấy đuổi không kịp Phong Diệp Tu, nhốn nhát phía dưới chỉ có thể không ngừng oanh kích nhìn phía trước Tinh Thánh Long Vương, từng đạo uy thế kinh người ánh lửa liên tiếp không ngừng oanh kích. Thế nhưng Phong Diệp Tu lại là ti không chút nào để ý Hoàng Nhật Dực Thần Long, không ngừng mà né tránh phía sau đuổi sát không vương thế công, thật sự là trốn tránh không ra liền do Thí Thiên Ma Viên cùng Phong Diệp Tu để ngăn cản. Phong Diệp Tu, ngươi chính là cái hèn nhát, lẽ nào ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao? Huyết Hoàng Đại Đế đã có thể nhìn thấy Tu La Vương đâu cửa lớn, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Nghe vậy, Phong Diệp Tu nhíu mày, chẳng qua cũng không để ý tới Huyết Hoàng Đại Đế châm chọc khiêu khích, vẫn như cũng là tốc độ cao nhất hướng phía Tu La Vương đô đi tới. Bây giờ không phải là hiếu thắng đấu dũng lúc, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hắn là vua của một nước nhất định phải là đại cục suy xét. Sau 20 phút, Phong Diệp Tu cuối cùng tiến vào Tu La Vương đô địa giới, Huyết Hoàng Đại Đế mặc dù không có cam lòng, nhưng mà cũng chỉ dám dừng lại ngoài Tu La kết giới, hoàn toàn không dám bước vào trong đó nửa bước. Phong Diệp Tu khi tiến vào Tu La kết giới bên trong sau đó, đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói, "Huyết Hoàng Đại Đế, ngươi cũng chỉ dám ở cửa nhà nha sủa loạn, có dám hay không đi vào đánh một trận?" Tạch tạch tạch. Huyết Hoàng Đại Đế nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Phong Diệp Tu, song quyền nắm chặt thời điểm bộc phát ra trầm muộn giòn vang. Mặc dù tức giận, nhưng mà Huyết Hoàng Đại Đế cũng không có mất lý trí, hắn vẫn là không có bước vào Tu La kết giới nửa bước. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, nói khẽ, "Tất nhiên không dám thì cút nhanh lên, sau 7 ngày bản vương sẽ đích thân thăm hỏi, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ xem." Nói xong, Phong Diệp Tu cũng không quay đầu lại hướng phía Tu La Vương đô cửa lớn đi đến, Tường Vi cùng Sĩ Vợ mấy người cũng đón lấy bên này đi tới. Tường Vi cùng Sĩ Vợ mấy người cũng một mực nóng nảy chờ Phong Diệp Tu trở về, bọn hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu lông tóc không thường, mà Huyết Hoàng Đại Đế toàn thân đẫm máu thời điểm cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 2179, Đại Diễm Táng Nhật chương 2179, Đại Diễm Táng Nhật nguyên bản mọi người cho rằng Phong Diệp Tu liền xem như năng lực kịp thời gấp trở về, thì chắc chắn nỗ lực cái giá không nhỏ, thế nhưng tình huống hiện tại lại là hoàn toàn tương phản. Vương thượng, ngài không sao thật sự là quá tốt. Bạch Chiến bước nhanh tới, kích động nói, "Để các ngươi lo lắng, Pháp Lao Vương cùng Thiên Long Kỵ sĩ bọn hắn tình huống thế nào?" Phong Diệp Tu đội vàng dò hỏi. "Bọn hắn cũng bị trọng thương, may mà cứu trợ kịp thời thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tình huống bây giờ đã ổn định." Tường Vi nhẹ giọng đáp lại nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trong lòng tảng đá lớn cũng coi là buông xuống, chậm nhấc chân hướng phía Tu La Vương đô đi đến, thản nhiên nói, "Không cần phải để ý đến cái kia sủa loạn lão cẩu, chúng ta trở về đi." Nghe vậy, Tường Vi cùng Sĩ Vợ đám người chỉ là liếc qua đứng ngoài Tu La kết giới nhốn nhác Huyết Hoàng Đại Đế, chợt liền đi theo Phong Diệp Tu nhị chân, bước nhanh hướng phía Tu La Vương đô đi đến. "Phong Diệp Tu, ngươi cho rằng tránh trong Tu La kết giới, chấm thì không làm gì được ngươi sao?" Huyết Hoàng Đại Đế là đường đường sa mạc đế vương, lại bị người coi như không thấy, lửa giận trong lòng đã không cách nào áp chế. Phong Diệp Tu cũng không định để ý tới phía sau Huyết Hoàng Đại Đế, thế nhưng một cô nóng hổi sóng nhiệt lại là nhường hắn không cách nào coi nhẹ. Chỉ nghe thấy phía sau dường như có biển lửa đang thiêu đốt, chói tai hỏa diễm bạo liệt không ngừng bên tai, hay là lúc rạng sáng, giữa trời đất vẫn còn có chút tối tăm, thế nhưng tại lúc này lại là giống như liệt nhật vào đầu. Chậm rãi quay đầu lại, một màn trước mắt lại là nhường Phong Diệp Tu đồng tử đống nhiên co vào, một vòng che khuất bầu trời liệt nhật lơ lửng giữa không trung, nóng bỏng ánh lửa nhường hết thảy chung quanh cũng hóa thành dung nham. Chỉ sợ bực này hỏa cầu đã không cách nào được xưng là hỏa cầu, bất luận là bản tính hay là nhiệt độ cũng đạt đến mức nghe nói kinh người. Dù là không tính đến quấn quanh ở liệt diễm chung quanh hỏa diễm bừng sáng, chỉ là bản thể đường kính liền đạt tới mấy ngàn mét, bản tính phương diện đã có thể cùng hoàn toàn thành hình hám vũ thiên tinh phân cao thấp. Bực này rầm rộ giống như trên trời nắng gắt vẫn lạc, cường đại đánh vào thị giác lực để người nghẹn họng nhìn chân chối. Tường Vi cùng Sĩ Vợ mấy người cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, đại não thì lâm vào trống rỗng. Mặc dù Tu La Vương đô bên ngoài ở lại dân số cũng không nhiều, thế nhưng một sáng Đại Diễm Táng Nhật ở trong đó buộc phát lời nói, phỏng đoán cẩn thận thì sẽ tạo thành mấy vạn người mất mạng. Đại Diễm Táng. Huyết Hoàng Đại Đế ánh mắt sâu kín nhìn Phong Diệp Tu, trôi nổi tại vùng trời to lớn liệt nhật thì bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. May mà bực này to lớn bản tính Đại Viêm Táng Nhật ngay cả Huyết Hoàng Đại Đế cũng rất khó điều khiển, cho nên tốc độ di chuyển cũng không phải nhanh vô cùng. Đại Diễm Táng chính là Hoàng Nhật Dực Thần Long mạnh nhất chiến linh kỹ thứ tư. Thi triển một trận chiến này, linh kỹ không vẹn vẹn cần đại lượng linh lực là trèo trống, đồng thời còn cần thời gian dài tụ lực. Điều kiện cho dù hà khắc, nhưng mà một sáng triệt để thành hình lời nói, uy lực thật chứ xưng được là hủy thiên diệt địa, trong thiên hạ có thể ngăn cả người, đoán chừng một tay cũng đếm ra. Tường Vi cùng Sĩ Vợ đám người trước tiên liền cố gắng ngăn cản Đại Diễm Táng, thế nhưng bọn hắn công kích còn chưa chạm đến bản thể liền bị hơn ngàn vạn độ nóng bỏng cho thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó thúc đẩy. Tất cả đều tản ra. Phong Diệp Tu một tiếng gầm hét, đuổi không chịu nhượng bộ Sĩ Vợ cùng Tường Vi đám người. "Tam đệ, chúng ta tới giúp ngươi một tay." Hàn Tiêu cùng Phong Diệp Tu đứng song vai, cũng không có lập tức thối lùi ý nghĩa. Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là không có né tránh, mà là nét mặt ngừng trọng chậm chậm vào chậm chạp đến gần liệt nhật. Lần này Phong Diệp Tu cũng không có đuổi bọn hắn, bởi vì hắn hiểu rõ vẹn vẹn bằng lực lượng của mình tuyệt đối ngăn không được uy thế ngập trời Đại Diễm Táng Nhật. Tam trọng thánh vực chi tường. Chỉ thấy Hàn Tiêu xuất thủ trước, ba mặt tản ra lóa mắt kim quang thánh tuẫn liên tiếp thành hình, chính diện chống đỡ chắn Đại Diễm Táng Nhật con đường phải đi. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng Cực Viêm Tử Quang theo khía cạnh không ngừng oanh kích nhìn Đại Diễm Táng Nhật, ý đồ lấy điểm phá diện, thế nhưng đối mặt bực này bản tính tồn tại, hiệu quả cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Phong Diệp Tu cũng không có nhàn rỗi, lúc này liền chuẩn bị ngưng tụ ra loại cực lớn huyễn diệt thiên tinh, chỉ sợ cũng chỉ có nó mới có thể ngăn cản được đại diễm táng nhật thúc đẩy. Vâng. Đại diễm táng nhật chạm đến lần đầu tiên thánh vực chi tường, thế nhưng mẹn mẹn giữ vững được mười mấy giây liền ầm vang vỡ vụn. Cũng không phải Hàn Tiêu thánh vực chi tường quá mức yếu ớt, mà là đại diễm táng nhật lực phá hoại thật sự là quá mức kinh người. Chẳng qua cái này cũng là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt chiến linh hiệp hòa kỹ tranh thủ đến thời gian quý giá, chỉ thấy hai người dắt tay bay về phía thiên không, lạnh lùng nói, Minh Thủy Ma Bộ. Vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen phun trào, đen như mực minh mưa bắt đầu không ngừng bay xuống. Trong nháy mắt liền do mưa lâm râm chuyển biến làm mưa to, xung quanh mấy cây số trông giống như bị bịt kín vẻ lo lắng. Bình thường nước mưa đoán chừng tại ở gần đại viêm táng nhật trước đó liền sẽ bị triệt để bốc hơi, thế nhưng này ma quái Minh Thủy lại có thể chống cự nhiệt độ siêu cao độ, đại diễm táng nhật ánh lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm. Rào rào. Chỉ thấy đại diễm táng nhật chính thượng chỗ chống tạo thành một cái mây đen to lớn vòng xoáy, đầy trời màn mưa bỗng nhiên ngừng, không có dấu hiệu nào đen nhánh màn nước bỗng nhiên hạ xuống. Uy thế lớn giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, phạm vi lớn bao trùm lên ngàn mét, thủy cùng hỏa ở giữa va chạm bộc phát ra chói tai xoẹt xẹt âm thanh, chẳng qua tán phát lại không phải sương trắng, mà là sương mù màu đen. Hắc vụ tản ra thời khắc, đại diễm táng nhật như trước vẫn là đang không ngừng thúc đẩy, thế nhưng lớn nhỏ so với trước đó đã là rút nhỏ gần như 1/3. Tam đệ, chúng ta đã tận lực, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Vẹn vẹn là một kích liền hao phí Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt dường như tất cả linh lực, hai người sắc mặt trắng bệch đẩy lên một bên. Cùng lúc đó, huyễn diệt thiên tinh cuối cùng ngưng tụ hoàn thành, chỉ thấy một quả quy mô không kém chút nào đại diễm táng nhật sáng chói cự tinh đột nhiên tới. Vâng. Song tinh gặp nhau thời khắc, tạo thành hai cỗ chói mắt nguyên tố chỉ riêng che đậy đang không ngừng va chạm, kinh khủng sóng khí cuốn theo năng lượng thật lớn bộc phát ra, chấn thiên động địa tiếng oanh minh để người màng nhĩ đau nhức. Cho dù là thối lui đến khoảng cách an toàn, Tường Vi cùng Sĩ Vợ đám người vẫn như cũng là cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, lại đem bọn hắn cấp hiên phi ra ngoài vài trăm mét. Đẳng cấp này cái khác va chạm đã triệt để siêu việt bọn hắn nhận biết, chẳng trách Phong Diệp Tu để bọn hắn đi đầu lui ra, nếu không chỉ là va chạm sinh ra dư uy liền đủ để trấn choáng bọn hắn. Kịch liệt nổ tung kéo dài trọn vẹn mấy phút thời gian, chỉ riêng mang triệt để tản đi sau đó, đại diễm táng nhật lại lần nữa thu nhỏ lại một nửa, thế nhưng như trước vẫn là đang thong thả thúc đẩy. Lúc này đại diễm táng nhật đã tới gần Tu La Vương đô cửa lớn, nóng bỏng ánh lửa đem siêu hợp kim chế tác kiên cố cửa thành hòa tan làm màu vàng kim nước thép. Mặc dù trông coi cửa thành Tu La hộ vệ đã sớm tối lui, thế nhưng đại diễm táng nhật một sáng lướt qua Tu La Vương đô cửa lớn lời nói, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 2180, chuyện ra vô thường chương 2180, chuyện ra vô thường hỏa hỏa, đến lượt ngươi ra sân. Thẩm Như Ngọc nhíu mày nhíu chặt, cao giọng nói, "Ngang." Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bạo phát ra một tiếng to rõ phượng mình, chợt liền nghĩa vô phản cố hướng phía đại diễm táng nhật vào tới. Thế nhưng tại ở gần đại diễm táng nhật thời điểm, cực hạn nhiệt độ cao liền để hắn bắt đầu kịch liệt tự đốt lên, cho dù là thuộc tính hỏa Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng thì khó có thể chịu đựng bực này kinh khủng nhiệt độ cao. Chẳng qua này cũng không có nhường Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng dừng bước, ngược lại là ra tốc huy động hai cánh đột nhiên một chút nhào về phía đại diễm táng nhật trong. Suy yếu rất lớn đại diễm táng nhật đã không cách nào trong nháy mắt giết chết Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng, Thẩm Như Ngọc này là muốn từ nội bộ tan rã đại diễm táng nhật. Không ngừng thúc đẩy đại diễm táng nhật đống nhiên ngăn lại, từ trong hoạch vị trí bộc phát ra đỏ ngọn lửa màu vàng chỉ riêng mang, mơ hồ có thể trông thấy một con hỏa phượng hoàng hình dạng bóng đen. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ vang lên, đại diễm táng nhật đột nhiên nổ tung lên, kinh khủng ánh lửa làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đại diễm táng nhật tại Tu La Vương đâu ngoài cửa chính 100 mét vị trí bộc phát, mặc dù vẫn như cũng là tại Tu La Vương đâu ngoài cửa, thế nhưng kinh khủng nổ tung uy lực lại là đem Tu La Vương đô cửa chính cho hoàn toàn xóa đi. Không có gì ngoài Tu La Vương đô cửa chính vị trí, kéo dài mấy ngàn mét sắt thép thành phòng tất cả đều hóa thành một bãi màu vàng kim nước thép. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng thì theo đại diễm táng nhật nổ tung bị tạc thành một mịn, thế nhưng một đoàn kịch liệt tiêu đốt chu tức thánh hỏa vẫn như cũ còn giữa không trung tiêu đốt. Cái này hiển nhiên là chiến linh kỹ thứ tư Phượng Hoàng Niết Bàn tại phát huy tác dụng, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng có thể lại lần nữa niết bàn trọng sinh. Chẳng qua Thẩm Như Ngọc lại cũng không có lại lần nữa ngưng tụ nhục thân dự định, phất phất tay đem đoàn kia chu tức thánh hỏa thu hồi ma linh bảo điện trong. Phong Diệp Tu, ngươi cho rằng trốn ở Tu La Vương đô liền không sao, chỉ cần ngươi ở tại Tu La Vương đô một thiên, chấm thì sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Hoàng Đại Đế khí diễm cực kỳ phách lối, ngẫu nhiên tiếp tục cao giọng nói, sau này mỗi ngày ta đều sẽ thăm hỏi Tu La Vương đô, ngươi còn có thể cả ngày trấn thủ biên quan không thành, chấm muốn để các ngươi Tu La Vương đô không có ngày yên ổn. Nói xong, Huyết Hoàng Đại Đế liền nên ngang rời đi Tu La Vương đô biên giới, thế nhưng tiếng cười chói tai vẫn như cũ còn đang ở Phong Diệp Tu lần của bên hai. Cạch cạch cạch. Phong Diệp Tu nhìn qua môn hộ mở rộng Tu La Vương đô, song quyền không tự chủ nắm chặt lên. Một quốc gia cửa lớn đại biểu là bên ngoài, Huyết Hoàng Đại Đế cử động lần này nhìn như cũng không ý nghĩa quá lớn, kỳ thực là đang đánh Phong Diệp Tu mặt. Đây là trắng trợn khiêu khích hành vi, là chính là triệt để chọc giận Phong Diệp Tu. Vương thượng, ta cái này phái người chữa trị Tu La Vương đô cửa thành. Tường Vi thấy Phong Diệp Tu vẫn đang ngó chừng cửa thành, nhỏ giọng nói, không cần phải gấp gáp chữa trị, một nhật không diệt trừ Huyết Hoàng Đại Đế, chúng ta thì không có tư cách đi sửa khôi phục cửa này. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, gàn từng chữ. Nghe vậy, Si Vợ cùng Tường Vi bọn người là yên lặng gật gật đầu, nét mặt cũng là biến đến vô cùng nghiêm trọng. Một trận chiến này mặc dù thành công nghĩ cách cứu viện Tiên Long Kỵ Sĩ cùng Pháp Lao Vương, nhưng mà thì bộc lộ ra chủ yếu vấn đề. Hiện nay Pháp Lao Vương đã không cách nào tại hạn chế Huyết Hoàng Đại Đế đám người, Tu La Vương đô cũng vô pháp cầu trợ ở cái khác bất kỳ thế lực nào, bọn hắn có thể dựa vào thì chỉ có chính mình. truyền bản vương mệnh lệnh, Tu La Vương đô biên giới cư dân hướng vào phía trong di chuyển 10 cây số. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói: "Vương thượng, Huyết Hoàng Đại Đế hẳn là chỉ là đe dọa mà thôi, hắn làm như thế không có ý nghĩa gì à?" Si Vợ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Đạo không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống hồ bản vương cảm thấy Huyết Hoàng Đại Đế không phải đang nói đùa, hiện tại hắn nên đây chúng ta muốn gấp nhiều lắm." Phong Diệp Tu lắc đầu, trầm giọng nói: "Si Vợ cùng Tường Vi đám người một thời gian cũng là nhìn nhau sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, không biết rõ Phong Diệp Tu ý nghĩa. Chẳng qua không rõ cũng không ảnh hưởng bọn hắn chấp hành Phong Diệp Tu mệnh lệnh, bọn hắn thì bước nhanh hướng phía thành nội đi đến, mau chóng hoàn thành vùng ngoại ô cư dân di chuyển công tác." Phong Diệp Tu chầm chậm vào tổn hại cửa thành thì rơi vào trầm tư, làm sơ vì dung nạp càng nhiều nhân khẩu, cho nên đem Tu La Vương đô địa giới hướng ra phía ngoài mở rộng rất nhiều. Hiện nay Tu La kết giới cùng Tu La Vương đô tường thành chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, Phong Diệp Tu vốn cho rằng hẳn là đầy đủ, nhưng mà Huyết Hoàng Đại Đế tập kích lại là nhường hắn nhận rõ tình thế. Cấp đoạt Thiên Nhiên Hoàng Quan đã cấp bách, Huyết Hoàng Đại Đế mỗi ngày cũng đến trắng trợn phá hoại lời nói, Tu La Vương đô mặt bị hao tổn ngược lại là tiếp theo, vô cùng có khả năng tạo thành đại quy mô thương vong. Ngọc Nhi, các ngươi đi trước cân bằng giáo đình tìm Minh Nguyệt tỷ, ta xử lý xong một sự tình sau đó liền đi tìm ngươi. Phong Diệp Tu nói khẽ. Được. Thẩm Như Ngọc cũng không có nhiều lời, lúc này liền mang theo Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người hướng phía thành nội đi đến. Hiện tại bọn hắn có thể đánh bại Huyết Hoàng Đại Đế hy vọng toàn bộ trên dung hợp chiến linh, Thẩm Như Ngọc tự nhiên hiểu rõ Phong Diệp Tu vì sao để bọn hắn đi tìm Đạm Đài Minh Nguyệt. Tu La Vương cung. Pháp La Vương, ngươi tổn thương còn tốt đó chứ? Phong Diệp Tu lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng Pháp La Vương, nhẹ giọng dò hỏi. Đa tạ Tu La Vương điện hạ lo lắng, lão phu thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Pháp La Vương run run rẩy rẩy đứng dậy, nói khẽ: "Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi liều chết cứu Thiên Long kỵ sĩ, sợ là chúng ta cùng Bắc Nguyên Đế quốc thật sự không chết không thôi." Phong Diệp Tu lắc đầu, ngưng tiếng nói: "Chân người trước mặt chưa bao giờ nói láo, điện hạ cũng biết lão phu làm là như vậy vì thành nội mấy ngàn vạn dân chúng đắn xa suy xét, lão phu đã là đất vàng chôn đến cổ người, đã sớm coi nhẹ sinh tử, chỉ hy vọng điện hạ có thể nể tình lão phu trên mặt mũi, có thể xuất thủ cứu những kẻ vô tội con dân." Pháp Lao Vương có hơi không người, trầm giọng nói. Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt dần dần già đi Pháp Lao Vương, trong lòng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, chợt nhẹ nhàng đem nó nâng nâng dậy, cao mày nói: "Huyết Hoàng Đại Đế lại lần nữa nắm trong tay tất cả đán xa đế quốc, chỉ sợ bọn họ thì khó thoát biến thành huyết nô vận mệnh. Sở dĩ còn tỉnh điện hạ có thể mau chóng ra tay, rốt cuộc đây chính là mấy chục triệu người, Huyết Hoàng Đại Đế cho dù là lại thế nào tàn bạo cũng không có khả năng đem nó đổ sát hầu như không còn, sớm ngày liền có thể nhiều cứu ra một số người." Pháp Lao Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, đục ngầu hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. "Ta lại làm sao không nóng nảy đấy? Chẳng qua trước đó ta còn có một ít chuyện muốn hỏi rõ ràng." Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, trầm giọng nói: "Điện hạ xin hỏi, lão phu nhất định biết gì nói nấy." Pháp Lao Vương cao giọng nói: "Huyết Hoàng Đại Đế chặn đường Thiên Long kỵ sĩ một chuyện hẳn là bí mật hành động, ngươi vì sao hội biết được bọn hắn kế hoạch hành động?" Phong Diệp Tu do hỏi. "Chuyện này lão phu cũng cảm thấy thật kỳ quái, thì đang hành động một ngày trước, một tên Huyết Hoàng Đại Đế thủ hạ phó sẽ đến đây quy hàng, đúng là hắn nói cho lão phu tin tức này. Nguyên bản lão phu cũng không tin, chỉ là ôm thử một lần tâm thái tiến đến dò xét, chưa từng nghĩ tất cả vậy mà đều là thật sự." Pháp Lao Vương nhíu mày, nói như vậy. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, trầm tư sau một lát, nói: "Ngươi không cảm thấy chuyện này quá mức kỳ hoặc sao? Ngươi cảm thấy có khả năng hay không đây là Huyết Hoàng Đại Đế cố ý hành động?" Nghe vậy, Pháp Lao Vương cũng là cả kinh, hắn đột nhiên nhớ ra bằng vào Huyết Hoàng Đại Đế thực lực, Thiên Long kỵ sĩ căn bản không có còn sống có thể, thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có hạ sát thủ, phản phất đang bọn người ở tại nghĩ cách cứu viện đồng dạng. Chương 2181, Dung hợp chiến linh. Chương 2181, Dung hợp chiến linh. Nghe điện hạ nói như vậy, chuyện này xác thực vô cùng kỳ quặc, phản phất là Huyết Hoàng Đại Đế cố ý thiết kế đồng dạng. Pháp Lao Vương gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Pháp Lao Vương, bằng ngươi đối với Huyết Hoàng Đại Đế hiểu rõ, ngươi cho rằng hắn là loại đó hội cam tâm hướng tới dưới người sao?" Phong Diệp Tu nhíu mày, do hỏi. Pháp Lao Vương lắc đầu, mười phần khẳng định nói: "Theo lão phu nhiều năm đi theo Huyết Hoàng Đại Đế kinh nghiệm đến xem, đầu nhập vào Nhật Nguyệt Đế quốc chẳng qua là hành động bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không cam lòng ở lâu dưới người. Thiên Ngự Nữ Đế cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, nàng tự nhiên thì có thể nghĩ tới tầng này, cho nên hẳn là cũng giữ lại chuẩn bị ở sau đối phó Huyết Hoàng Đại Đế." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói: "Điện hạ nói cực phải, chỉ là Thiên Ngự Nữ Đế chuẩn bị làm sao đối phó Huyết Hoàng Đại Đế đâu?" Pháp Lao Vương phụ hòa nói: "Cái này ta ngược lại thật ra không thể nào biết được, chẳng qua theo ta đoán, Huyết Hoàng Đại Đế cố ý phóng thích Thiên Long kỵ sĩ, lại chó cùng dứt dậu đối với Tu La Vương đô luân phiên tạo áp lực, mục đích hẳn là bức bách chúng ta mau chóng khởi xướng cuối cùng quyết chiến, chắc hẳn Thiên Ngự Nữ Đế tại gần đây vô cùng có khả năng phái đại bộ đội tiến về Tu La Vương đô, rất về phần bọn hắn có thể đã ở trên đường." Phong Diệp Tu trầm tư hồi lâu, cau mày nói: "Nếu quả như thật là như vậy, điện hạ chuẩn bị ứng đối ra sao?" Pháp Lao Vương nét mặt ngưng trọng nói: "Hiện nay Hoa Hạ cảnh nội tình hình tương đối nghiêm trọng, đã không dành bận tâm Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, bọn hắn nếu là thật sự phái ra đại bộ đội, không mẹn mẹn là đối với Huyết Hoàng Đại Đế bất lợi, đối với chúng ta Tu La Vương đâu càng là hơn bất lợi, cho nên chúng ta nhất định phải đoạt tại bọn họ đằng trước khởi xướng cuối cùng quyết chiến." Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, trầm giọng nói: "Tu La Vương điện hạ, có một câu có lẽ có ít vô lễ, thế nhưng lão phu tự hỏi liên tục hay là không thể không nói." Pháp Lao Vương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn vẻ mặt thành thật mở miệng nói: "Pháp Lao Vương là nghĩ nói ta cũng không phải là Huyết Hoàng Đại Đế đối thủ a?" Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ. Pháp Lao Vương có hơi ngại thủ, trầm giọng nói: điện hạ tự nhiên là trên đời hiếm thấy thiên chi tiêu tử, thế nhưng cảnh giới cùng huyết hoàng đại đế chênh lệch thật sự là quá lớn, ngài muốn triệt để đánh bại huyết hoàng đại đế, không phải nói tuyệt đối với không có khả năng, chỉ là khả năng này thật sự rất nhỏ. Phong Diệp Tu thì không tức không buồn, chỉ là cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, bản vương một lực lượng cá nhân tự nhiên không cách nào làm được, nay còn không có ngươi sao? Ngươi chọn giúp ta a. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu tận lực rời ánh mắt của mình, cái cổ treo thiên niên chi nhãn cũng theo đó trở nên ảm đạm. Loại thời khắc mấu chốt này, Pháp Lao Vương vốn cho rằng Phong Diệp Tu sẽ sử dụng thiên niên chi nhãn xác định chính mình có phải nói dối, nhưng mà hắn lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại phương pháp trái ngược. Này là khí phách bực nào cùng tự tin mới dám như vậy làm việc. Pháp Lao Vương thật lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, chậm chậm rãi chìm hạ thân, nói: "Đa tạ Tu La Vương điện hạ tín nhiệm, cho dù là Lao Phu không phải là đối thủ của huyết hoàng đại đế, thì tuyệt đối sẽ không nhường ngài chết tại Lao Phu đằng trước." Pháp Lao Vương mau mau xin đứng lên, không cần nói, những lời nói buồn bã như thế. Không giống nhau Pháp Lao Vương quỳ rạp xuống đất, Phong Diệp Tu liền vội vàng đem Pháp Lao Vương nâng dậy, mỉm cười nói: "Tu La Vương điện hạ, vậy ngài chuẩn bị khi nào phát động cuối cùng quyết chiến?" Pháp Lao Vương vội vàng truy vấn. 3 ngày sau, Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chợt một thuấn thân liền biến mất ở tại chỗ. Sân huấn luyện cân bằng. Phong Diệp Tu cũng không có tại Tu La Vương cung đợi thời gian quá dài, xử lý tốt tất cả sự vụ sau đó liền hỏa tốc chạy tới cân bằng giáo đỉnh. Ngắn ngủi 3 ngày trong, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhất định phải ma luyện ra chiến linh dung hợp kỹ, áp lực không thể bảo là không lớn. "Phong đệ, người rốt cuộc đã đến, tỷ tỷ thế nhưng chờ người rất lâu." Đạm Đài Minh Nguyệt đang nhìn đến Phong Diệp Tu thời điểm, trước tiên hướng phía hắn đâm đầu đi tới. "Minh Nguyệt tỷ, để cho ngươi chờ lâu, ta cùng Ngọc Nhi dung hợp chiến linh một chuyện muốn nhờ ngươi." Phong Diệp Tu có hơi không người, trầm giọng nói: "Tỷ tỷ nghe nói các ngươi lập tức muốn cùng Huyết Hoàng Đại Đế tiến hành cuối cùng quyết chiến." Đạm Đài Minh Nguyệt vẻ mặt quan tâm nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói: "Không sai, hiện nay chỉ có không sai biệt lắm 3 ngày, Huyết Hoàng Đại Đế thực lực thật sự là quá mức khủng bố, không có dung hợp chiến linh tình huống dưới, đoán chừng chúng ta tỷ số thắng không đủ 3 thành." Đó cũng không phải Phong Diệp Tu tùy tiện nói vậy, mà là hắn sử dụng thiên niên trí tuệ luân thôi diễn ra tới kết quả, hơn nữa còn là tại Pháp Lao Vương tham chiến tình huống dưới. Còn chưa chính thức cùng Huyết Hoàng Đại Đế giao thủ trước đó, Phong Diệp Tu khẳng định hội hoài nghi số liệu này độ chuẩn xác, nhưng mà tại chính thức kiến thức đến Huyết Hoàng Đại Đế thực lực chân chính sau đó, hắn mới vui lòng tin tưởng sự thật này. Đán Sa Đế quốc sở dĩ hội suy tàn nguyên nhân không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, nguyên nhân trong đó có hoàng thất mục nát cùng vị trí địa lý nhân tố và chờ, thế nhưng rất nhiều nhân tố trong duy nhất không có Huyết Hoàng Đại Đế thực lực nhân tố. Mặc dù Đán Sa Đế quốc là trong tay hắn cô đơn, nhưng mà không thể phủ nhận Huyết Hoàng không thẹn đại đế tên, cho dù là ta cũng không có cùng đánh một trận giúp khí. Đạm Đài Minh Nguyệt nhíu mày nhíu chặt, nói khẽ: "Đạm Đài Minh Nguyệt chính là cân bằng giáo đình nhị hào tự liệt trưởng, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dù là nàng đều không có lòng tin có thể đánh bại Huyết Hoàng đại đế, có thể thấy thực lực của đối phương đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Chẳng qua đó cũng không phải nói Đạm Đài Minh Nguyệt không có thực lực, mà là chiến linh cơ giới tộc vốn là bị hệ hỏa khắc chế, huống chi Hoàng Nhật Dực Thần Long cũng không phải bình thường chiến linh hỏa hệ, mà là càng khủng bố hơn Nhật hệ chiến linh. Kỳ thực ta cũng vậy bất đắc dĩ, nếu như không phải bị buộc lời nói, ta thì không muốn trêu chọc ra hỏa kia." Phong Diệp Tu cười khổ lắc đầu, thở dài nói: "Tỷ tỷ thật đúng là bội phục dũng khí của ngươi, mặc dù ta rất muốn toàn lực suy nghĩ kỹ trước khi làm, bất quá ta hiểu rõ ngươi khẳng định cũng sẽ không nghe, cho nên ta có thể làm là mau chóng giúp ngươi nắm giữ dung hợp chiến linh, lỡ như thật không phải là đối với tay, chúng ta còn có thể chạy phải không nào?" Đạm Đài Minh Nguyệt vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, chân thành nói: "Minh Nguyệt tỷ, ta biết ngươi là vì ta suy xét, thế nhưng ta có thể nói chút ít lời may mắn sao?" Phong Diệp Tu mặt đen lại, chợt nói khẽ: "Kỳ thực chúng ta bên này còn có Pháp Lao Vương trợ trận, một sáng hoàn thành dung hợp chiến linh lời nói, ta còn là có nắm chắc nhất định." "Pháp Lao Vương, hắn làm sao lại lựa chọn giúp ngươi chớ?" Đạm Đài Minh Nguyệt giơ lên mắt kiếm gặp vàng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào Phong Diệp Tu. "Cái này thì nói rất dài dòng, nói tóm lại hắn tạm thời đứng ở chúng ta bên này." Phong Diệp Tu nói khẽ: "Pháp Lao Vương thực lực mặc dù không bằng Huyết Hoàng Đại Đế, nhưng mà cũng coi là cùng một cấp bậc cường giả, có hắn trợ trận ta thì liền rất yên tâm." Đạm Đài Minh Nguyệt lông mày dần dần thư giãn, ôn nhu nói: "Minh Nguyệt tỷ, hiện tại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chúng ta hay là nắm chặt thời gian rèn luyện chiến linh dung hợp kỹ đi." Phong Diệp Tu thúc giục nói. Đạm Đài Minh Nguyệt tiên lặng gật gật đầu, chợt lấy ra một khối trong suốt cứng nhắc, trầm giọng nói: "Đây là ta cho các ngươi chế định kế hoạch huấn luyện, 3 ngày thời gian mặc dù có chút đuổi, nhưng mà chưa hẳn không có hoàn thành khả năng tính." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng xuống tới, lại khái quét mắt một chút Đạm Đài Minh Nguyệt chỉ định kế hoạch huấn luyện, lít nha lít nhít nhiệm vụ huấn luyện bảng biểu nhường hắn cũng mặt lộ vẻ khó xử. Những thứ này nhiệm vụ huấn luyện trong, dường như một nửa đều là về ăn ý độ luyện tập, còn có không ít về lực lượng khống chế cùng nguyên tố khống chế tiến giai luyện tập hạng mục, trong đó thực chiến luyện tập cũng là không ít. Lần này dung hợp chiến linh vẫn như cũng là vì ngươi làm chủ đạo, Ngọc Nhi muội muội làm phụ tá, theo ta phỏng đoán cuối cùng dung hợp lộ tuyến hẳn là Long Hoàng, chẳng qua cuối cùng dung hợp chiến linh hiệu quả làm sao vẫn là phải nhìn xem các ngươi. Đạm Đài Minh Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói: "Ừ mừng." Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đều là tập trung tinh thần lắng nghe, sợ bỏ sót cái gì mấu chốt thông tin. Nay càng là cường đại chiến linh muốn dung hợp liền càng phát ra khó khăn, đặc biệt Tinh Thánh Long Vương cùng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng đều là đơn thể cực kỳ cường hãn chiến linh siêu việt, cưỡng ép dung hợp đều sẽ sinh ra cực kỳ nghiêm trọng phản ứng thải trừ. Cái này cần Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc từng bước luyện tập đi vượt qua cường đại phản ứng thải trừ, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thoải mái hoàn thành sự việc. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền hoàn thành chiến linh cứu cực thể dung hợp là một cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, hai người cũng không dám chậm trễ chút nào. Chương 2182, mặt lạnh tim nóng. Chương 2182, mặt lạnh tim nóng. Đây là cụ thể luyện tập quá trình, các ngươi dựa theo cái huấn luyện này biểu thực hiện nghiêm ngặt, ta sẽ đúng hạn tới kiểm tra huấn luyện thành quả, chỉ có hợp cách sau đó mới biết tiến hành bước kế tiếp đột nhiên luyện tập, nhất định phải làm từng bước, nhớ lấy muốn giới nóng này giới nóng này. Đạm Đài Minh Nguyệt phất phất tay, trong tay trong suốt cứng nhắc luyện tập bảng biểu liền ngưng tụ ra mặt phẳng hình chiếu. Luyện tập trong bảng trong đó có không ít thực chiến luyện tập, cái này. Phong Diệp Tu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, đạo cái này người không cần lo lắng, đã sớm cho các ngươi mời tốt buổi luyện, cái này buổi luyện tính tình cũng không quá tốt, các ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ miệng hơi dương lên, nói khẽ. Leng keng. Vừa dứt lời, chỉ thấy luyện tập đại sảnh cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, một cỗ thanh lanh kiếm khí đập vào mặt. Thẩm Như Ngọc là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mục Trần, một thời gian cũng là bị đối phương lạnh lẽo sát khí dọa sợ, theo bản năng núp ở Phong Diệp Tu bên cạnh, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của hắn. Đoan Mục huynh. Phong Diệp Tu nhìn đứng ở cửa Đoan Mục Trần, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Đoan Mục Trần thế nhưng đệ nhất tự liệt trưởng, hắn thực lực cường hãn tự nhiên là không thể nghi ngờ, đồng thời Phong Diệp Tu tại sẽ chỉ phong ma sự kiện thời điểm thì tận mắt chứng kiến qua, đồng thời lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Không có gì ngoài Bạch Y giáo chủ bên ngoài, chỉ sợ Đoan Mục Trần hào không tranh cãi là tất cả tự liệt trưởng trong thực lực mạnh nhất người. Nếu để cho Đoan Mục Trần là bồi luyện lời nói, tự nhiên là không thể tốt hơn thí sinh, thế nhưng Phong Diệp Tu nhìn mặt không thay đổi Đoan Mục Trần, lại cảm giác được một tia như có như không sát khí, dường như hắn cũng không phải tới bồi luyện, mà là đến đánh nhau. Phong đệ, Đoan Mục huynh thế nhưng giáo chủ đại nhân tự mình ra mặt mới mời tới, ngươi cũng không nên cô phụ giáo chủ đại nhân một phen tâm ý. Đạm Đài Minh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, đạo ngài xác định giáo chủ đại nhân là mời tới sao? Tại sao ta cảm giác hắn hình như đoán khí không nhỏ dáng vẻ? Phong Diệp Tu liếc qua Đoan Mục Trần, cũng là bị đối phương cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt dọa cho phải lập tức chuyển mở trong mắt. Này không quan trọng, lẽ nào ngươi còn có càng thêm nhân tuyển thích hợp sao? Đạm Đài Minh Nguyệt lắc đầu, hỏi ngược lại. Cái này, Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, suy nghĩ hồi lâu còn thật không nghĩ tới càng thêm nhân tuyển thích hợp. Uy, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Đang lúc Phong Diệp Tu thất thần lúc, Đoan Mục Trần chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh hắn. Nghe vậy, Phong Diệp Tu thì đã hiểu Đoan Mục Trần vì sao đoán khí lớn như vậy, nguyên lai là giáo chủ đại nhân ở trong đó kiếm chuyện. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng có thể đã hiểu giáo chủ đại nhân vì sao làm như thế. Đoan Mục Trần tính cách có thể là phi thường cố chấp, có đôi khi cho dù là giám mục đại nhân mệnh lệnh cũng sẽ không hoàn toàn tuân thủ, huống chi là nhường hắn hạ mình làm một tên bồi luyện. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mò a. Phong Diệp Tu cầu sinh dục cũng là cực mạnh, không chút do dự liền bác bỏ đối phương, chợt tiếp tục nói, chỉ là thực chiến luyện tập mà thôi, cũng không phải cái gì khiêu chiến. Đoan Mục Trần nhíu mày, nhìn không chớp mắt nói, kém chi không nhiều, dù sao có thể đánh. Luyện tập ngươi, đúng không? Phong Diệp Tu ma xui quỷ khiến gật đầu một cái, chẳng qua mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt dáng vẻ mê hoặc. Cái gọi là kém chi không nhiều, cái này có thể kém nhiều được rồi. Đoan Mục Trần khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chỉ thấy hắn cùng Phong Diệp Tu đứng song vai, nói khẽ, ta có thể chỉ biết giết người, luyện tập không có kinh nghiệm gì, ngươi có thể muốn thông cảm nhiều hơn. Nói xong, Đoan Mục Trần thì mặc kệ Phong Diệp Tu phản ứng làm sao, tự mình hướng phía sân huấn luyện số 1 đi đến. Cái đó, hiện tại thay người còn kịp sao? Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt, cẩn thận dò hỏi. Chỉ sợ không còn kịp rồi, mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó, trừ phi ngươi năng lực đuổi hắn đi, dù sao ta là không làm gì được hắn. Đạm Đài Minh Nguyệt giang tay ra, cười ha hả nói, ta thế nào cảm thấy Đoan Mục huynh không phải đến buổi luyện, ngược lại là nghĩ đến đánh ta sao? Phong Diệp Tu cười khổ sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, ta suy nghĩ cũng không đắc tội hắn a. Không có cách nào, ai bảo ngươi danh tiếng quá thịnh, ngươi đến cân bằng giáo đình trước đó, Đoan Mục Trần thế nhưng cân bằng giáo đình hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, nhưng là bây giờ này cái danh hiệu sắp đổi chủ, hắn mặt ngoài mặc dù không quan tâm, nhưng mà đã đem ngươi làm tương lai đối thủ. Đạm Đài Minh Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, vậy ta cũng quá xui xẻo đi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, ai thanh thở dài nói, đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Kỳ thực Phong Diệp Tu cùng Đoan Mục Trần trong lúc đó cũng là có duyên gặp mặt mấy lần mà thôi, giữa hai người cũng không quá nhiều gặp nhau, tự nhiên cũng không có trở mặt khả năng tính. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, Đoan Mục Trần đây là đối với thực lực ngươi một loại tán thành, tỉ tỉ ta muốn bị hắn coi là đối thủ cũng còn không có cơ hội đấy. Đạm Đài Minh Nguyệt nhíu mày hơi nhíu, có phần có chút thất lạc, đạo nghe ngươi kiểu nói này, ta tâm tình coi như là tốt hơn nhiều, chẳng qua hắn nếu đánh ta, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì, đạo ngươi yên tâm đi. Họ Đoan Mục gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua lạnh như băng bất cận nhân tình, kỳ thực là lòng nhiệt tình, làm việc thì vô cùng có chừng mực, sẽ không chân đem ngươi như thế nào. Đạm Đài Minh Nguyệt nhấc lên kính mắt, ôn nhu nói, vậy ta thì triệt để yên tâm. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ về ngực, chợt hơi nhíu mày, cười híp mắt nhìn Đạm Đài Minh Nguyệt, nói khẽ, Minh Nguyệt tỷ, ngươi như thế tán dương Đoan Mục huynh, sẽ không phải là tỷ tỷ chuyện ngươi bất can thiệp vào, còn không nhanh đi luyện tập. Còn không đợi Phong Diệp Tu nói xong, Đạm Đài Minh Nguyệt nhấc chân liền đạp một cái Phong Diệp Tu, thở phì phò nói, nha, phản ứng như thế đại, ta đã hiểu. Phong Diệp Tu một linh xảo né tránh qua, tránh né Đạm Đài Minh Nguyệt một cái bay đạp, chợt liền dẫn Thẩm Như Ngọc hướng phía sân huấn luyện số 1 đi đến. Họ Đoan Mục, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, tăng lớn luyện tập cường độ, xảy ra chuyện tính ta. Chỉ nghe thấy Đạm Đài Minh Nguyệt hướng phía Đoan Mục Trần Phương hướng giống lên một tiếng, Phong Diệp Tu kèm chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Chẳng qua nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy tuyệt vọng hay là Đoan Mục Trần lại cười, đồng thời vẫn còn so sánh một ok thủ thế. Đoan Mục huynh, chúng ta làm gì thì là đồng sự, không nên quá phận, ta có thể mang thù a. Phong Diệp Tu yếu đất nói, mang thù. Đoan Mục Trần hơi nhíu mày, lạnh lùng nét mặt lại càng biến đổi thêm hưng phấn lên, âm thanh lạnh lùng nói, mang thủ được. Ta liền sợ ngươi không mang thủ. Nói xong, Đoan Mục Trần lười biếng hai con ngươi bỗng nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, chợt liền giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ hướng phía Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc vào tới. Thời khắc này Đoan Mục Trần cũng không sử dụng linh binh thức tỉnh, thế nhưng tung hoành bén nhọn kiếm khí vẫn như cũng là để người hoa mắt. Phong Diệp Tu mặc dù kiến thức qua Đoan Mục Trần kiếm vật, nhưng mà tận mắt nhìn thấy và tự mình trải nghiệm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chỉ có khi hắn bị kiếm khí lôi cuốn lúc, mới biết được trước mắt người này đáng sợ bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, Đoan Mục Trần kiếm thuật thành tựu xa trên Phong Diệp Tu, thậm chí đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chi cao. Ta cái này phá miệng, em đẹp trêu chọc hắn làm gì? Phong Diệp Tu hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử, thế nhưng đối mặt bực này cường địch không để cho hắn hồ tư loạn tưởng. Ngự kiếm thuật luân vũ. Chẳng qua trong chốc lát, Phong Diệp Tu liền ngưng tụ ra trên trăm trôi niệm chi ma kiếm, kiếm quang chói mắt ở sau lưng hắn không ngừng xoay tròn, lại phát ra còn như rồng gầm kiếm minh thanh âm. Thẩm Như Ngọc thì lập tức kéo ra khoảng cách, nhanh chóng kéo động trong tay Chu Tức Phần Thiên Cung, hai con ngươi thì bộc phát ra kim quang nhàn nhạt. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Đoan Mục Trần tại hỏa diễm tiễn mưa cùng trong kiếm trận gián tiếp đang rời, nhìn như không hề lỗ thủng thế công lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hưởng cho các ngươi còn phối hợp nhiều năm người yêu, an ý độ thì quá thấp, các ngươi liên thủ thế công ta chí ít có thể tìm ra mười mấy nơi lỗ thủng, thì các ngươi như vậy còn muốn ma luyện ra dung hợp chiến linh. Đoan Mục Trần một bên tránh né vẫn không quên trào phúng Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người. Chương 2183, Dung Hội Quán Thông. Chương 2183, Dung Hội Quán Thông. Phong Diệp Tu trong lòng hết sức rõ ràng Đoan Mục Trần là đang cố ý chọc giận hắn, thế nhưng không thể không nói miệng của đối phương đích thật là đủ độc. Trong lòng cũng của hắn là dần dần sinh ra một vẻ tức giận. Đoan Mục huynh, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền ngưng tụ ra Thanh Long Thánh Thương, giấu ở quần áo phía dưới tứ thánh ấn ký đồng thời mở ra. Chỉ thấy thất đại nguyên tố hóa thành giao long quấn quanh trên Thanh Long Thánh Thương, phẫn nộ tiếng long ngâm tại trong không gian kín không ngừng quanh quẩn. Thẩm Như Ngọc cũng là nhíu mày nhíu chặt, trên cánh tay trái Chu Tức ấn ký dần dần trở nên sáng ngời, hai con ngươi ở giữa hỏa diễm thì đang thiêu đốt hừng hực. Cùng lúc đó, Thẩm Như Ngọc phía sau Chu Tức Thiên Luân bắt đầu ngưng tụ, là hệ cụ hiện linh binh người sử dụng hắn. Phía sau Chu Tước Nguyên Linh thì bộc phát ra ngập trời chiến ý từ Thẩm Như Ngọc hấp thu chân huyết Chu Tước, sau đó Chu Tước Phần Thiên Cung sinh ra cỗ tượng Nguyên Linh cũng có biến hóa cực lớn, theo ban đầu thần ma thiên sứ biến thành toàn thân dục hỏa thánh nữ Chu Tước. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc sau lưng Chu Tước Nguyên Linh cùng động tác của nàng gìn giữ nhất trí, chậm rãi giơ lên trong tay cự cung nhắm chuẩn xa xa Đoan Mục Trần, to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Trong chốc lát, Đoan Mục Trần rõ ràng cảm giác được hai người từ trường sản sinh biến hóa về chất, chẳng qua hắn không chỉ không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại là càng thêm kích động lên. Lúc này mới tượng chút ít dáng vẻ, đến đây đi. Nhường ta xem các ngươi bản lĩnh thật sự. Đoan Mục Trần tay phải lôi quang lấp lóe, một thanh dài nhỏ kiểu Trung Quốc cổ kiếm dần dần hiện ra, đúng là hắn linh binh thức tỉnh, Tinh Nguyên Lôi Thiết. Chôi này linh binh thức tỉnh đối với Phong Diệp Tu mà nói cũng không xa lạ gì, làm sơ Đoan Mục Trần chính là bằng vào trong tay linh kiếm thoải mái qua lại vạn quân trong lúc đó, áo không nhuốm máu liền có thể lấy địch tướng thủ cấp. Tinh Nguyên Tiên Lôi dẫn, kiếm chỉ thương cung, uy thế thật lớn cuồng bạo lôi quang theo bốn phương tám hướng dẫn vào Đoan Mục Trần trường kiếm trong tay. Thế nhưng Tinh Nguyên Lôi Thiết dường như là một khối bọt biển bình thường, cho dù là hấp thu lượng lớn lôi đỉnh đều không có sinh ra lôi quang tán giật tình huống, chỉ là theo nhìn qua chất phát trường kiếm biến thành một thanh hoa lệ màu xanh thẳm quang kiếm. Này là cỡ nào cường đại lại tinh chuẩn lực khống chế mới có thể làm được bực này mức độ kinh người, đơn chỉ cần điểm này liền để Phong Diệp Tu cảm thấy không bằng. Ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi có thể phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Đoan Mục Trần liền hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại nguyên chỗ, chẳng qua cũng không có phát ra sấm chớp mưa bão âm thanh, càng thêm không có sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Đoan Mục Trần kiếm thuật cảnh giới đã đụng chạm đến phản pháp quy chân cảnh giới, từng chiêu từng thức không còn truy cầu có hoa không quả hư chiêu, mỗi một chiêu đều là chí mạng sát chiêu. Ken, Phong Diệp Tu đưa tay đón đỡ, uy hiếp tử vong phía dưới lại nhường hắn vô thức sử dụng giang địch loạn bắt thức bên trong định sơn hà. Hai bên vừa giao thủ một cái, hai người đều là không khỏi cho mày, chợt liền hết sức an ý địa kéo dài khoảng cách. Đoan Mục Trần lạnh lùng chầm chầm vào Phong Diệp Tu quanh mình xoay quanh sơn hà sông lòng, trong lòng thầm đủ nói, tiểu tử này thương pháp thật ma quái, lại có thể để cho ta trong nháy mắt mất đi lực điểm. Thế nhưng hắn lại là không biết Phong Diệp Tu trong lòng càng là hơn đáng chát, vừa mới Đoan Mục Trần nhanh như thiểm điện một kiếm nhường hai cánh tay hắn cũng cảm thấy kịch liệt tê liệt. Thằng nếu không phải dùng Định Sơn Hà tháo bỏ xuống một bộ phận lực, chỉ sợ Thanh Long Thánh Thương đã sớm tuột tay. Thế nhưng đang lúc hắn hoàn thành tá lực, chuẩn bị tá lực đả lực lúc, Đoan Mục Trần lại là chủ động tá lực, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Không chỉ như vậy, Đoan Mục Trần công kích cũng không một chút nguyên tố tán giật, Sơn Hà Song Long căn bản là không có cách bắt được bất kỳ nguyên tố đến tiến hành phản kích. Phong Diệp Tu mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì vạn phần ức, đối mặt đẳng cấp này cái khác đại sư kiếm thuật, hắn lại cảm thấy đã lâu cảm giác bất lực. Hiu. Đang hai bên giằng co thời khắc, một phát mang theo tiếng xé gió Chu Tức chi thị phá vỡ quỷ dị bình tĩnh. Bạch. Đoan Mục Trần nhìn không chớp mắt, không người thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm, nương theo lấy một đạo rất nhỏ âm thanh sấm sét, Chu Tức chi thị lại từ ở giữa bị đánh thành đều đều hai nửa. Chỉ thấy bị chém thành hai khúc mũi tên sắt Đoan Mục Trần gương mặt xẹt qua, từ đầu đến cuối hắn đều không có xê dịch một bước. Không hề nghi ngờ, Đoan Mục Trần là nguyên võ giả niệm lực hệ bên trong người nổi bật, đã không còn cần chỉ bằng vào hai mắt đi quan sát, chỉ dựa vào cường đại niệm lực cảm chi liền có thể bắt giữ quanh mình tất cả tiềm ẩn nguy hiểm. Truy phong hồ tiễn, một phát chưa trúng, Thẩm Như Ngọc cũng không có cảm thấy nhục trí, ngược lại là kích thích trong nội tâm nàng đấu trí. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc vì tốc độ cực nhanh lần nữa dựng cung bắn tên, chẳng qua lần này không còn là một viên mũi tên, mà là đồng thời ngưng tụ ra ba cái Chu Tức chi thị. Ba phát chu tức chi thị bị ngọn lửa nóng bỏng bao vây, cao tốc phi hành thuật tế giống như một con dương cánh hỏa phượng hoàng, theo ba cái hoàn toàn phương hướng khác nhau công kích Đoan Mục Trần. Ma Linh cộng hưởng giao phó Thẩm Như Ngọc có ưng nhãn võ trang năng lực, nàng dường như cũng không cần nhắm chuẩn, chỉ cần dùng ánh mắt khóa chặt địch nhân liền có thể bảo đảm bách phát bách trúng. Còn không đợi ba cái chu tức chi thị tới gần Đoan Mục Trần thời điểm, Thẩm Như Ngọc vẫn tại không ngừng dựng cung bắn tên, như gió bão mưa rào mưa tên phong bạo uy thế kinh người. Khó có thể tưởng tượng Thẩm Như Ngọc một người liền cung cấp có thể so với quân đội khủng bố hỏa lực, cho dù là Đoan Mục Trần tại đối mặt như vậy hung mãnh hỏa lực thời điểm cũng là bị chịu rung động. Lôi nhận tránh. Chẳng qua này còn không đủ để cho Đoan Mục Trần chân tay luôn cuống, chỉ thấy hắn không ngừng vùng vẫy trong tay tinh nguyên lôi thiết, nhìn như hời hợt huy kiếm liền sẽ ngưng tụ ra một đạo kinh người lôi quang kiếm khí. Đoan Mục Trần nhìn như tại lung tung vung động kiếm khí trong tay, thế nhưng mỗi một đạo kiếm khí cũng mười phần tinh chuẩn chặt đứt chu tức chi thị, thậm chí một đạo kiếm khí có thể chặt đứt mấy phát mũi tên. Bực này tài năng như thần kiếm pháp nhường Phong Diệp Tu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng qua hắn cũng không có ở một bên nhàn rỗi, mà là thừa dịp Thẩm Như Ngọc hạn chế Đoan Mục Trần lúc lại lần nữa phát khởi tấn công mạnh. Bèn, một cái vừa nhanh vừa mạnh đãng bắt hoang đột nhiên đánh tới hướng Đoan Mục Trần, luôn luôn là không tránh không né Đoan Mục Trần vậy mà bắt đầu trốn tránh. Đoan Mục Trần bằng vào cường đại niệm lực cảm chi, lại như cuồng phong bên trong một sợi theo gió phiêu diêu tơ liễu, lại nhường Phong Diệp Tu đều có chút nhìn không thấu. Bất kể Phong Diệp Tu sử dụng loại nào thương pháp công kích Đoan Mục Trần, đối phương tựa hồ cũng có thể bị bước tiên chi một hoặc tránh hoặc tránh, nhìn như mỗi một lần cũng kém một chút muốn đánh chúng, thế nhưng chỉ có Phong Diệp Tu hiểu rõ trong đó chênh lệch giống như là trời. Ta còn thực sự muốn gặp dạy bảo ngươi thương pháp này người, lại có thể sáng tạo ra bực này huyền diệu thương pháp. Chỉ tiếc ngươi quá câu chấp cùng chiêu thức giằng cung, không cách nào làm được dung hội quán thông, như vậy cứng ngắt thương pháp có thể không đả thương được ta. Đoan Mục Trần một bên không ngừng trốn tránh, còn vừa không quên mở miệng dạy bảo Phong Diệp Tu. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là như có điều suy nghĩ. Hắn cũng biết Đoan Mục Trần nhìn như tại mở miệng niệm ai, kỳ thực đây là đang chỉ ra bản thân thiếu hụt. Chương 2184, lưỡi kiếm hai cánh. Chương 2184, lưỡi kiếm hai cánh. Phong Diệp Tu còn không phải thế sao loại đó bụng dạ hẹp hòi người, đương nhiên sẽ không vì Đoan Mục Trần ngôn ngữ mà ghi hận, ngược lại là dần dần tìm ra chính mình vấn đề, đồng thời tiến hành sửa chữa. Không muốn chấp nhất tại thương pháp chiêu thức giàn cung, mà là muốn làm đến chân chính dung hội quan thông. Phong Diệp Tu ở trong lòng mặc niệm một câu, tựa hồ là đang nhắc nhở chính mình. Sơ đại thánh linh vương đã truyền thụ nghịch loạn bắt thức bên trong năm thức, Phong Diệp Tu thì còn nhớ phụ thân đã từng nói nghịch loạn bắt thức là một hoàn chỉnh thương pháp, chỉ cần dung hội quán thông liền đủ để ứng đối tất cả cường địch. Cái gọi là dung hội quán thông chính là căn cứ cụ thể tình hình chiến đấu đem bắt thức tiến hành ngẫu nhiên tổ hợp, này nghe tới hình như rất đơn giản, nhưng là muốn làm được lại là cần đại lượng thực chiến luyện tập. Ken, lại là một cái cực nhanh lôi nhận đánh tới, Phong Diệp Tu thuận thế dùng Định Sơn Hà tiến hành tá lực, thế nhưng Đoan Mục Trần đã sớm quen thuộc Định Sơn Hà tá lực quá trình. Đoan Mục Trần đang chuẩn bị kịp thời thu lực lúc, một cỗ cương mãnh bá đạo lực đạo đột nhiên va chạm bộ ngực của hắn. Phong Diệp Tu khí thế theo cương nhu cùng tồn tại chuyển biến thành cương mãnh bá đạo. Vừa mới còn vẻ mặt nhẹ nhõm Đoan Mục Trần theo một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, hai tay cơ thể đường cong gần như sắp nứt vỡ quần áo, như thế mới miễn cưỡng ngăn trở bất thình lình trọng kích, có thể thấy được Phong Diệp Tu cái này nhớ đã bắt hoang lực đạo chi trọng. Thế nhưng đang lúc Đoan Mục Trần cho rằng Phong Diệp Tu muốn thừa thắng xông lên lúc, đối phương lần nữa lựa chọn chiêu thức biến đổi, giơ lên cao cao thanh long thánh thương phá toái hư không, một kích nhanh đến cực hạn Trảm Nguyệt Hoa đối diện bổ tới. Chẳng qua Đoan Mục Trần tốc độ phản ứng cũng là cực kỳ kinh người, đem linh kiếm nằm ngang ở trước ngực, mượn dùng xảo lực dẫn đạo Trảm Nguyệt Hoa quỹ đạo, đem nó dẫn đến chân trời. Phá tinh không. Đang lúc Đoan Mục Trần trong tay linh kiếm chỉ phía xa chân trời thời điểm, Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương bộc phát ra lôi quang chói mắt, một kích lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố lôi đỉnh quang thúc phá toái hư không. Cùng lúc đó, chỉ thấy bốn cái chu tức chi thị mang theo tiếng xé gió theo bốn phương tám hướng đánh tới, lại phong tỏa ngăn cản Đoan Mục Trần tất cả đường lui. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực không có ngưng tụ ra linh khải thức tỉnh Đoan Mục Trần trong nháy mắt ngưng tụ ra tinh nguyên chiến khải, đồng thời sử dụng niệm khí cháo đem chính mình bảo vệ. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa cùng bạo cùng lôi đỉnh trong nháy mắt đem Đoan Mục Trần bao phủ lại, chói tai nguyên tố bạo tạc âm thanh cũng là bên tai không dứt. Ánh sáng mạnh tiêu tán thời khắc, tóc hai bù xù Đoan Mục Trần liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, mặc dù cũng không nhận được tính thực chất làm hại, thế nhưng lại là nhường hắn nhìn lên tới có chút chật vật. Cách đó không xa Đạm Đài Minh Nguyệt tại thấy cảnh này, lúc cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng dường như thì không nghĩ tới Đoan Mục Trần lại còn năng lực có ăn quả đáng một thiên. Tiểu tử ngươi ngộ tính cũng không tệ, sự việc hình như trở nên càng ngày càng có thú đi lên. Đoan Mục Trần tán loạn tóc dài bên trong để lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu, mỉm cười nói, đã như vậy lời nói, vậy ta thì muốn nghiêm túc. Vừa dứt lời, chỉ thấy vô số kiếm ảnh tại Đoan Mục Trần đọc sau khi ngưng tụ thành hình, lại tạo thành một đôi do niệm chi kiếm tổ hợp mà thành lưỡi kiếm hai cánh. Bạch, lưỡi kiếm hai cánh chậm rãi huy động, Đoan Mục Trần cũng theo đó trôi nổi tại giữa không trung phía trên, tranh tranh kiếm minh thanh âm tại lớn như vậy luyện tập trong sảnh quân quần. Mấy biên chu tức chi thị còn chưa tới gần Đoan Mục Trần, lưỡi kiếm hai cánh sinh ra vô hình kiếm khí trong nháy mắt liền đem hắn chém thành vô số đoạn. Lúc này Đoan Mục Trần tóc hai rối bời, kiếm khí bén nhọn hình thành kình phong càng làm cho hắn bằng thêm mấy phần điên cuồng, chẳng qua này không có ảnh hưởng chút nào hắn uy thế, ngược lại là nhường hắn nhìn lên tới càng thêm nguy hiểm. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn lâm vào điên cuồng Đoan Mục Trần, không tự chủ nắm chặt trường thương trong tay, chợt đột nhiên một dậm chân liền hướng phía Đoan Mục Trần mãnh vọt tới. Sân huấn luyện số 1 vùng trời hàn quang kiếm ảnh hỗn náo, chói tai sấm chớp mưa bão cùng tiêu đốt hỏa diễm không ngừng bên hai. Nếu không phải nguyên võ giả niệm lực hệ lời nói, căn bản là không có cách thăm dò đến hai bên giao chiến quá trình, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh, dường như chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung không ngừng va chạm lôi đỉnh cùng hỏa diễm. Đoan Mục Trần nguyên bản hay là ôm hoàn thành nhiệm vụ tâm tính tới trước luyện tập Phong Diệp Tu, nhưng mà Phong Diệp Tu tốc độ phát triển lại là triệt để đốt lên hắn lửa giận trong lòng diễm, hắn lại thì bắt đầu hưởng thụ lên chiến đấu chỗ mang tới khoái cảm. Sảng khoái chiến đấu nhường hai bên cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó, từ bắt đầu đơn giản đỏ sức dần dần diễn biến thành sinh tử một đường liều mạng, cuối cùng thậm chí cũng vận dụng riêng phần mình chiến linh hiệp trợ tác chiến. Mặc dù Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người luôn luôn tại bị áp chế trạng thái, nhưng mà hai người bọn họ lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì bọn họ biết rõ chỉ có sinh cùng tử ma luyện mới có thể nhanh chóng rèn luyện hai người ăn ý, hơn nữa còn là tiến bộ nhanh nhất đường tắt. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc giữa hai người phối hợp càng phát ra ăn ý, không bèn bèn là bọn hắn, Tinh Thánh Long Vương cùng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng đối mặt bực này cường địch thì càng phát ra trở nên ăn ý lên. Nay hiệu quả ngược lại là đây ta tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, nhìn tới mời họ Đoan Mục tới trước là một quyết định sản xuất. Đạm Đài Minh Nguyệt vẫn luôn cũng ở một bên quan sát sân huấn luyện số 1 tình huống, sử dụng sân huấn luyện trong dụng cụ tân tiến có thể rõ ràng quan sát được hai người tiến bộ. Minh Nguyệt tỷ, cái đó. Hàn Tiêu mang theo Đông Phương Hạ Mạt hướng phía Đạm Đài Minh Nguyệt đi tới, cười ngây ngô nhìn gãi đầu một cái. Đạm Đài Minh Nguyệt giơ lên mắt kiếm bạc vàng, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, ngươi trên người chúng áp lực cũng không đầy hai người bọn họ nhỏ hơn, tam bản tâm sẽ là hai người các ngươi đối thủ. A. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là sửng sốt hồi lâu, tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng. Tam bản tâm chính là song hệ băng hỏa nguyên võ giả lục giai. Thực lực mặc dù không kịp Hôi Nguyên ẩn, nhưng mà là nắm giữ nguyên tố hóa cường giả, đại quy mô trên chiến trường lực phá hoại thậm chí muốn so Hôi Nguyên ẩn càng khủng bố hơn. Như không thêm vào hạn chế lời nói, giơ tay nhấc chân liền có thể tạo thành đến hàng vạn mà tính phạm vi lớn thương vong, này là các ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Đạm Đài Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đồng thời lắc đầu, chẳng qua phản ứng sau đó, nhẹ giọng dò hỏi, đây chính là thành danh đã lâu đại thần quan, hai người chúng ta năng lực làm gì được nàng sao? Căn cứ các ngươi tu là vương đô tình huống trước mắt, có thể khắc chế tam bản tâm cũng chỉ có hai người các ngươi. Bằng vào chiến linh hiệp hòa kỹ minh thủy ma bộ thậm chí có thể làm được hoàn toàn áp chế nguyên tố hóa, chẳng qua một chiêu này lực khống chế có thừa, nhưng mà lực sát thương còn là chưa đủ, là cái này tiếp xuống các ngươi phải giải quyết vấn đề. Đạm Đài Minh Nguyệt lạnh lùng nói, tam bản tâm là thủy hỏa song hệ nguyên võ giả, bằng vào hai loại nguyên tố qua lại chuyển hóa, chỉ cần không bị nhằm vào lời nói, dường như có thể trên chiến trường đứng ở thế bất bại. Thế nhưng minh thủy ma bộ là dung hợp ám khí hậu ba nguyên tố chiến linh hiệp hòa kỹ, có thể hoàn toàn áp chế tam bản tâm nguyên tố hóa, chẳng qua chỉ bằng vào áp chế còn không cách nào giết chết tam bản tâm, phải dùng đủ cường đại lực bộc phát mới có thể triệt để giết chết sinh mệnh lực cường đại tam bản tâm. Dưới đại bộ phận tình huống, bốn người đều là hiệp đồng tác chiến, hai người bọn họ chỉ cần áp chế đối thủ, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bằng vào cường đại lực bộc phát lại kết thúc đối thủ. Nhưng là bây giờ Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc phân thân thiếu phương pháp tình huống dưới, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt nhược điểm liền bạo lộ ra. Minh Nguyệt tỷ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đông Phương Hạ Mạt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dò hỏi. Ta thì cho các ngươi chế định chuyên môn kế hoạch huấn luyện, có thể cải tiến các ngươi chiến linh hiệp hòa kỹ, chỉ muốn các ngươi làm từng bước tiến hành luyện tập thì tuyệt đối với không có vấn đề. Đạm Đài Minh Nguyệt hơi cười một chút, tự tin nói, tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ liều mạng huấn luyện. Hàn Tiêu vô vô bộ ngực, bảo đảm nói. Chương 2185, mưa gió nổi lên. Chương 2185, mưa gió nổi lên. Huấn luyện của chúng ta hình như cũng không ít thực chiến hạng mục, cái này. Đông Vương Hạ Mạt nhỏ giọng thầm thì đạo, các ngươi bồi luyện tự nhiên là tỷ tỷ ta. Đạm Đài Minh Nguyệt hơi cười một chút, nói khẽ. Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu cũng là nhìn nhau sững sờ, một thời gian cũng không biết cái kia cao hứng hay là khổ sở. Đạm Đài Minh Nguyệt thực lực cho dù hơi yếu hơn Đoan Mục Trần, nhưng là tuyệt đối là cùng một cấp bậc cường giả, đồng thời là Nghiên Linh đại sư nàng yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. "Sao? Các ngươi thật giống như không nhiều nguyện ý dáng vẻ." Đạm Đài Minh Nguyệt nhíu mày hơi nhíu, chất vấn. "Không có không có. Ngài khẳng tự mình dạy bảo vậy liền không thể tốt hơn, chúng ta như thế nào lại không muốn chứ?" Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt lắc đầu, trong miệng một lời nói. "Vậy là tốt rồi, đã như vậy chúng ta liền mau bắt đầu đi." Chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn bọn hắn tiến độ. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng là thực chiến phái, lúc này liền hướng phía sân huấn luyện số 2 đi tới. Chỉ thấy Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt ngoan ngoãn cùng tại sau lưng Đạm Đài Minh Nguyệt, cùng nhau đi vào sân huấn luyện số 2. Trong lúc nhất thời, tất cả sân huấn luyện cân bằng cũng biến thành cực kỳ náo nhiệt lên, các loại nguyên tố va chạm sinh ra hảo quang cùng âm bạo thanh hết đợt này đến đợt khác. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đi qua 3 ngày, bốn người tốc độ phát triển cũng là cực kỳ kinh người. Ngày thứ nhất trên cơ bản đều là đơn phương tụ ngược đãi, ngày thứ hai liền có thể làm được tự vệ có thừa, ngày thứ ba càng là có thể làm được có đến có hồi. Họ Đoan Mục, thời gian đã đến. Đạm Đài Minh Nguyệt chậm rãi đi về phía sân huấn luyện số 1, cao giọng nhắc nhở. Tóc hai bù xù Đoan Mục Trần bỗng nhiên ngăn lại thân hình, nhíu mày, tựa hồ có chút không có tận hứng dáng vẻ. Chỉ thấy Đoan Mục Trần trong tay tinh nguyên lôi thiết chậm rãi tiêu tán, bám vào tại trên người linh khải thức tỉnh thì dần dần rút đi, nói khẽ, Phong Diệp Tu, ta rất chờ mong cùng ngươi sau này giao thủ. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, trầm giọng nói, Đoan Mục tiền bối yên tâm, tương lai còn dài, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Ý của ta là để ngươi tận sắp trở thành chiến linh hoàng, hy vọng ngươi sẽ không để ta chờ quá lâu. Đoan Mục Trần âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu cười khổ sờ lên cái mũi, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi hay là tha cho ta đi. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Phong Diệp Tu ít nhất bị Đoan Mục Trần chém mấy trăm kiếm, nếu không phải hắn tố chất thân thể cường hãn lời nói, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Mặc dù quá trình vô cùng đau khổ, nhưng mà huấn luyện kết quả lại là để người vừa lòng phi thường. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hoàn thành thuận lợi dự định kế hoạch huấn luyện. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc ngồi xuống kỳ lạ chiến linh, đúng là bọn họ hoàn thành dung hợp chiến linh sau đó thành quả. Tinh Thánh Long Vương cùng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng tiến hành dung hợp chiến linh sau đó, chính như Đạm Đài Minh Nguyệt dự đoán, dung hợp vì đặc biệt chiến linh Long Hoàng. Chiến linh Long Hoàng xen vào chân long cùng chân phượng trong lúc đó, không chỉ có nhìn cực kỳ thon dài thân rồng, còn có cái này đối với tản ra hoa lệ lưu quang lưu ly phượng dự. Đoan Mục Trần cũng không có ở lâu ý nghĩa, nện bước bước chân trầm ổn hướng phía cửa lớn đi đến. Đoan Mục tiền bối, những ngày này đa tạ ngươi. Phong Diệp Tu nhìn qua Đoan Mục Trần bóng lưng rời đi, cao giọng nói: "Tần quan tâm những chuyện này, Thiên Phong Diệp Tu cùng Đoan Mục Trần không có quá nhiều giao lưu, nhưng mà bây giờ lại như là tỉnh táo tiếp tỉnh táo bằng hữu đồng dạng. Bởi vì cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, Đoan Mục Trần mặc dù không quen biểu đạt, nhưng là tuyệt đối là một bằng hữu đáng tin cậy. Hy vọng ngươi năng lực còn sống trở về, tương lai tu La đại đế." Chỉ thấy Đoan Mục Trần có hơi ghé mắt, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng nụ cười, nói khẽ. Nói xong, Đoan Mục Trần liền hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ còn lại màu xanh thẳm lôi đỉnh còn đang ở rung động đùng đùng. "Phong đệ, những ngày này Tưởng Vi đã tới đi tìm ngươi mấy lần, bất quá ta sợ ảnh hưởng ngươi luyện tập không có báo cho." Đạm Đài Minh Nguyệt vẻ mặt thành thật nói. "Hẳn là về Huyết Hoàng đại đế tại Tu La Vương đô biên giới gây chuyện sự việc a." Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói. "Không sai, Huyết Hoàng đại đế dường như vô cùng sốt ruột, mạo phạm Tu La Vương đô biên giới số lần thì càng phát ra tấp nập, đồng thời còn đối với ngươi nói năng lô mãng." Đạm Đài Minh Nguyệt nói như vậy, Phong Diệp Tu cũng không có cảm thấy bất ngờ, giống như tất cả đều là trong dự liệu, nói, nhìn tới của ta dự đoán không sai, Nhật Nguyệt Đế quốc bên ấy nên có hành động, chúng ta thì không thể kéo dài được nữa. "Vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào?" Đạm Đài Minh Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi. "Tối nay liền quy mô tiến công Đán Xa Đế quốc, tất cả cũng có thể có một kết thúc." Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói. "Hoàng Nhật Dực Thần Long là Nhật hệ chiến linh cứu cơ thể, ban ngày thời điểm đều sẽ có to lớn tăng phúc, cho nên Phong Diệp Tu mới chọn tại ban đêm tập kích bất ngờ Đán Xa Đế quốc. Tốt, chúng ta đều chờ đợi tin tức tốt của ngươi." Đạm Đài Minh Nguyệt vỗ vỗ Phong Diệp Tu phía sau lưng, mỉm cười nói: "Những ngày này vất vả Minh Nguyệt tỷ, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi vất vả của phí." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, ôn nhu nói: "Đây đều là tỷ tỷ phải làm, chúng ta cân bằng giáo đình do thân phận hạn chế quy củ thì không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở sau lưng yên lặng ủng hộ các ngươi." Đạm Đài Minh Nguyệt mỉm cười nói. Phong Diệp Tu nhìn lướt qua bên cạnh Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn, do hỏi: "Hàn đại ca, các ngươi chiến linh hiệp hòa kỹ ma luyện được thế nào?" "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích, tam bản tâm thì giao cho chúng ta là được." Hàn Tiêu cười ha hà nói: "Vậy chúng ta thì cáo từ trước." Phong Diệp Tu nhìn qua ngoài cửa sổ mờ tối màn trời, chợt liền dẫn ba người bước nhanh rời đi phòng huấn luyện cân bằng. Lúc này chính vào ngày đêm luân chuyển thời gian, màu máu tà dương theo phía tây rơi xuống, cực nóng sa mạc nhiệt độ thì bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tu La đại điện, Bát đại minh tướng cùng thập đại chấp pháp giả mặt mũi tràn đầy sơ sát tiêu điều, chỉnh tề đứng thành hai nhóm cánh quân. Mặc dù Phong Diệp Tu còn chưa tuyên bố triệu tập ý của mọi người đồ, nhưng mà bọn hắn mơ hồ có thể cảm giác được sẽ phải có một trận đại chiến. Những ngày này Huyết Hoàng đại đế mấy lần mạo phạm Tu La Vương đô biên giới, đồng thời cãi lại nôn của nôn, không ngừng nhục mạ Tu La Vương đô tất cả mọi người là rùa đen rút đầu, trong lòng của bọn hắn đều là nghẹn lấy một cơn tức giận. "Bản vương triệu tập các ngươi tới trước, chắc hẳn mọi người nên đoán được ra sao chuyện." Phong Diệp Tu cầm trong tay tiên niên quân trượng, hùng hậu hữu lực âm thanh ở trong đại điện quanh quẩn. "Vương thượng, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát." Si vợ dẫn đầu đứng ra, cao giọng nói. "Rất tốt." Phong Diệp Tu thỏa mãn gật gật đầu, chợt trầm giọng nói, "Một trận chiến này quan hệ đến đế quốc đại nghiệp thành bại hay không, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại." "Thắng, thắng, thắng." Vừa dứt lời, đại điện trong tất cả mọi người bắt đầu cùng kêu lên hô to lên, chẳng qua một lát đại điện bên ngoài mấy chục vạn đại quân Tu La thì bắt đầu giơ cao trong tay binh khí, tiếng la rung trời. Tất cả Tu La vương cung cũng bắt đầu sao động, mỗi một tên chiến sĩ Tu La hai con người cũng tràn đầy thắng lợi khát vọng. Chương 2186, trời sinh đế vương chương 2186, trời sinh đế vương Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng để ép tay, xôi chào Tu La đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, chợt cao giọng nói, "Silver, Tưởng Vi, Bạch Chiến nghe lệnh." "Có mặt tướng." Chỉ thấy ba người đồng thời về phía trước phóng ra một bước, chậm nửa quỳ trên mặt đất, đem tay phải nắm tay phóng tại vị trí trái tim. "Ba người các ngươi nhiệm vụ là giải quyết hết đại thần quan Hôi Nguyên ẩn cùng với thủ hạ tiên ngự quân đoàn, có thể hay không làm được?" Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói, "Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Si vợ cùng Tường Vi đám người cùng kêu lên hô to, chợt liền chủ động lui trở về. "Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu ở đâu?" Phong Diệp Tu chính tiếng nói. "Tại." Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu thì chủ động đứng ra. Mặc dù hai người bọn họ tại trong âm thầm yêu cùng Phong Diệp Tu đùa giỡn, nhưng mà tại loại này chính thức trường hợp, hai người đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. "Hai người các ngươi nhiệm vụ là hạn chế lại đại thần quan tam bản tâm." Phong Diệp Tu trầm giọng nói. "Tuân mệnh." Hai người có hơi không người, cũng không nhiều lời liền lui trở về. Lần này tiến đánh Đán Xa Đế quốc không chỉ là vì đánh bại Huyết Hoàng đại đế, càng là vì giải cứu Đán Xa Đế quốc đến ngàn vạn mà tính vô tội con dân, không biết có ai nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này. Phong Diệp Tu quét mắt một vòng, dò hỏi: "Mặt tướng chờ lệnh." Ngụy cùng Bạch Nguyên đồng thời đứng ra, cao giọng nói: "Rất tốt. Vậy nhiệm vụ này liền từ hai người các ngươi cộng đồng hoàn thành, Thánh Long quân đoàn cùng bộ tộc Lang Nhân hiệp trợ hoàn thành lần hành động này." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, cao giọng nói: "Tạ vương lên." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức liền chủ động lui trở về. Một bên Pháp Lão Vương tại thấy cảnh này lúc, trong lòng tảng đá lớn cũng coi là để xuống, Tu La Vương cũng không có quên đã từng lời hứa. Từ thời đại đại mãng hoang mở ra đến nay, đế quốc bố cục liền từ chưa cảm biến, một trận chiến này lịch sử ý nghĩa không cần bản vương nhiều lời, chư vị trong lòng đã có phán đoán. Bản vương muốn nói chỉ có một điểm, một trận chiến này chỉ cần thắng, các ngươi chính là đế quốc kẻ khai thác, sau này lịch sử tấm bia to đem lưu lại chư vị tên, mà các ngươi công đức cũng đem bị Tu La đế đô hậu nhân minh thế truyền tụ. Phong Diệp Tu hai tay đặt Tu La quyền trượng phía trên, giống như chống chiều hồng trung âm thanh sen lẫn hùng hậu linh lực, truyền khắp tất cả Tu La vương cung mỗi một cái góc. Mỗi một tên chiến sĩ Tu La cũng nghiêm túc lắng nghe, hai con ngươi toát ra nhiệt huyết sôi trào chiến ý, thậm chí kích động đến cơ thể cũng đang khe khẽ run rẩy. Lần này chiến dịch không thể nghi ngờ là Tu La vương đô kiến quốc đến nay, nhất là to lớn lại quan trọng chiến dịch, bọn hắn không muốn bằng vào một trận chiến này thành lập bất diệt công vân. Không vẹn vẹn là vì công và danh, mà là vì tương lai tiền đồ suy xét. Đừng quên Tu La quân đoàn có thể là có nghiêm khắc công vân hệ thống, một trận chiến này cống hiến làm sao trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn sau này con đường tu luyện. Rốt cuộc chỉ có thành lập càng nhiều cống hiến mới có thể không ngừng tấn thăng, mới có thể thu được tiến về Tu La song tháp tầng cao hơn tư cách. Chư vị tướng sĩ phải nhớ kỹ, các ngươi không chỉ là vì bản vương mà chiến, càng là vì chính các ngươi mà chiến. Tu La đế quốc không chỉ là đế quốc của ta, càng là đế quốc của các ngươi. Phong Diệp Tu vung tay lên, cao giọng nói: Tu La vương vạn tuế, vạn tuế. Không biết là ai trước la lên một câu, chợt liền giống như liệu nguyên chi như lửa nhóm lửa tất cả Tu La quân đoàn. Chỉ thấy tất cả mọi người giơ cao lên binh khí trong tay, gân cổ họng không ngừng ngửa mặt lên trời la lên, đinh hai nhức góc sóng âm như núi kêu biển gầm khuyết tán ra tới. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, cho dù là chủ thành Tu La vương đô con dân cũng cảm nhận được đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ, không ít người cũng đều tự phát đi ra khỏi nhà, hướng phía Tu La vương đô phương hướng cao giọng hô quát lên. Lộc cộc. Pháp Lao vương đang nhìn đến này rung động một màn thời khắc, đồng tử không tự chủ được thu hẹp, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng. Này là kinh khủng bực nào lực ngưng tụ cùng lực hiệu triệu, chỉ là dăm ba câu liền điều động tất cả mọi người tính tích cực, thậm chí cả hào không thể làm trung vương đô con dân thì phát ra từ nội tâm hô quát lên. Chỉ thấy Pháp Lao vương vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Phong Diệp Tu, nào đó trong nháy mắt hắn vậy mà đều sản sinh quỳ xuống đất thần phục chi tâm, dù là làm sơ đi theo huyết hoàng đại đế thời điểm đều không có mãnh liệt như vậy xúc động. Thời khắc này Pháp Lao vương trong lòng hiện ra bốn chữ lớn: trời sinh đế vương. Chư vị tướng sĩ, theo bản vương xuất phát. Phong Diệp Tu khẽ ngoắc một cái, uy phong lẫm lẫm tinh thánh long vương trong nháy mắt triệu hoán mà ra, nhẹ nhàng nhảy lên liền đứng long đầu. Hống. Chỉ thấy tinh thánh long vương gầm thét xông ra Tu La đại điện, Thẩm Như Ngọc khống chế nhìn Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng theo sát phía sau liền đi theo. Đúng lúc này chính là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt nối đuôi nhau mà ra, Thập Đại Chấp Pháp giả cùng Bát Đại Minh tướng đám người lục tục ngo ngoe cũng đều đi theo. Mên ngông quần quận Tu La quân đoàn ngay ngắn trật tự xuất phát, dường như tất cả mọi người Tu La vương đô con dân cũng đi ra khỏi nhà, đưa mắt nhìn đại quân gia Tu La vương đô. Tu La vương đô con dân đại đa số đều là người bình thường, bọn hắn không có năng lực bảo vệ quốc gia, duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng cầu nguyện Tu La quân đoàn có thể chiến thắng trở về mà về. Một trận chiến này Tu La vương đô có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Thập Đại Chấp Pháp giả cùng Bát Đại Minh tướng toàn bộ điều động, 50 vạn Tu La quân đoàn thì xuất động 40 vạn, chỉ để lại 10 vạn đại quân chấn thủ đô đô. Chẳng qua Phong Diệp Tu vẫn như cũng là không có điều động Liệt Diễm Thiên Lân cùng Bạo Tuyết Sư Hoàng, hắn vẫn còn có chút không yên lòng Hồ Cửu Nhi an nguy, ra lệnh cho bọn họ tại trong lúc này một tấc cũng không rời địa thủ hộ tại Tu La Thông Thiên Tháp tầng cao nhất. Mên ngông quần quận Tu La quân đoàn từ cửa chính tuân ra, Phong Diệp Tu là Tu La vương vốn nên tại đại quân hậu phương, thế nhưng lần này tác chiến hắn lại là nằm ở phía trước nhất, vị trí. Dòng ra 40 vạn đại quân Tu La ngay ngắn trật tự hướng phía đán xa đế quốc xuất phát, phòng ngự hình chiến linh sư thủ hộ hai cánh đưa đến tác dụng bảo vệ, cường công hình chiến linh sư cùng chiến sĩ thú nhân ở vào đoạn trước nhất, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, tùy thời đều có thể trùng phong hám trận, bộc phát ra cường đại hỏa lực. Về phần phụ trợ hình cùng khống chế hình chiến linh sư thì là nằm ở đại quân vị trí trung ương, có thể tùy thời vì những thứ khác chiến linh sư cung cấp khống chế cùng chữa trị. Lần này xuất chinh mặc dù không phải 100 vạn đại quân, nhưng mà 40 vạn đại quân cùng nhau xuất chinh động tĩnh cũng là không nhỏ. Phong Diệp Tu căn bản cũng không có nghĩ tới ẩn tàng đại quân Tu La hành tung, vì hoàn toàn không có khả năng này. Cho nên hắn lựa chọn từ cửa chính ra khỏi thành, sau đó lựa chọn gần đây đại đạo chính diện cường công đán xa đế quốc. Huyết Hoàng đại đế dám can đảm luân phiên khiêu khích Tu La vương đô, tất nhiên là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tập kích bất ngờ tự nhiên là không thể thực hiện được. Phong Diệp Tu cần làm chính là trước khi trời sáng kết thúc chiến đấu, cho nên hành quân tốc độ là hắn càng coi trọng hơn nhân tố. Bọn hắn nhất định phải đuổi trước khi trời sáng cầm xuống đán xa đế quốc. Nếu không một sáng đợi đến ba ngày giáng lâm, bọn hắn còn muốn đánh bại Huyết Hoàng đại đế liền dường như là chuyện không thể nào. Đại sa mạc khu vực ban đêm vốn nên là ma thú hoạt động thường xuyên nhất lúc, thế nhưng tối nay lại là có vẻ hơi lạnh tanh, trên đường đi Phong Diệp Tu thì chưa từng nhìn thấy mấy con ma thú. Cho dù là gặp được cũng chỉ là núp ở phía xa trong bóng tối không dám tới gần, u lục trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng hoài nghi. 40 vạn Tu La quân đoàn tản ra ngập trời sát khí quá mức khủng bố, chúng nó chưa từng nhìn thấy qua lớn như vậy chiến trận. Dường như tất cả ma thú cũng trốn ở trong hang ổ run lẩy bẩy. Mặt khác, đán xa vương cung thì lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Tu La quân đoàn quy mô tiến công thông tin lan truyền nhanh chóng, bọn hắn cũng là kéo lấy mệt mỏi thân thể từ trên giường đứng lên. Bịch! Chỉ thấy một tên kim giáp vệ sĩ đột nhiên đẩy ra Huyết Hoàng đại đế tẩm cung cửa lớn, lộn nhào đi tới Huyết Hoàng đại đế giường bên cạnh. "Vậy hạ, việc lớn không tốt." Kim giáp vệ sĩ đem đầu rủ xuống đến mặt đất, toàn thân run rẩy nói. Huyết Hoàng đại đế dường như thì không có ngủ, lúc này liền ngồi dậy, nói khẽ, "Đội cái gì?" "Tu La quân đoàn đánh tới." "Không có." Không sai, Tu La quân đoàn đang theo nhìn đán xa đế quốc xuất phát, chỉ sợ còn có nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Kim giáp vệ sĩ gật đầu như dã tỏi, thanh âm rung động đạo tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Tu La vương có hay không tới? Huyết Hoàng đại đế vội vàng truy vấn. Hiện tại còn không rõ lắm, cô ép một chút một mảnh, xem chừng nên có mấy chục vạn, hơn nữa là do Tu La Vương tự mình dẫn đội, bát đại minh tướng cùng thập đại chấp pháp giả thì toàn bộ đều tới. Kim Giáp vệ sĩ cao giọng nói, rốt cuộc đã đến, chấm những ngày này nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, lần này nhất định phải đem bọn hắn cho một mẹ hút gọn. Huyết Hoàng Đại Đế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tự lẩm bẩm. Pháp Lao Vương hình như thì đi theo đám bọn hắn cùng đi. Kim Giáp vệ sĩ hoảng sợ nói, cái này loạn thần tặc tử lại còn không chết, chấm liền biết lao già kia sẽ phản bội ta. Huyết Hoàng Đại Đế cho mày, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy hạ, hiện tại Đán Sa Vương cũng đã loạn thành một bầy, chúng ta phải làm gì? Kim Giáp vệ sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, do hỏi. Một đám đồ không có chi tiến thủ, truyền chấm mệnh lệnh nhường tất cả chiến sĩ Đán Sa chuẩn bị lên chiến, như có lâm trận bỏ chạy người chạm lập quyết. Huyết Hoàng Đại Đế chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói. Chương 2187, tính toán chương 2187, tính toán tuân mệnh, bệ hạ. Kim Giáp vệ sĩ chậm rãi đứng dậy, vừa ra cửa liền đối diện đụng phải Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên Ẩn hai người. Chỉ thấy Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên Ẩn kính sông Huyết Hoàng Đại Đế tầm cung, hai người nét mặt đều là có vẻ hơi nghiêm trọng. Bực này thời khắc mấu chốt, hai vị không tới tiền tuyến ngăn địch, chạy đến chấm tầm cung làm gì? Huyết Hoàng Đại Đế một bên chậm rãi sửa sang lấy quần áo, một vừa mở miệng nói, bệ hạ, ngài thật chứ dự định muốn cùng Tu La quân đoán quyết nhất tử chiến? Hôi Nguyên Ẩn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Bây giờ người ta đã chủ động tìm tới cửa, chớ bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Huyết Hoàng Đại Đế nét mặt đạm mạc nói, nữ đế bệ hạ đã phái người tới trước trợ giúp, đoán chừng ngày gần đây đã đến, chúng ta chỉ cần thủ thành không ra lời nói, sống qua tối nay khẳng định là không có vấn đề. Tam Bản Tâm không còn nghi ngờ gì nữa, có chút nóng nảy, đội vàng mở miệng đạo vừa dứt lời, Hôi Nguyên Ẩn liền giận trừng mắt liếc Tam Bản Tâm, đối phương thì đã hiểu mình nói sai, lúc này theo bản năng túi lầu xuống, chẳng qua nói ra giống như tắt nước ra ngoài, Hôi Nguyên Ẩn liền xem như lại như thế nào tức giận thì không có cách nào, chỉ có thể theo Tam Bản Tâm tiếp tục nói đi xuống. Ồ, như thế một tin tức tốt, chỉ tiếc ngươi nói quá muộn, bây giờ người ta đã đánh tới, ngươi nhường chấm có thể làm sao, chẳng lẽ lại đem Đán Sa Đế quốc chắp tay nhường cho sao? Huyết Hoàng Đại Đế hơi nhíu mày, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thực Huyết Hoàng Đại Đế đã sớm phát giác được Hôi Nguyên Ẩn cùng Tam Bản Tâm một mực âm thầm liên hệ Thiên Ngự Nữ Đế, hắn chẳng qua là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi. Hiện nay Hoa Hạ cảnh nội thiên hung chúng dần dần hung hăng ngang ngược, đã không có năng lực lại tiếp tục áp chế Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, cái này cũng đưa đến bọn hắn có thể giành tay tranh đoạt Đán Sa Đế quốc tại đây viên mê người đại bánh ngọt. Một sáng Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện phái ra đầy đủ áp chế Huyết Hoàng Đại Đế chiến lực, như vậy Huyết Hoàng Đại Đế đều sẽ triệt để đánh mất quyền chủ động, đến lúc đó hắn chính là thịt cá trên tấc gỗ, hoàn toàn mặc người chém giết. Cũng đúng thế thật, Huyết Hoàng Đại Đế không ngừng khiêu khích Tu La Vương Đông Nguyên Nhân, hắn chỉ là mặt ngoài thuận theo Thiên Ngự Nữ Đế, kỳ thực còn là nghĩ muốn Đông Sơn tái khởi. Vậy hạ, Tu La Vương cũng dám chủ động tiến đánh, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, huống mà còn có Pháp Lao Vương trợ chiến, một trận chiến này chúng ta hay là tránh né mũi nhọn tốt. Hôi Nguyên Ẩn chính tiếng nói, này nói được ngược lại là dễ, Hám Vũ Thiên Tinh uy lực các ngươi nên lãnh hội qua, ngươi cảm thấy chúng ta thành phòng có thể kiên trì bao lâu? Huyết Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Chỉ bằng vào thành phòng đương nhiên thủ không được, nhưng mà vì bệ hạ thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ được, kiên trì một đêm tuyệt đối với không là vấn đề. Hôi Nguyên Ẩn nhíu mày, lạnh lùng nói. Hai vị cũng đều gặp được, trong tại ban ngày thời điểm một phát dốc toàn lực đại diễm táng nhật đều bị bọn hắn chặn lại, ngươi để cho ta sao cản? Huyết Hoàng Đại Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Huyết Hoàng Đại Đế, ta nhìn xem ngươi không phải ngăn không được, mà là không nghĩ cản đi. Ta bản tâm cũng là tính nóng nảy, Huyết Hoàng Đại Đế lại nhiều lần từ chối cũng làm cho nàng có chút tức giận. Huyết Hoàng Đại Đế sửa sang lại quần áo tay bỗng nhiên dừng lại, chậm chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nói, đây chính là đế quốc của chấm, hai vị vì sao so với ta còn gấp, hẳn là đem nơi này trở thành địa bàn của các ngươi. Ngươi, Tam Bản Tâm trong cơn tức giận thì muốn xông lên phía trước, cũng là bị một bên Hôi Nguyên Ẩn cho ngăn lại. Ngươi vẫn là chưa tin nữ đế bệ hạ sao? Ta trước đó cùng ngài đã từng nói, nữ đế bệ hạ chỉ cần thế giới thụ cùng cựu vị nữ đế mà thôi, cầm xuống Tu La Vương đô sau đó ngươi như trước vẫn là sa mạc chi chủ. Hôi Nguyên Ẩn ánh mắt yếu ớt, âm thanh lạnh lùng nói, chấm đương nhiên tin tưởng Thiên Ngự Nữ Đế, một sáng nắm giữ Tu La Vương đô sau đó, ta tất nhiên sẽ đem thế giới thụ cùng cựu vị nữ đế hai tay dâng lên, lẽ nào các ngươi không tin chấm sao? Huyết Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Hôi Nguyên Ẩn con mắt, hỏi ngược lại, chúng ta đi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hôi Nguyên Ẩn đột nhiên rời ánh mắt, chợt cũng không quay đầu lại liền rời đi. Tam Bản Tâm thấy thế cũng là vội vã đi theo, thế nhưng chính khi bọn hắn đi tới cửa lúc, Huyết Hoàng Đại Đế bất thình lình mở miệng nói, hai vị hay là nắm chặt thời gian đi tiền tuyến bố phòng, muộn có thể liền không còn kịp rồi. Hôi Nguyên Ẩn thân hình chợt ngưng, chậm rãi quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy cũng biết hoài nghi, nói khẽ, chúng ta vì sao muốn thay người liều mạng? Hai vị đương nhiên không cần phải. Thay chấm liều mạng, chỉ là một sáng chấm chết, này Thiên Nhiên Hoàng Quan chỉ sợ cũng thì giữ không được. Huyết Hoàng Đại Đế đối với tấm gương chỉnh ngay ngắn trên đỉnh đầu Thiên Nhiên Hoàng Quan, hứng hờ nói. Nghe vậy, Hôi Nguyên Ẩn bỗng nhiên ngăn lại thân hình, lông mày thì bắt đầu không khỏi nhíu chặt, hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết Phong Diệp Tu đạt được Thiên Nhiên Hoàng Quan đem ý vị như thế nào. Thiên Nhiên Hoàng Quan cùng Thiên Nhiên Quyền Trượng đồng thời bị Phong Diệp Tu khống chế lời nói, Tu La kết giới phạm vi đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó trở ngại Tu La Vương đô thành vì đế quốc cánh cửa cũng đem hoàn toàn biến mất. Cạch cạch cạch. Hôi Nguyên Ẩn song quyền nắm chặt chỉ thấy bộ phát ra rất nhỏ tiếng vang, cũng không nhiều lời liền rời đi Huyết Hoàng Đại Đế tập cung. Thử, muốn cùng đấu với chấm, hai người các ngươi còn quá trẻ. Huyết Hoàng Đại Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hắn cũng không có vội vã đi chiến trường, vẫn tại chậm rãi chỉnh đốn vạt áo của mình, giống như cũng không có đem Tu La Vương đô quy mô tiến công coi là chuyện đáng kể. vừa đi ra khỏi huyết hoàng đại đế tập cung, tam bản tâm thì kéo lại hôi nguyên ẩn, do hỏi, ẩn, hiện tại chúng ta đi đâu? Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi tiền tuyến thủ thành. Hôi nguyên ẩn trầm giọng nói, lão giả kia rõ ràng là đem hai người chúng ta làm vũ khí sử dụng, chúng ta vì sao còn muốn thay hắn bán mạng? Tam bản tâm nhíu mày nhíu chặt, có chút nghi ngờ nói, ta lại làm sao không biết huyết hoàng tính toán? Chỉ là so với phong diệp tu cầm xuống biến thành kế tiếp sa mạc hoàng đế, thiên ngự nữ đế vẫn là hy vọng huyết hoàng tiếp tục đảm nhiệm. Huống hồ chúng ta đã cùng thiên ngự nữ đế hạ quân lệnh trạng, đán xa đế quốc một sáng thất thủ lời nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có trở về có thể sao? Hôi nguyên ẩn bất đắc dĩ thở dài một hơi, hỏi ngược lại, cái này? Tam bản tâm nét mặt ngưng trọng sờ lên cái cằm, dường như thì đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phong Diệp Tu nếu là thắng được lần này chiến dịch lời nói, chỉ sợ Tu La Vương đô vô cùng có khả năng biến thành đế quốc kế tiếp. Mấu chốt nhất một chút, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Phong Diệp Tu đã kết không thể hóa giải thù hận, một sáng Tu La Đế quốc lớn mạnh lời nói, tuyệt đối sẽ đối với Nhật Nguyệt Đế quốc tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cho nên so với Phong Diệp Tu biến thành kế tiếp sa mạc chi vương, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể duy trì hiện trạng. Lựa quanh nghĩ huyết hoàng đại đế hiện tại người cô đơn cũng không có khả năng đối với Nhật Nguyệt Đế quốc tạo thành quá lớn uy hiếp, sau này muốn tại hội nghị thế giới đứng vững vẫn là phải dựa vào thiên ngự nữ đế. Lại không luận huyết hoàng đại đế có thể hay không chủ động giao ra thế giới thụ, chí ít hắn tại nắm giữ Tu La Vương đô sau đó khẳng định sẽ đem cửu vị nữ đế giao ra đây, đồng thời còn có thể cung cấp rất nhiều máu nô. Chương 2188, hết sức căng thẳng. Chương 2188, hết sức căng thẳng, ta hiểu được. Tam bản tâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chợt tiếp tục nói, thế nhưng chỉ bằng hai người chúng ta, nghĩ muốn ngăn cản Tu La quân đoàn, tựa hồ có chút rất không có khả năng đi. Từ lần trước cùng Phong Diệp Tu sau khi giao thủ, tam bản tâm tiêu ngạo tự đại khuyết điểm liền thu liễm rất nhiều. Lần này Tu La quân đoàn tinh nhuệ ra hết, huống mà còn có thực lực kinh người Pháp Lao Vương trợ chiến, nàng cũng biết chỉ bằng hai người bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Nếu là xung đột chính diện tự nhiên là không được, chẳng qua mục tiêu của chúng ta không phải đánh bại hắn nhóm, mà là làm hết sức ngăn chặn bọn hắn, thực sự kéo không được có thể chỉ có thể là địa phân tán bọn hắn chiến lược chủ yếu. Hôi Nguyên ẩn kiên nhẫn giải thích nói, như thế không khó, chỉ cần tránh đi Pháp Lao Vương cùng Phong Diệp Tu lời nói, còn lại những tên kia căn bản không đủ gây sợ. Tam bản tâm nói khẽ, tuyệt đối không nên phớt lờ, một trận chiến này ý nghĩa trọng đại, chúng ta liền xem như liều chết cũng muốn giữ vương đán xa đế quốc. Vừa dứt lời, tam bản tâm liền triệu hoán ra tử thần đường lang, trận liền vì tốc độ cực nhanh ngự phong đuổi đến tiền tuyến. Hôi Nguyên ẩn cho thấy cực kỳ cao siêu năng lực chỉ huy tác chiến, chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền hoàn thành kín đáo bố phòng. Nếu là đơn thuần nhân số lời nói, đán xa đế quốc phương diện là tuyệt đối chiếm cứ lấy ưu thế. Đán xa quân đoàn tổng cộng có gần 50 vạn chiến sĩ, mà thiên ngự quân đoàn cũng có được 20 vạn chiến sĩ. Kể từ đó, đán xa đế quốc tổng cộng có thất 10 vạn đại quân trú đóng ở, đây đối với chỉ có 40 vạn đại quân Tu La quân đoàn mà nói không thể nghi ngờ là một cái áp lực lớn. Nói chung, công thành chiến dịch muốn nhiều ra đối phương gấp đôi nhân số mới được, nếu không như muốn đánh hạ là chuyện cực kỳ khó khăn. Tu La quân đoàn nhân số lại là chỉ có đối diện một nửa, thông thường đến nói muốn phải trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống dường như là không có khả năng. Thế nhưng Tinh Thánh Long Vương lại là một phi thường quy tồn tại, bằng vào loại cực lớn hám vũ thiên tinh, cho dù là lại kiên cố thành phòng đoán chừng thì không kiên trì được quá lâu. Sau nửa canh giờ, đầy trời hoàng trong cắt bóng người nhốn áo, thiên quân vạn mã tiếng gầm gừ cuốn theo kinh khủng sát khí xâm nhập mà đến. Cho dù là cách xa nhau mấy cây số khoảng cách, chiến sĩ đán xa nhóm vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này uy thế sát khí ngập trời, không ít nhát gan chiến sĩ cũng run rẩy lên. Vội cái gì? Nhân số của đối phương chỉ có chúng ta một nửa, bọn hắn muốn tấn công vào đến cũng không dễ dàng như vậy. Hôi Nguyên ẩn thì đã nhận ra mọi người khủng hoảng, lúc này liền cao giọng quát lớn. Huyết Hoàng Đại Đế có lệnh, phàm là lâm trận bỏ chạy nhìn chạm lập quyết, tất cả mọi người cho bản tôn treo lên 12 phần tinh thần. Tam bản tâm đứng ở cửa chính trên tường thành, lạnh lùng nói. Hai người tản ra cường đại linh áp nhường các chiến sĩ hơi an tâm không ít, chẳng qua nương theo lấy Tu La quân đoàn lấn đến gần, sợ hãi trong lòng hay là không kiềm chế được tuôn ra. Hống! Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời long ngâm truyền đến, đầy trời hoàng trong cắt bơi ra một con hoa lệ bạch long, cường đại thánh long chi uy nhường ở đây tất cả chiến linh cũng phát ra e ngại tiếng gầm. Tinh Thánh Long Vương phía trên đứng có ba người, theo thứ tự là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, còn có tới trước trợ chiến Pháp Lao Vương. Kẻ ngăn ta chết. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, sáng rực ánh mắt quét mắt hết thảy trước mắt. Bệ nghệ chúng sinh vương giả khí tức trong lúc vô tình khuyết tán ra đến, cùng lúc đó phía sau mấy chục vạn Tu La quân đoàn thì bạo phát ra chấn thiên động địa hét họ. Sát sát giết. Tu La quân đoàn tại khoảng cách đán xa đế quốc thành phòng chẳng qua 500 mét chỗ đống nhiên dừng bước, kinh khủng thiết huyết sát khí đột nhiên bộc phát ra. Tận quản số người của bọn họ muốn xa ít hơn so với đán xa đế quốc phương diện, nhưng nếu là luận sĩ khí cao thấp lời nói, bọn hắn nhưng còn xa thắng đối phương. Hôi Nguyên ẩn nhìn qua phía dưới xếp hàng hợp quy tắc Tu La quân đoàn, nét mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, trong lòng rung động cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù không muốn lắm thừa nhận, Tu La quân đoàn chất lượng muốn hơn xa tại đán xa quân đoàn, thậm chí ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện tiên ngự quân đoàn thì cách xa nhau rất xa. Không qua đại chiến sắp đến, Hôi Nguyên ẩn ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên, cao giọng nói, Tu La Vương, không ngờ rằng ngươi lại ngàn dặm xa xôi trước đi tìm cái chết. Hừ, bản vương thì không nghĩ tới các ngươi lại chờ chết ở đây. Phong Diệp Tu lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nay ai sống ai chết còn chưa nhất định, các hạ không khỏi cũng quá tự tin. Hôi Nguyên ẩn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu quét mắt một vòng, phát hiện Huyết Hoàng Đại Đế cũng không xuất chiến, lúc này cao giọng nói, đán xa quân đoàn các vị chiến sĩ nghe, Huyết Hoàng Đại Đế cũng không dám lên chiến, đán xa đế quốc vận số đã hết, các ngươi cần gì phải thay hắn bán mạng, chỉ muốn các ngươi khẳng bỏ vũ khí xuống đầu hàng lời nói, bản vương hứa hẹn có thể tha các ngươi một mạng. Vừa dứt lời, tất cả đán xa quân đoàn cũng bắt đầu sôi trào, thậm chí không ít chiến sĩ đán xa cũng đang do dự muốn không nên chủ động bỏ vũ khí xuống. Không biết là ai xuất trước buông xuống trong tay binh khí, thế nhưng vừa mới phóng binh khí liền trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành một pho tượng đá. Tam bản tâm chậm rãi buông xuống trong tay cảm thấy xương trước pháp trượng, cao giọng nói, đừng nghe hắn nói bậy, huyết hoàng đại đế cũng không phải là không dám ứng chiến, mà là tại trấn thủ tại đán xa hoàng cung, đối phó bọn người kia không cần dùng bệ hạ xuất mã. Bực này lôi đình thủ đoạn trong nháy mắt liền trấn trụ tất cả chiến sĩ đán xa, vừa mới còn bắt đầu sinh thoái ý mọi người cũng không dám lại thả ra trong tay binh khí. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, hắn hiển nhưng đã được đến muốn thông tin. Hắn sợ nhất là huyết hoàng đại đế hội lâm trận bỏ chạy, nếu không bọn hắn cũng liền mất đi tiến đánh đán xa đế quốc ý nghĩa. Đán xa đế quốc bên trong tài nguyên tất nhiên phong phú, nhưng mà so với thiên niên hoàng quan mà nói lại là không quá quan trọng, Phong Diệp Tu muốn nhất hay là đoạt được thiên niên hoàng quan. Bớt nói nhiều lời, giết cho ta. Hôi Nguyên ẩn hiểu rõ Phong Diệp Tu là muốn lừa lấy mấu chốt thông tin, chật thì không lại tiếp tục rong dài. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính vũ khí nóng tất cả đều nhắm ngay Phong Diệp Tu phương hướng, điên cuồng bắt đầu phun ra thật dày ngọn lửa. Cùng lúc đó, tất cả chiến sĩ đán xa thì bắt đầu phát khởi tấn công mạnh, đủ loại kiểu dáng nguyên tố oanh tạc theo bốn phương tám hướng hướng phía Phong Diệp Tu vào tới. Đối mặt bực này dày đặc cuồng oanh loạn tạc, Phong Diệp Tu lại là có vẻ không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay, ba tấm tản ra mộng ảo chỉ riêng mang thẻ bài ma linh liền bay vào trong lòng bàn tay. Hám Vũ Thiên Tinh. Phong Diệp Tu vung tay lên, vờn quanh tại tinh thánh Long Vương quanh mình lóa mắt tinh thần đột nhiên nổ bắn ra đi. Những thứ này tinh thể tại tinh thánh Long Vương xung quanh thời điểm giống như không đáng chú ý tiểu tinh tinh, thế nhưng tại thoát ly thánh Long tinh vực sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Mười quả hám vũ toái tinh bắt đầu không ngừng áp xúc, kinh người dẫn lực nhường không gian chung quanh thì bắt đầu cực độ bạt mẹo. Vâng! Chỉ thấy còn chưa triệt để thành hình hắc tinh đột nhiên đụng vào nhau, một cỗ càng khủng bố hơn sóng hấp dẫn đột nhiên khuyết tán ra tới. Đầy trời nguyên tố oanh tạc cùng đạn pháo mũi tên căn bản còn chưa chạm đến Phong Diệp Tu liền bị cường đại sóng hấp dẫn cho bắt được, chẳng qua trong chốc lát liền tạo thành một quả tản ra các sắc quang mang lóa mắt thiên tinh. Lộc cộc. Đáng xa quân đoàn mọi người tại nhìn thấy viên này sáng chói thiên tinh ngưng tụ thành hình thời khắc, theo bản năng nuốt một chút nước bọt. Bực này bản tính hám vũ thiên tinh muốn phá hủy đán xa đế quốc thành phòng, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng hẳn là không khó làm được chuyện tình cảm. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh lên đem thứ quỷ này đánh nát, chẳng lẽ lại chờ lấy nó công phá tường thành sao? Hôi Nguyên ẩn dẫn đầu phản ứng, cao giọng nói. Thế nhưng còn không đợi đán xa quân đoàn triệt để lấy lại tinh thần, Tu La quân đoàn liền dẫn đầu làm ra đáp lại. Mấy chục vạn Tu La quân đoàn bắt đầu phát khởi tấn công mạnh, đủ loại kiểu dáng nguyên tố oanh tạc liên tiếp không ngừng oanh kích thành phòng, hoàn toàn không cho đối phương tập trung hỏa lực đánh nát hám vũ thiên tinh cơ hội. Không thể không nói đán xa đế quốc thành lập thành phòng hay là dị thường kiên cố, mấy chục vạn chiến sĩ Tu La toàn lực công kích cũng chỉ là nhường thành phòng có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rạn mà thôi. Chẳng qua điều này cũng làm cho chiến sĩ đán xa nhóm không dám tùy tiện thò đầu ra, nơi nào còn có thể đánh nát kiên cố hám vũ thiên tinh. Tiểu không không, xem ngươi rồi. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua cách đó không xa Thí Thiên Ma Viên, nói khẽ. Thí Thiên Ma Viên nhẹ nhàng gật đầu, chợt liền đột nhiên hướng phía lơ lửng ở giữa không trung hám vũ thiên tinh vào tới, hai tay quay quanh phong hỏa chi long bạo phát ra trận trận tiếng long ngâm. Ầm. Cuốn theo vạn quân chi lực một quyền nặng nề mà đện ở hám vũ thiên tinh phía trên, kinh người lực buộc phát nhường hám vũ thiên tinh giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra đi. Những kia bị hám vũ thiên tinh nơi bao bọc chiến sĩ đán xa nhóm đối mặt uy thế cỡ này đã bị sợ vỡ mật, nơi nào còn có dũng khí chống lại, liều mạng muốn chạy ra hám vũ thiên tinh phạm vi công kích. Đang lúc hám vũ thiên tinh sắp chạm đến tường thành thời điểm, một đạo gió lốc vòi rồng cùng hào hỏa cầu theo hai bên đánh tới, chính là Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn tay của hai người bút. Hai người đều biết ngăn không được hám vũ thiên tinh, nhưng lại có thể cắt giảm uy lực của nó, để nó không cách nào trong nháy mắt công phá đán xa đế quốc thành phòng. Thủy Yêm Bát Hoang, Hồng Liên Thiên Mạc, Hàn Tiêu cùng Sĩ Vợ mấy người cũng là kịp thời ra tay, bọn hắn từ đầu tới cuối đều không có chủ động ra tay, là mà có thể kịp thời hạn chế hai người. Chương 2189, thế như trẻ che chương 2189, thế như trẻ che oanh. Lực lượng ngang nhau hai cấu nguyên tố xung kích đột nhiên va chạm tại một chỗ, kịch liệt tiếng nổ dâng lên hàng loạt bụi mù. Trong sương mù trắng bóng đen to lớn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, chợt lợi dụng thế không thể đỡ chi tư xông ra bụi mù. Chết tiệt. Hôi Nguyên ẩn nhìn qua càng ngày càng gần hám vũ thiên tinh, bất kể tại không cam tâm cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, ngẫu nhiên liền trốn ra hám vũ thiên tinh phạm vi bao trùm. Ầm. Lại là một tiếng vang vọng đất trời tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy đán xa đế quốc thành phòng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã nứt ra một vết nứt. Hám vũ thiên tinh lực phá hoại thật sự là quá mức kinh người. Dù là đán xa đế quốc thành phòng là dùng độ cứng cực cao siêu hợp kim chế tác, độ dày đạt đến gần mười mấy mét cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đán xa đế quốc tường thành chỉ là giữ vững được mấy giây thời gian liền triệt để ầm vang sụp đổ, khó có thể tưởng tượng Phong Diệp Tu vẹn vẹn chỉ dùng một kích liền để cứng không thể phá thành phòng xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Chẳng qua kịch liệt va chạm cũng làm cho hám vũ thiên tinh trở nên tràn đầy vết dạng, Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, hai người phối hợp ra tay đem phá thành mảnh nhỏ hám vũ thiên tinh cho triệt để đánh nát. Tu La quân đoàn các chiến sĩ tiến công lập nghiệp lúc đến, công kích. Sì vợ giơ lên trong tay Hồng Liên Ma Long Thương, nhắm thẳng vào đán xa đế quốc thành phòng lỗ hổng, hò hét đạo sông lên a. Mấy chục vạn chiến sĩ Tu La hướng phía đán xa đế quốc lỗ hổng chen chúc mà đi, cường thịnh sát khí nhường mặt đất cũng run rẩy không ngừng. Mặc dù Tu La quân đoàn nhân số không bằng đối phương, nhưng mà sĩ khí lại là muốn vượt xa đán xa quân đoàn, mỗi người hai con ngươi cũng buộc phát ra chiến ý kinh người chi hỏa. các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, liều chết thì muốn cản bọn họ lại. Tam bản tâm nhìn qua giống như dòng lũ sắt thép tiến công Tu La quân đoàn, cao giọng hò hét đạo đán xa quân đoàn này mới hồi phục tinh thần lại, ngẫu nhiên liền bắt đầu chính diện cùng Tu La quân đoàn giao phong, trong lúc nhất thời lưỡi mác tấn công thanh âm vang vọng hoàn vũ. Nương tựa theo to lớn nhân số ưu thế, Tu La quân đoàn chậm chạp không cách nào triệt để đánh vào đán xa đế quốc, Hám Vũ Thiên Tinh đánh ra lỗ hổng nhìn lên tới mặc dù vô cùng to lớn, nhưng mà đừng quên mấy chục vạn chiến sĩ Tu La đều muốn từ nơi này lỗ hổng bước vào. Kể từ đó lời nói, đán xa quân đoàn chỉ cần gắt gao giữ vững cái này lỗ hổng là được, mà cũng đúng thế thật Hôi Nguyên ẩn hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh, hắn mục đích chính là tận lực trì hoãn thời gian. Đang lúc hai bên lâm vào rằng co thời khắc, một đóa to lớn kinh cực ma hoa tại đán xa quân đoàn đám người dày đặc nhất chỗ nở rộ. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào đóa này yêu diễm ma hoa phía trên, nương theo lấy kinh cực ma hoa mở ra, chỉ thấy kinh cực nữ hoàng ngồi ngay ngắn trên cửu miện vương tọa, phía sau cửu miện trận đồ bộc phát ra hoa lệ hào quang. Chậm rãi mở ra bàn tay, một đóa cựu sắc kinh cực ma hoa tại kinh cực nữ hoàng lòng bàn tay nở rộ, vô số kinh cực chi trùng theo gió phiêu lãng đến chiến trường mỗi một cái góc. Vạn tượng xâm la. Kinh cực nữ hoàng khẽ hé môi son, lấy nàng làm trung tâm tức nhưỡng ma vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đống nhiên phóng đại. Màu vàng kim sa mạc tại tức nhưỡng ma vực ảnh hưởng dưới hóa thành tử kim sắc, vô số mực màu tím tử kim dây leo tức nhưỡng bắt đầu không ngừng phá đất mà lên. Dây leo tức nhưỡng độ cao đạt đến hơn 100 mét trình độ, mà dạng này cự hình dây leo khắp nơi chiến trường, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có hàng ngàn cây nhiều. Nếu như nói bị một cái cao mấy mét dây leo rút chúng chỉ là đau đớn lời nói, như vậy bị một cái hơn 100 mét cao dây leo rút chúng đó chính là muốn mạng sự việc. Ba ba ba. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính tử kim dây leo điên cuồng cơ, chung quanh tất cả đều là quân địch, tình huống dưới hoàn toàn cũng không cần nhắm chuẩn, chỉ cần lung tung quật là được. Lần này kinh cực nữ hoàng còn vận dụng vạn độc võ trang, tử kim dây leo phía trên không ngừng chảy ra mực màu tím mãnh độc dịch. Dù chỉ là bị tử kim dây leo chảy thương cũng sẽ bị độc tố tê dại trong nháy mắt tím mà không cách nào động đậy, đúng lúc này toàn bộ thân thể liền sẽ dần dần bắt đầu hư thối. Kinh cực nữ hoàng quả thực dường như là vì chiến tranh mà sinh, không chỉ có được kinh khủng quần thể tự lành năng lực, còn có để người nghe tin đã sợ mất mật độc tố mạnh. Mở ra càn khôn lĩnh vực trạng thái, có thể đồng thời vận dụng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, đối với quân đội bạn mà nói nàng là chăm sóc người bị thương tiên sứ, mà đối với quân địch mà nói nàng liền trở thành lạnh lùng vô tình tử thần. Phong Diệp Tu vốn có 3 con chiến linh đều có sở trường, cũng không có tuyệt đối chia cao thấp. Nhưng mà kinh cực nữ hoàng không thể nghi ngờ là Phong Diệp Tu nhất là ỷ lại chiến linh, thậm chí tinh thánh Long Vương cùng thí thần Ma Viên thì không rời được nàng phụ tá. Nguyên bản lâm vào cục diện bế tắc cảnh tượng thì vì kinh cực nữ hoàng đánh lén mà đánh bỡ, đán xa quân đoàn nội bộ đã là tự lo không xong, đã là bất lực lại đi ngăn cản Tu La quân đoàn xâm lấn. Chẳng qua đến phút 40 vạn Tu La quân đoàn liền toàn bộ đột phá đán xa đế quốc phòng tuyến, triệt để tiến vào đán xa đế quốc cảnh nội. Vừa một bước vào trong lãnh thổ đán xa đế quốc, mỗi một vị chiến sĩ Tu La cũng cảm nhận được xâm la quang hoàn mang tới to lớn tăng phúc, không vẹn vẹn là lượng lớn linh lực cung cấp, còn có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của bọn hắn. Bất kể bọn hắn trước đó nhận qua thương thế nặng bao nhiêu, một sáng tiến vào vạn tượng xâm la lĩnh vực trong liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Chẳng qua Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm tồn tại lại là trở thành trên chiến trường biến số, thế công của bọn hắn đối với chiến sĩ Tu La nhóm mà nói quá mức cứng hãn. Tử thần đường lang lưỡi dao quá mức sắc bén, nhìn như hời hợt một đao liền có thể tùy tiện đem mấy trăm chiến sĩ Tu La cho chặn ngang chặt đứt. Cự Phong ẩn nhận giết người trong vô hình, phàm là nhiễm phải một tia liền sẽ trong nháy mắt phân giải, kinh khủng nhất là Hôi Nguyên ẩn luôn luôn ở vào trạng thái ẩn nấp, không phải nguyên võ giả niệm lực hệ căn bản là không có cách phát giác được tung tích của hắn. Thế nhưng so với Hôi Nguyên ẩn mà nói, Tam Bản Tâm lực phá hoại không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm kinh người, bằng vào thiên chi hàn thai cùng địa chi viêm thai tạo thành siêu đại quy mô sát thương. Bực này kinh khủng lực sát thương, cho dù là Sâm La Quang hoàn lại làm sao cường hãn cũng không kịp chữa trị, trường kỳ dị vãng chắc chắn tạo thành Tu La quân đoàn hàng loạt chết đi nhân số. Phong Diệp Tu, ngươi nếu là muốn biến thành người cô đơn lời nói, mặc dù hiện tại liền đi tìm Huyết Hoàng Đại Đế. Hôi Nguyên ẩn thì không chủ động tới gần Phong Diệp Tu, mà là tại gìn giữ khoảng cách nhất định tình huống dưới cách không gọi hàng. Vừa dứt lời, Tử Thần Đường Lang lại lần nữa vung động trong tay lưới dao, một đạo bén nhọn phong nhận đem mấy trăm tên chiến sĩ Tu La cho chặn ngang chặt đứt. Tam Bản Tâm thì bắt đầu đại khai sát giới, đầy trời tảng băng gai giống như mưa rơi một hạ xuống, nóng bỏng địa hỏa tại mặt đất bốc lên, chiến sĩ Tu La nhóm kêu rên không ngừng bên hai. Hai người phảng phất là thương lượng xong bình thường, cũng không có liên thủ hành động, mà là một trái một phải phân bố tại hai bên chiến trường. Bọn hắn mục đích làm như vậy chính là vì chọc giận Phong Diệp Tu, một sáng Phong Diệp Tu nhịn không được đối bọn họ độc thủ, bọn hắn cũng sẽ không đi đối kháng chính diện, mà là đã làm xong đánh truy kích chiến chuẩn bị. Chương 2190, chiến phủ Mịt Dị chương 2190, chiến phủ Mịt Dị Phong Diệp Tu nhìn qua kêu gào hai người, nhíu mày, lập tức nhìn thoáng qua một bên Sĩ Vợ cùng Hàn Tiêu đám người. Hàn Tiêu cùng Sĩ Vợ đám người tâm linh thần hội gật đầu một cái, năm người chia làm hai chi đội ngũ hướng phía hai bên mà tới. Đây là Phong Diệp Tu đã sớm chế định tốt chiến lược, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn phụ trách đối phó Tam Bản Tâm, mà ba người khác thì phụ trách đối phó Hôi Nguyên ẩn. Lấn phụ bọn họ có gì tài ba, lão tử tới làm đối thủ của ngươi. Bạch Chiến đứng núi chịu sào, đột nhiên dậm chân một cái mặt đất cũng tùy theo vỡ ra, giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra đi. Chỉ thấy Bạch Chiến trên không trung còn như máy xay gió cao tốc xoay tròn, trong tay nặng nề như núi chiến phủ trong tay hắn lại nhẹ như không. Muốn chết. Hôi Nguyên ẩn dường như cũng không có đem Bạch Chiến coi là đối thủ, không tránh né chút nào địa liền khống chế nhìn Tử Thần Đường Lang nên đón tiếp lấy. Thế nhưng tại cùng với nó tiếp xúc một cái mắt, Hôi Nguyên ẩn mới ý thức được Bạch Chiến thực lực không thể khinh thường, trôi này nhìn như bình thường màu trắng bạc chiến phủ giống như thái như núi nặng nề, lại nhường tử thần đường lang kem chút quỳ rạp xuống đất. Bạch Chiến là Bạch Sát nhất tộc thủ lĩnh, lực lượng cùng nhanh nhẹn là bọn hắn bẩm sinh thiên phú, đồng thời hắn tại sự giúp đỡ của Phong Diệp Tu mở ra khóa gen chiến đấu hệ ngũ giai. Không chỉ như vậy, Phong Diệp Tu thì cố ý dùng Đông Phương gia tộc đặc chế mịt dịu là Bạch Chiến làm ra một thanh chiến phủ mịt dịu, hơn nữa là do Vạ Lẹn Kình tự tay rèn mà thành. Chiến phủ mịt dịu bất luận là trọng lượng hay là trình độ sắc bén cũng vượt xa dị vãng chân ngân chiến phủ, cho dù là đối mặt tử thần đường lang chạm kích cũng không có đứt gãy dấu hiệu. Bạch Chiến đối mặt lực lượng hình chiến linh cấp quân vương có thể còn lực có thua, nhưng mà đối mặt tử thần đường lang bực này thích khách hình chiến linh lại là không có vấn đề quá lớn. Chỉ có man lực có làm được cái gì, ngươi vẫn như cũ không phải bản tôn đối thủ. Hôi nguyên ẩn trong tay cực phong ẩn nhận trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số hơi tiểu phong nhận hướng phía Bạch Chiến đánh tới. Thế nhưng thuận buồn xuôi gió cực phong ẩn nhận lại là tại trên người Bạch Chiến ăn quả đắng, chỉ thấy Bạch Chiến hổ trảo phía trên không ngừng toát ra nhỏ xíu hỏa hoa. Bạch Chiến da lông còn như là thép nguội cứng rắn, có thể đại đại chậm lại bị phong nhận phân giải tốc độ, đồng thời xâm la quang hoàn cũng làm cho hắn tự lành có thể lực lớn biên độ gia tăng. Cho ngươi một cái tốt. Chỉ thấy Bạch Chiến một thẳng gấp siết chặt bàn tay trái đột nhiên mở ra, vờn quanh tại Hôi Nguyên ẩn trùng quanh cuồng phong trong nháy mắt liền đem hắn trong lòng bàn tay màu vàng nhạt bột phấn cho tội tan. Trong chốc lát, một cỗ hôi thối trong nháy mắt quyết tán ra đến, Hôi Nguyên ẩn cũng là không khỏi cho mày, lập tức che mũi miệng của mình. Hôi Nguyên ẩn sợ sệt này bột phấn có độc, chợt liền hướng đột nhiên lui nhanh khoảng cách mấy chục mét, thế nhưng đợi đã lâu cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng xuất hiện, chỉ là một cỗ nhàn nhạt mùi thối vẫn luôn tản ra không tới. Không cần lo lắng, này cũng không phải cái gì độc phấn, chỉ là một loại kỳ hoa nghiền nát bột phấn mà thôi. Bạch Chiến cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Hôi Nguyên ẩn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Bạch Chiến, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không có hiểu rõ Bạch Chiến cử động lần này ý nghĩa, hẳn là chỉ là vì buồn nôn chính mình. Chẳng qua tình huống hiện tại đã không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, chỉ thấy Tử Thần Đường Lang lại lần nữa mở ra tuyệt đối ẩn nấp trạng thái, hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Tử Thần Đường Lang cùng Hôi Nguyên ẩn lực phá hoại tất nhiên đáng sợ, nhưng mà chính diện tác chiến lời thoại trong kịch chiến đám người thật cũng không sợ, chỉ là đối phương một sáng mở ra tuyệt đối ẩn nấp lời nói, bọn hắn liền sẽ triệt để lâm vào bị động cục diện. Bạch Chiến đang nhìn đến Hôi Nguyên ẩn biến mất thời điểm cũng không cảm thấy bối rối, ngược lại là lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười, đồng thời cái mũi cũng là rất nhỏ người động. Cự nhận gió lốc. Chỉ thấy Bạch Chiến đột nhiên ném ra trong tay chiến phủ mỹ diệu, cao tốc xoay tròn chiến phủ giống như một vòng to lớn trăng tròn. Mọi người thấy Bạch Chiến cử động lần này đều là đầu góc mù mịt, vì chiến phủ mỹ diệu tiến công đường đi phía trên không hề có gì. Chính làm tất cả mọi người hoài nghi không hiểu lúc, chiến phủ mỹ diệu đông nhiên đình trệ tiếp theo, hiển nhiên là đánh trúng nào đó cứng rắn vật thể. Tích đáp. Chỉ thấy vài giọt tân máu đỏ tươi đột ngột rơi trên mặt đất, chiến sĩ Tu La nhóm liền xem như lại ngu rốt cũng biết kia là Tử Thần Đường Lang máu tươi. Bạch Chiến đưa tay tiếp được bắn trở về chiến phủ mít dịu, âm thanh lạnh lùng nói, Hôi Nguyên ẩn, quên nói cho ngươi biết, trên người ngươi cố kia mùi thối, lao tử liền xem như cách 800 dặm thì nghe được. Là thú nhân thủ lĩnh, Bạch Chiến khiếu giác chi linh mẫn tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Kia đám hôi thối kỳ hoa cũng là hắn tại Linh Khư Sơn mạch đời sống thời điểm trong lúc vô tình phát hiện, chỉ cần nhiễm phải một kia, trong vòng 3 ngày đều không thể triệt để tàn đi. Tuyệt đối ẩn nấp có thể biến mất thân hình, thậm chí bằng vào linh xảo thân pháp cùng khống phong chi pháp có thể để cho không khí chung quanh hướng tới bình ổn, thế nhưng duy trì có không cách nào biến mất trên người nồng đậm mùi. Cạch cạch cạch. Mặc dù Hôi Nguyên ẩn còn đang ở tuyệt đối ẩn nấp trạng thái, nhưng mà thanh thúy cốt bạo thanh âm lại là không ngừng truyền ra. Thế nhưng còn không đợi hắn theo nổi giận trạng thái dưới bước ra, chạy tới xỉ vợ cùng Tường Vi lại lần nữa phát khởi thiên công. Đây trời hồng liên bạo đạn cùng huyết sắc Tường Vi phô thiên cái địa hướng phía Hôi Nguyên ẩn đánh tới, đừng quên hai người bọn họ đều là hệ niệm lực nguyên võ giả. Bằng vào cùng Bạch Chiến ở giữa tinh thần kết nối có thể biết được Hôi Nguyên ẩn vị trí chính xác. Rầm rầm rầm. Bất ngờ không đề phòng, Hôi Nguyên ẩn trong nháy mắt bị biển lửa nuốt hết, kinh khủng nổ tung nhường hắn thì chịu thương thế nghiêm trọng. Hôi Nguyên ẩn đột nhiên theo trong biển lửa xông ra, thế nhưng lại là vừa vặn đã rơi vào ba người vòng đây, trên người hắn nồng đậm mùi nhường hắn tuyệt đối ẩn nấp biến đến mức hoàn toàn không có ý nghĩa. Đám gia hỏa này đã vậy còn quá khó chơi. Hôi Nguyên ẩn quét mắt chung quanh một vòng, nhỏ giọng thầm thì đạo vốn cho là có thể hạn chế lại phong diệt tu, lại là không nghĩ tới hiện tại bảo mệnh cũng biến thành một nan đề. Si vợ cùng Tường Vi cá thể thực lực dù cho là không bằng hắn, nhưng mà các nàng cũng đều là chiến linh hoàng cấp bậc cường giả, đặc biệt Bạch Chiến tồn tại nhường hắn ưu thế lớn nhất thì không còn sót lại chút gì. Hôi Nguyên ẩn theo bản năng nhìn thoáng qua Tam Bản Tâm bên kia tình hình chiến đấu, hắn hiển nhiên là muốn tìm cầu Tam Bản Tâm giúp đỡ. Tam Bản Tâm đối thủ là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn, dựa theo đạo lý mà nói nàng hẳn là có thể mau chóng giải quyết chiến đấu, thế nhưng tình huống hiện thật lại là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Thâu Thiên Huyền Vũ cùng Tiên Minh Thánh Vương Hổ tạo thành một loại hắn chưa từng thấy qua chiến linh hiệp hòa kỹ, đen như mực đen nhánh cột nước từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng lực áp bách lại nhường Tam Bản Tâm hoàn toàn không thể động đậy. Không chỉ như vậy, bản cải tiến Minh Thủy Ma Buộc đã không đơn thuần là khống chế hình chiến linh hiệp hóa kỹ, trên bầu trời hạ xuống Minh Thủy cùng mặt đất nô lên thổ ma thứ tạo thành một hoàn mỹ tổ hợp. Hiện nay Minh Thủy Ma Buộc không cần thời gian dài tụ lực, đồng thời không còn là cố định vị trí, mà là có thể theo vị trí của địch nhân nhanh chóng di động. Chỉ cần bị trúng đích một lần liền sẽ bị cường đại thủy áp cùng trọng lực cho phóng tới mặt đất, đồng thời trên mặt đất liền sẽ sinh ra vô số sắc bén thổ ma thứ. Tam Bản Tâm tại bị Minh Thủy Ma Buộc trúng đích thời điểm theo bản năng hoàn thành thủy nguyên tố hóa. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng đen như mực đáy nước đúng là vô số sắc bén thổ ma thứ. Thổ nguyên tố chính là thủy nguyên tố khắc tinh, Minh Thủy có được áp chế linh lực vận chuyển hiệu quả, trong thời gian ngắn Tam Bản Tâm căn bản cũng không có cách hoàn thành nguyên tố chuyển hóa. Chỉ dựa vào một chiêu này, mặc dù không có triệt để giết chết Tam Bản Tâm, nhưng mà cũng làm cho nàng thân chịu trọng thương, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn đánh bại Tam Bản Tâm cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Chương 2191, Thánh vật đứng đầu chương 2191, Thánh vật đứng đầu tâm, ngươi làm sao lại như vậy bại bởi kia hai gã? Hôi Nguyên ẩn nhìn qua chật vật chạy trốn Tam Bản Tâm, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Uy, ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Si vợ cười lạnh một tiếng, Hồng Liên cứu cực long phía sau tên lửa đẩy đột nhiên phun ra nóng bỏng liệt diễm, to lớn động lực nhường nàng trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Tường Vi cũng phối hợp nhìn Si vợ phát khởi tấn công mạnh, đỏ tươi như máu hoa Tường Vi cánh còn như phong bạo quét sạch mà đi. Ba người vì đối phó Hôi Nguyên ẩn đã sớm chế định tốt chiến lược, Si vợ là trong ba người thực lực mạnh nhất người đảm nhiệm chủ công, phụ trách kiểm chế lại Hôi Nguyên ẩn. Bạch Chiến thì là hỗ trợ bên cạnh, thuận liền lợi dụng cường hãn khí giác năng lực khóa chặt Hôi Nguyên ẩn vị trí cụ thể, mà Tường Vi thì chủ yếu phụ trách cự ly xa hỏa lực trợ giúp. Phong Diệp Tu một bên hướng phía đán xa vương cung tới gần, một bên tại quay đầu quan sát sau lưng tình hình chiến đấu. Hắn đang nhìn đến Tam Bản Tâm cùng Hôi Nguyên ẩn hai người cũng bị áp chế thời điểm cũng là triệt để yên lòng. Các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhỏ giọng thầm thì đạo Tu La Vương điện hạ, khoảng cách bình minh chỉ có khoảng một canh giờ rưỡi, chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian. Pháp Lao Vương nhỏ giọng nhắc nhở. Phong Diệp Tu yên lặng lắc đầu, chợt nghiêng đầu lại, đột nhiên ra tốc chạy tới đán xa hoàng cung. Trên đường đi không có người nào dám can đảm ngăn trở Phong Diệp Tu, rốt cuộc bọn hắn đội hình thật sự là quá mức cường đại, tùy tiện cản bọn họ lại không khác nào hành động tìm chết. Thời khắc này đán xa hoàng cung có vẻ hơi lạnh tanh, Huyết Hoàng Đại Đế một thân một mình ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc đã đến. Huyết Hoàng Đại Đế lỗ tai khẽ nhúc đích, chợt chậm rãi mở ra hai con ngươi. Oanh! Chỉ thấy đán xa cung điện cửa lớn đóng chặt bị một luồng kình phong đột nhiên thổi ra, một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Đúng lúc này một đạo chói mắt tuần trắng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem đán xa cung điện nóc nhà bắn cho thành một mịn. Huyết Hoàng Đại Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung Phong Diệp Tu, nói khẽ: "Phong Diệp Tu, ngươi tới được ngược lại là đây chấm suy đoán muốn hơi sớm, nhìn tới Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm hai tên phế vật kia đích thật là không đáng tin cậy." Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Huyết Hoàng Đại Đế, ngươi ngược lại là so với bổn vương suy đoán muốn ngu, chưa từng nghĩ ngươi thật sự tại bực này chết. Ngươi cái kia sẽ không cho rằng chấm thật sự hội thúc thủ chịu trói đi." Huyết Hoàng Đại Đế chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: "Chỉ cần ngươi giao ra Thiên Niên Hoàng Quan, bản vương không chừng còn có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng." Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng nói: "Ha ha ha, những lời này chấm còn nguyên trả lại cho ngươi, giả sử ngươi giao ra trong tay Thiên Niên quyền trượng, chấm có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng." Huyết Hoàng Đại Đế giận quá thành cười, một cỗ cường thịnh linh áp trong nháy mắt bộc phát ra, phía sau Thái Dương Thiên Luân cũng theo đó dần dần hiện hiện. Hắn giờ phút này giống như một vòng kịch liệt thiêu đốt Thái Dương, cực hạn nhiệt độ cao nhường cả tòa đán xa cung điện cũng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, chỉ là trong nháy mắt liền để lung lay sắp đổ cung điện cho đốt thành một mịn. Vô tận trong biển lửa, màu vàng kim hoán linh pháp trận ở giữa không trung dần dần ngưng tụ, hoàng nhật dực thần long bộc phát ra càng thêm nhiệt độ nóng bỏng, lại bước đến Phong Diệp Tu đều chỉ năng lực hướng về sau rút lui mấy chục mét. Có chu tức ấn ký Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tự nhiên không sợ bực này nhiệt độ cao, nhưng mà Pháp Lao Vương cũng không phải là hỏa hệ nguyên võ giả, hắn căn bản không chịu nổi bực này kinh khủng nhiệt độ. Pháp Lao Vương thực lực cực kỳ cường đại, nhưng lại không phải nhục thể trên ý nghĩa cường đại, bất kể là cỡ nào cường đại lực lượng cùng phòng ngự tại Pháp Lao Vương trước mặt đều không có ý nghĩa quá lớn. Hắn tồn tại dường như là một quả lúc nào cũng có thể nổ tung bom. Vẹn vẹn là đứng liền có thể sinh ra đầy đủ lực uy hiếp. Hống. Huyết Hoàng Đại Đế chậm rãi trôi nổi lên không, chợt nhẹ nhàng rơi vào Hoàng Nhật Dực Thần Long phía sau. Chỉ thấy Hoàng Nhật Dực Thần Long đột nhiên huy động hai cánh, nhanh chóng bay đến cùng Tinh Thánh Long Vương độ cao ngang hàng vị trí. Có chút không thích hợp. Phong Diệp Tu nhìn lên trước mắt lông tóc không hao tổn Huyết Hoàng Đại Đế, khẽ nhíu mày nói: "Cái gì không thích hợp?" Thẩm Như Ngọc nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu không rõ ràng đã đánh rất hắn mấy quả nha, nhưng là bây giờ vì sao lại mọc ra?" Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút đạo: "Nghe vậy, Thẩm Như Ngọc cùng Pháp Lao Vương lúc này mới phát hiện chi tiết này, loại tình huống này vốn là cực kỳ chuyện không quá bình thường. Rốt cuộc Huyết Hoàng Đại Đế thế nhưng chiến đấu hệ lục giai nguyên võ giả, bằng vào lực lượng siêu tốc tái sinh đừng nói là sinh ra mấy cái răng, cho dù là tay cụt cũng có thể trọng sinh. Có thể là mấu chốt của vấn đề là Thí Thiên Ma Viên công kích rõ ràng kèm theo thí thần chi lực, tạo thành làm hại không cách nào khỏi hẳn, dù chỉ là mấy cái răng cũng là như thế. Tiểu tử ngươi quan sát ngược lại còn tính là cẩn thận, chẳng qua chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm." Huyết Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, chợt tiếp tục nói: "Ngươi sẽ không phải chân thật cho rằng Thiên Niên Hoàng Quan là thất đại thánh vật đứng đầu, thật sự chính là chỉ là hoàng quyền biểu tượng a?" Chương 2192, tương kế tiểu kế chương 2192, tương kế tiểu kế Phong Diệp Tu cùng Pháp Lao Vương cũng là nhìn nhau sững sờ, hai người không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết Thiên Niên Hoàng Quan lực lượng chân chính. Thiên Niên Hoàng Quan vẫn luôn là đán xa đế quốc hoàng đế chỗ kế thừa, đã truyền thừa mấy trăm năm, chẳng qua cũng không có truyền ra qua Thiên Niên Hoàng Quan đủ có cỡ nào năng lực. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, một mặt là các đời đán xa hoàng đế dường như cũng không cần tự mình ra tay, một mặt khác là bọn hắn đang tận lực ẩn tàng. Pháp Lao Vương, Thiên Niên Hoàng Quan tác dụng ngươi nên hiểu rõ, lẽ nào ngươi không có nhắc nhở Tu La Vương sao? Huyết Hoàng Đại Đế hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Nghe vậy, Phong Diệp Tu không khỏi nhíu mày, chợt đo qua thân đi nhìn thoáng qua Pháp Lao Vương, thế nhưng trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy mê man. Pháp Lao Vương, lẽ nào ngươi không giải thích một chút sao?" Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi không tin lão phu?" Pháp Lao Vương vẻ mặt hoang mang nhìn xem Phong Diệp Tu, hỏi ngược lại: "Tin tức trọng yếu như vậy ngươi cũng không nói cho ta, ngươi để cho ta sao tin tưởng ngươi?" Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn Pháp Lao Vương, nói khẽ. Chỉ thấy Pháp Lao Vương theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, chợt một thuấn di liền kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, tựa hồ là sợ sệt Phong Diệp Tu hội ra tay với hắn. Tu La Vương các hạ, lão phu là thực sự không biết thiên nhiên hoàng quan tác dụng, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Pháp Lao Vương có chút nóng nảy đạp đan, Tu La Vương rõ ràng không tin ngươi, cái nào sợ các ngươi liên thủ đánh bại chấm, việc khác sau vẫn sẽ qua sông đoạn cầu. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có tuyển, chỉ cần ngươi ta liên thủ, Phong Diệp Tu chẳng qua là vật trong bàn tay thôi, và đoạt được Tu La Vương đô sau đó, chấm có thể cùng ngươi triệt đều thiên hạ. Huyết Hoàng Đại Đế triển khai hai tay, cao giọng nói: vậy ngươi còn có thể liên thủ với Thiên Ngự Nữ Đế sao? Pháp Lao Vương nhíu mày, dường như có vẻ hơi do dự. Đương nhiên sẽ không, chấm đã sớm chịu đủ kia nữ nhân điên, ngươi cho rằng chấm vui lòng nhìn con dân của ta biến thành huyết nô sao? Huyết Hoàng Đại Đế thần tình nghiêm túc đạo kia tốt, lão phu thì lại tin ngươi một lần. Nói xong, Pháp Lao Vương lại thật sự hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế phương hướng đi đến. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người nét mặt thì dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy Pháp Lao Vương yên lặng đứng ở Huyết Hoàng Đại Đế sau lưng cách đó không xa vị trí, chẳng qua Huyết Hoàng Đại Đế không nhìn thấy là, hắn lại cười nhìn hướng Phong Diệp Tu gật đầu một cái. Pháp Lao Vương, bản vương như thế tín nhiệm của ngươi, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà sẽ cô phụ cùng ta, bản vương thì không nên mang ngươi tới đây. Phong Diệp Tu song quyền nắm chặt, nổi giận nói: thật xin lỗi, lão phu trung binh là Đán Sa Đế quốc Pháp Lao Vương, ta thực sự không cách nào tận mắt thấy Đán Sa Đế quốc hủy diệt. Huyết Hoàng Đại Đế cho dù có muôn vàn không phải, chỉ cần hắn khẳng quay đầu lời nói, lão phu cũng không thể thật sự phản bội hắn. Pháp Lao Vương lắc đầu, chính tiếng nói: ha ha ha, Tu La Vương, hiện tại Pháp Lao Vương thì đứng ở chấm bên này, ngươi đã không có bất kỳ phần thắng nào, ngươi cho dù là chủ động giao ra thiên niên quyền trượng, chấm thì muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Huyết Hoàng Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, cao giọng nói: Phong Diệp Tu nhìn về phía Huyết Hoàng Đại Đế, ánh mắt quả thực có thể phun ra lửa, vô thức đem Thẩm Như Ngọc kéo hướng sau lưng. Pháp Lao Vương, ngươi xuất thủ trước, chấm tới giúp ngươi lập trận. Huyết Hoàng Đại Đế lạnh lùng mà nhìn trước mắt địa Phong Diệp Tu, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tuân mệnh, bệ hạ. Pháp Lao Vương có hơi không người, chậm chậm rãi ngẩng đầu lên, một màu vàng kim nhạt hoán linh pháp trận đống nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy thời chi ma chủ chậm rãi về phía trước đồng bệnh mà đi, đang lúc Huyết Hoàng Đại Đế cho rằng muốn nhìn thấy một màn cho hay lúc, một con sắc bén hắc thủ xuyên qua bộ ngực của hắn. Phúc. Huyết Hoàng Đại Đế mãnh nôn ra một ngụm nồng đậm tâm huyết, chợt vẻ mặt đờ đẫn nhìn qua châu ngực quen thuộc hắc thủ. Không hề nghi ngờ, đây chính là thời chi ma chủ vĩnh kiếp chi thủ, đau đớn kịch liệt cảm giác ngược lại là tiếp theo, kinh khủng nhất chính là vĩnh kiếp chi lực đang điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng phát ra khô cạn, sinh mệnh lực của hắn bị thời gian cho vô tình tức đoạn. Nếu không phải Huyết Hoàng Đại Đế bằng vào hùng hậu linh lực áp chế vĩnh kiếp chi lực bộc phát, chỉ sợ hiện tại đã trở nên thổi phồng một miệng. Chẳng qua dù là như thế, ngắn ngủi mấy giây thời gian cũng làm cho Huyết Hoàng Đại Đế tóc đen nhánh dần dần trở nên hoa râm, nếp nhăn đầy mặt giống như một cỗ thây khô dữ tợn đáng sợ. Oanh! Chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ kinh khủng thái dương hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra, xung quanh vài trăm mét trong tất cả đều lâm vào một mảnh nóng rực rỡ con trong. Mấy trăm vạn độ cực hạn nhiệt độ cao nhường thời chi ma chuột thì trong nháy mắt từ đốt lên, mà khoảng cách Huyết Hoàng Đại Đế chẳng qua mười mấy thước Pháp Lao Vương thì lâm vào trong biển lửa. Bực này kịch liệt nhiệt độ cao, Pháp Lao Vương thì không chống đỡ nổi thời gian quá dài, rơi vào đường cùng chỉ có thể mở ra thời chi xa lậu. Rào rào. Chỉ thấy thời chi xa lậu vì tốc độ cực nhanh đang điên cuồng trôi qua, vẹn vẹn là mười mấy giây đồng hồ thời gian cũng đã sắp sói mòn hầu như không còn. Thời chi xa lậu bình thường tốc độ chạy chỉ ít có thể kiên trì đếm chừng 10 phút đồng hồ, nhưng mà tại nhận bị thương tổn lúc đều sẽ gia tốc trôi qua tốc độ. Từ đó có thể thấy Diệu Nhật Hoàn Y Lì lực phá hoại là cỡ nào kinh người, cho dù là bị Pháp Lao Vương tiên cơ đánh lén đều không có triệt để rơi vào hạ phong. Một sáng thời chi xa lậu sói mòn hầu như không còn lời nói, Pháp Lao Vương trong khoảng thời gian này tiếp nhận nhiệt độ cao đều sẽ trong nháy mắt bộc phát, nếu là không chịu nổi sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Diệp Tu vẫn không có nhìn thấy Pháp Lao Vương chạy ra biển lửa dấu hiệu, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, lúc này cao giọng nói: "Pháp Lao Vương, mau chạy ra đây, không muốn gặp trống." Hừ. Mấy giây thời gian sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh theo trong biển lửa thoát ra, mà thời chi ma chủ bên cạnh trôi nổi thời chi xa lậu đã tiến nhập đến ngược. Phong Diệp Tu đang nhìn đến thời chi xa lậu lập tức sắp trôi qua hầu như không còn thời điểm, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Đồng thời thì may mắn hắn đem Pháp Lao Vương cho gọi ra, hắn không hoài nghi chút nào Pháp Lao Vương đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. "Tiểu yêu." Phong Diệp Tu lập tức triệu hoán ra kinh cực nữ hoàng, vô số dây leo kinh cực đem Pháp Lao Vương cho triệt để bao vây lại. Chỉ thấy màu xanh biếc linh quang điên cuồng tràn vào Pháp Lao Vương thể nội, thời chi xa lậu trong lúc đó nhận làm hại hội trong nháy mắt bộc phát, nhưng mà nhận lấy chữa trị cũng sẽ trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù bây giờ cách thời chi xa lậu sói mòn hầu như không còn chỉ có vài chục giây thời gian ngắn như vậy chỉ bằng vào kinh cực nữ hoàng chữa trị khẳng định là không đủ, nhưng mà vẫn đây không hề làm gì muốn tốt. Miệng thao thiết. Phong Diệp Tu cũng là nhìn chằm chằm thời chi xa lậu tình huống, chợt tại sắp trôi qua hoàn tất trước một khắc ngưng tụ ra thao thiết ma khải, một tấm to lớn miệng thao thiết bắt đầu thôn vệ phạm vi bên trong tất cả nguyên tố chi lực. Vâng. Thời chi xa lậu trôi qua hoàn tất một khắc, kinh khủng diệu nhật ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ Pháp Lao Vương cùng thời chi ma chủ, chỉ thấy hai đạo sông thẳng tới chân trời hỏa trụ đột nhiên bộc phát. Chương 2193, Thiên Niên Hoàng Quan. Chương 2193, Thiên Niên Hoàng Quan. Hoàng Nhật Dực Thần Long bộc phát ra liệt dương chi viêm, vốn là cực độ nhiệt độ cao, áp chế bạo phát xuống uy lực càng là có thể hủy thiên diệt địa. Lớn như vậy Đán Sa hoàng cung đều bị này hai đạo hỏa trụ cho chiếu sáng giống như 10 ngày treo cao, xung quanh mấy cây số trong tất cả cung điện chỉ là bị chỉ riêng mang chiếu xạ liền bị trong nháy mắt bốc hơi. Phong Diệp Tu đối mặt bực này kinh khủng liệt dương chi viêm lại là không chút do dự, vẫn như cũ sử dụng miệng thao thiết tại làm hết sức nhiều hấp thụ liệt dương chi viêm. Liệt dương chi viêm lực bộc phát thật sự là quả thực quá mức kinh người một chút, vượt xa khỏi Phong Diệp Tu năng lực thừa nhận được cực hạn. Chỉ thấy mực màu tím thao thiết ma khải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng, giống như mới từ rèn trong lò lấy ra bình thường. Phong Diệp Tu cơ thể thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng. Vâng. Chẳng qua mấy giây thời gian Phong Diệp Tu liền đạt đến cực hạn, toàn bộ thân hình giống như bành trướng đến cực hạn khinh khí cầu nổ tung lên. Phong Diệp Tu nhục thể đã triệt để hủy diệt, thế nhưng một khỏa phá thành mảnh nhỏ Tu La Vương tâm lại là phiêu phù ở giữa không trung, mặt ngoài chu tức chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Một bên Thẩm Như Ngọc cũng không có cùng loại với miệng thao thiết hấp thụ lực lượng, chẳng qua cũng tại tận chính mình sức mạnh lớn nhất đến phân bảy pháp lao vương thừa nhận áp lực. Hô hô hô. Ánh lửa tại mấy giây thời gian sau đó chậm rãi dập tắt, toàn thân cháy đen pháp lao vương tại thở hổn hển. Lúc này pháp lao vương cũng là thê thảm vô cùng, làn da cùng lông tóc đã sớm bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại cháy đen nhục thể còn đang không ngừng khói đen bốc lên. Thằng nếu không phải pháp lao vương còn đang ở hơi run rẩy lời nói, sợ rằng sẽ bị người hiểu lầm là một bộ theo hỏa hoạn bên trong rời ra ngoài thi thể. Tu La Vương đại nhân hắn. Pháp lao vương đang nhìn đến Phong Diệp Tu biến mất sau đó, hơi có chút bối rối đạo pháp lao vương không cần lo lắng, Phong ca ca có chu tức ấn ký hộ thể, hắn chẳng mấy chốc sẽ dục hỏa chúng sinh. Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng đáp lại nói. Nghe vậy, pháp lao vương yên lặng gật gật đầu, lúc này mới hơi yên tâm lại. Lần này hắn coi như là từ trong quỷ môn quan đi một lượt, thằng nếu không phải Phong Diệp Tu xử lý kịp thời lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Để các ngươi thất vọng rồi, lão phu vẫn không thể nào giết chết Huyết Hoàng. Pháp Lao Vương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: Huyết Hoàng Đại Đế thực lực muốn so Pháp Lao Vương suy đoán còn muốn càng thêm cường đại, cho dù là đánh lén dưới tình huống thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Kỳ thực Pháp Lao Vương khoảng cách triệt để giết chết Huyết Hoàng Đại Đế chỉ kém nhất tuyến, hắn nếu là lại năng lực nhiều kiên trì vài giây đồng hồ thời gian, chỉ sợ Pháp Lao Vương đã là một cô thi thể. Thế nhưng chính là này mấy giây thời gian chính là khó mà vượt qua trời phạt, cho dù là Pháp Lao Vương nhịn đến thời chi xa lậu triệt để sói mòn hầu như không còn, cũng vô pháp triệt để giết chết Huyết Hoàng Đại Đế. Pháp Lao Vương không nên tự trách, ngài đã lấy hết cố gắng lớn nhất, tiếp xuống giao cho chúng ta là được. Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng an ủi. Pháp Lao Vương, ngươi lại một lần phản bội chấm. Đột nhiên, xa xa chân trời truyền đến một tiếng vang vọng đất trời gầm hét, không giống với dị vãng là đạo thanh âm này mười phần gián mua, giống như một tên sắp xuống mồ tuổi tắc bước lao nhân. Thẩm Như Ngọc cùng Pháp Lao Vương ánh mắt đồng thời hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một gầy chỉ còn da bọc xương lão giả run run rẩy rẩy chống quải trượng, đục ngầu trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận. Người này chính là đã cao tuổi già đi Huyết Hoàng Đại Đế. Hiện nay tính mạng của hắn thì sắp đi đến cuối cùng, cho dù là hắn thắng Phong Diệp Tu, đoạt được Tu La Vương Đô, chỉ sợ cũng không đảm đương nổi mấy tháng sa mạc hoàng đế. Thời gian lực lượng là cực kỳ đáng sợ, cao tuổi Huyết Hoàng Đại Đế thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ chừng phân nửa, bất luận là hành động tốc độ hay là lực phá hoại đều hứng chịu tới cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Huyết Hoàng, lão phu đã triệt để đối với ngươi thất vọng rồi, đa đạo đa trợ thất đạo không trợ. Cho dù là ngươi thành công đoạt được Tu La Vương Đô, cũng sẽ chỉ để nó biến thành kế tiếp Đán Sa Đế Quốc, chỉ có Tu La Vương mới có thể cứu vớt Đán Sa Đế Quốc con dân. Pháp Lao Vương ánh mắt yếu ớt, cao giọng nói: Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu thì lại lần nữa dục hỏa chủ sinh, màu vàng nóng chu tức thánh hỏa vẫn như cũ còn đang không ngừng thiêu đốt lên. Huyết Hoàng Đại Đế, bản vương biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ lắm phải không? Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, chậm chậm giọng nói, bản vương đã sớm ngờ tới ngươi sẽ chủ động lôi kéo Pháp Lao Vương, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Chết tiệt, chết tiệt! Huyết Hoàng Đại Đế ngửa mặt lên trời cuồng nộ gầm thét, chói mắt hỏa diễm không ngừng bộc phát, chợt cao giọng nói, việc đã đến nước này, liền xem như đạt được Tu La Vương đô thì có ích lợi gì? Chớ muốn các ngươi vì ta chôn cùng. Tình huống hiện tại đối với Huyết Hoàng Đại Đế mà nói đã không thể lại nguy rồi, có thể hay không đoạt được Thiên Niên Quyền Trượng nắm giữ Tu La Vương Đô đã không có ý nghĩa. Cho dù là hắn thành công đoạt được Thiên Niên Quyền Trượng, đoán chừng thì không đảm đương nổi mấy tháng hoàng đế liền sẽ chết đi, này đối với hắn mà nói quả thực muốn so tử vong càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Pháp Lao Vương, ngươi bây giờ cơ thể còn quá hư nhược, hay là lui xuống trước đi chữa thương. Phong Diệp Tu nhìn qua xa xa nổi giận Huyết Hoàng Đại Đế, nhỏ giọng thầm thì đạo còn không đợi Pháp Lao Vương làm ra bất kỳ đáp lại nào, một đóa to lớn kinh cực ma hoa trong nháy mắt đem nó nuốt vào, chợt liền chui vào dưới mặt đất. Pháp Lao Vương miễn cưỡng vẫn còn tồn tại, thế nhưng tình hình đã là không thể lạc quan, đồng thời thời chi xa lậu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào liên tục sử dụng. Nằm trong loại trạng thái này, Pháp Lao Vương cưỡng ép gia nhập chiến đấu không chỉ không cách nào cung cấp cái gì giúp đỡ, thậm chí còn có thể biết liên lụy Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc. Phong Diệp Tu cử động lần này vô tình là lựa chọn sáng suốt nhất, bên ngoài Pháp Lao Vương đối với Huyết Hoàng Đại Đế mà nói đã là không đủ gây sợ, nhưng mà một sáng che giấu liền sẽ đối với Huyết Hoàng Đại Đế tạo thành cường đại áp lực tâm lý. Huống hồ kinh cực ma hoa có cực kỳ cường hãn năng lực trị liệu, có thể nhanh chóng chữa trị Pháp Lao Vương thương thế, không chừng còn có thể thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Quả nhiên, Huyết Hoàng Đại Đế đang nhìn đến Pháp Lao Vương biến mất tại tầm mắt bên trong sau đó, vẻ mặt căng thẳng nhìn bốn phía tiếng động. Huyết Hoàng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ chết đâu. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, cười lạnh nói: "Chấm không phải sợ chết, mà là sợ sẽ không thể trước khi chết giết ngươi." Huyết Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chấm đi đến hôm nay trình độ như vậy, tất cả đều là bởi vì ngươi này tên đáng chết. Ngươi đi đến tình cảnh như vậy là ngươi ngu xuẩn cùng tự phụ bố trí, dù là không có bản vương lời nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Nguyên Đại Đế cho giết chết." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu nói: "Ngươi cho chấm im ngay. Dù thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải vì ta chôn cùng." Huyết Hoàng Đại Đế trợn mắt tròn xoe, chẳng qua đã cao tuổi hắn lại là không có gì vãng lực uy hiếp, ngược lại là có vẻ hơi buồn cười. Vừa dứt lời, chỉ thấy huyết hoàng đại đế trên đỉnh đầu thiên niên hoàng quan bộc phát ra chói mắt kim quang, một cô cực kỳ bá đạo vương giả khí tức chậm chạp quyết tán ra tới. Màu vàng kim nhạt vương giả lĩnh vực lại cưỡng ép bao trùm thí thiên ma viên phóng thích ra thí thần lĩnh vực, mà huyết hoàng đại đế ngực bị thời chi ma chủ xuyên thủng vết thương ghê rợn thì đã mắt thường tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Không chỉ như vậy, hoàng nhật dực thần long thì bộc phát ra càng thêm ánh lửa chói mắt, vờn quanh ở trung quanh diệu nhật ánh lửa phạm vi lại lần nữa tăng vọt một nửa. Thì ra là thế. Phong Diệp Tu tỉnh táo nhìn hoàng nhật dực thần long biến hóa, tự lẩm bẩm. Nếu đoán không sai lời nói, thiên nhiên hoàng quan chân chính hiệu quả hẳn là khu tán tất cả tiêu cực trạng thái. Chỉ sợ là cái này thánh long chi uy cùng thí thần chi lực mất đi hiệu lực nguyên nhân thực sự, năng lực này đích thật là vô cùng ẩn ấp, chẳng trách thiên nhiên vương miện chân chính năng lực từ trước đến giờ đều không có bại lộ qua. Thiên nhiên hoàng quan năng lực sát xem xét cũng không có cái gì gây bớm, cũng không có đối với huyết hoàng đại đế tạo thành bất kỳ tăng phúc hiệu quả. Thế nhưng mảnh cân nhắc tỉ mỉ là có thể phát hiện thiên nhiên hoàng quan là thiên nhiên thánh vật đứng đầu chỗ đáng sợ, khu tán tất cả tiêu cực trạng thái cũng liền mang ý nghĩa huyết hoàng đại đế sẽ không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng, vẫn luôn đều có thể giữ cường thịnh sức chiến đấu. May mắn pháp lao vương đánh lén đắc thủ, bằng không chỉ dựa vào ta cùng Ngọc Nhi chỉ sợ không có một tia phần thắng. Phong Diệp Tu nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì đạo mặc dù hoàng nhật dực thần long cùng huyết hoàng đại đế cũng vì cao tuổi mà thực lực giảm lớn, nhưng mà xua tán đi thánh long chi uy áp chế sau đó thực lực lại lần nữa tăng vọt không ít. Chẳng qua bực này trạng thái dưới huyết hoàng đại đế khoảng cách thời kỳ toàn thịnh thực lực hay là cách xa nhau rất xa, cho dù là cùng mấy ngày trước đây tận lực ẩn giấu thực lực huyết hoàng đại đế so sánh còn muốn yếu đi mấy phần. Chương 2194, tinh tượng thánh long hoàng chương 2194, tinh tượng thánh long hoàng đại diễm tám nhật. Huyết hoàng đại đế lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh phong, mới vừa ra tay chính là uy lực cường hãn nhất chiến linh kỹ, không có chút nào lưu thủ dự định. Chỉ thấy hoàng nhật dực thần long chính vùng trời phương hướng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ánh lửa, mới đầu chẳng qua là một đường kính chẳng qua mấy chục mét hỏa hạch. Chẳng qua mười mấy giây đồng hồ liền tăng vọt là đường kính vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ, không giống với bình thường hỏa diễm xích hồng sắc, viên này giống như mặt trời hỏa cầu lại là bảy biện ra chói mắt rực rỡ màu vàng kim. Ầm ầm. Đúng lúc này từng đạo nóng bỏng hỏa trụ phóng lên tận trời, chính là huyết hoàng đại đế vì phòng ngừa Phong Diệp Tu chạy trốn mà phóng xuất ra hoàng nhật luyện ngục. Chỉ thấy mấy chục đạo cột lửa ngất trời tạo thành một không hề góc chết dung nham địa ngục, hai người muốn tại đại diễm táng nhật giáng lâm trước đó thoát khốn hiển nhiên là khó mà làm được chuyện tình cảm. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn qua càng phát ra cường đại đại diễm táng nhật, ăn ý mười phần liếc nhau một cái, chợt lại đồng thời gật đầu. Dung hợp chiến linh. Hai người sóng vai dắt tay mà đứng, dưới chân đầu tiên là xuất hiện một như có như không thái cực trận đồ, chợt lại diễn sinh ra được càng thêm phức tạp bát quái trận đồ. Tinh Thánh Long Vương cùng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu vây quanh hai người không ngừng phi hành, bạo liệt lôi đỉnh cùng ngọn lửa nóng bỏng dường như thì có sự sống, lại đi theo thái cực bắt quái trận đồ đang không ngừng dung hợp lưu chuyển. Chỉ thấy hai con chiến linh cứu cực thể chia ra hóa thành điểm điểm linh quang, trận liền bắt đầu nhanh chóng va chạm dung hợp tại một chỗ, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức đột nhiên bộc phát ra. Cỗ này xa lạ khí tức vừa có chân long bá đạo uy thế cũng có được chân phượng cao quý ưu nhã, có thể nói kết hợp chân long cùng chân phượng tất cả ưu thế. Huyết Hoàng Đại Đế tại cảm nhận được này cố khí tức cường đại thời điểm cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, lúc này cũng không nói hoài tới sẽ hay không tiêu hao quá nhiều linh lực, điên cuồng tiêu đốt linh nguyên đi ngưng tụ đại diễm táng nhật. Đại diễm táng nhật vì tốc độ cực nhanh tăng gọn, chẳng qua một lát liền siêu việt hơn ngàn mét lớn nhỏ, lơ lửng giữa không trung giống như một vòng chói mắt nắng gắt. Chết đi! Huyết Hoàng Đại Đế mãnh địa gầm lên giận dữ, đại diễm táng nhật liền hướng phía Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc phương hướng nhanh chóng thúc đẩy. Phàm là tới gần đại diễm táng nhật vật thể ngay cả thiêu đốt cơ hội đều không có, dọc đường nơi mọi thứ đều hội trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc trong con mắt ánh lửa việt phát sáng rỡ, chạm mặt tới sóng nhiệt để bọn hắn cũng cảm thấy có chút khó mà chịu được. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn chạm đến đại diễm táng nhật lời nói, bọn hắn cũng sẽ giống như những cung điện kia cùng gạch ngói giống nhau bị trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Bực này sinh tử tồn vong lúc cũng là kích phát Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người tiềm lực, nguyên bản còn có một chút sinh sơ dung hợp chiến linh quá trình thì bắt đầu đông nhiên ra tốc lên. Tinh tượng Thánh Long Hoàng. Chỉ nghe hai người trong miệng một lời gầm hét, một đạo dường như long dường như phượng tiếng giống đột nhiên bộc phát ra. Tinh tượng Thánh Long Hoàng chính là Tinh Thánh Long Vương cùng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng dung hợp sau đó tên, chính như Đạm Đài Minh Nguyệt suy đoán, nó thật sự là một con có chút kỳ lạ Long Hoàng. Hoa Hạ chiến linh giới mấy trăm năm trong lịch sử, thành công nhường chân Long cùng chân Phượng hoàn thành dung hợp cũng bất quá mấy người mà thôi, mỗi một cái thành công dung hợp ra Long Hoàng người đều bị đều là rồng phượng trong loài người, mỗi một vị đều đủ để tại Hoa Hạ chiến linh trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Chỉ tiếp nương theo lấy Hoa Hạ chân Long dần dần biến mất, Long Hoàng tồn tại thì dần dần đã trở thành một truyền thuyết, hắn chỉ có thể xuất hiện tại lịch sử văn hiến trong. Cho dù Long Hoàng xuất hiện cũng không phải ví dụ, nhưng mà Tinh Tượng Thánh Long Vương không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Đạm Đài Minh Nguyệt đang nhìn đến Tinh Tượng Thánh Long Hoàng trong nháy mắt liền khẳng định hắn sẽ là Hoa Hạ trong lịch sử mạnh nhất Long Hoàng. Bởi vì chính là do ở Tinh Tượng Long Vương cùng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng phẩm chất cũng cao đến quá đáng, đồng thời hai con chiến linh độ phù hợp thì vô cùng cao, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc An ý độ cũng đạt tới thường nhân khó mà với tới tình trạng. Tinh Tượng Thánh Long Hoàng màu sắc đã khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, nhất định phải nói liền hay là thuần bạch sắc, chẳng qua đã cùng loại với bán trong suốt hình, ẩn chứa trong đó vô số ngôi sao ánh sáng đang lưu động. Trình thể ngoại hình càng thiên hướng về tiểu bạch lâu, chẳng qua cùng chân long khác nhau chính là sau lưng nó có đặc biệt lưu ly cánh chim, mỗi một cây lông vũ cũng còn như lưu ly bảo ngọc tỉ mỉ rèn hoa lệ, vung vây thời điểm tỏa ra ánh sáng lung linh. Không vẹn vẹn là ngoại hình càng thêm hoa lệ, tinh tượng Thánh Long Vương càng là hơn kết hợp hai đại chiến linh tất cả ưu thế, bất luận là cận chiến hay là đánh xa đều không thành vấn đề. Mấu chốt nhất chính là tinh tượng Thánh Long Hoàng kế thừa Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực cùng tinh Thánh Long Vương Thánh Long tinh vực, đồng thời dung hợp sau đó uy lực càng hơn trước kia. Tinh tượng Thánh Long Hoàng tứ đại chiến linh kỹ phân biệt là tinh hỏa phần thiên cùng lôi hỏa tinh đồng, còn có bất tử Long Hoàng cùng tinh tượng chi chủ. Bất tử Long Hoàng hiệu quả cùng loại với Phượng Hoàng Niết Bàn, chẳng qua dục hỏa chúng sinh tốc độ hội càng thêm nhanh chóng, chỉ cần linh lực không tiêu hao hoàn tất, tinh tượng Thánh Long Hoàng liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Tinh tượng chi chủ hiệu quả thì là kế thừa tại Thánh Long tinh vực, chẳng qua lại là vượt ra khỏi tinh Thánh Long Vương điều khiển tinh thần cực hạn, uy lực so với quá khứ thì càng khủng bố hơn. Về phần tinh hỏa phần thiên cùng lôi hỏa tinh đồng theo thứ tự là phạm vi cường công kỹ cùng đơn thể cường công kỹ, tinh hỏa phần thiên kết hợp tại tinh lôi từ bạo cùng thánh diễm băng hoàn, không chỉ có cực kỳ khủng bố phạm vi lực bộc phát, còn có thể đem phạm vi bên trong địch nhân tất cả đều viên đạn bay ra ngoài, có thể nói là công phòng nhất thể. Lôi hỏa tinh đồng thì là kết hợp tại kim tinh hỏa nhãn cùng nộ khiếu long tức, một ánh mắt liền có thể giết chết tại ngoài ngàn mét. Khách quan dị vãng xuyên thấu tính cùng tốc độ có bay vọt về chất. Tinh tượng Thánh Long Vương tứ đại chiến linh kỹ cho dù là một cái sách ra đây đều là vô giải tồn tại, khó có thể tưởng tượng này bốn kinh khủng chiến linh kỹ xuất từ cùng một trận chiến linh là kinh khủng bực nào tình cảnh. Nếu không phải huyết hoàng đại đế linh lực cảnh giới cao hơn Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc quá nhiều lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ có con đường trốn. Quả nhiên đến có chuẩn bị, chân là không tầm thường dung hợp chiến linh a. Huyết hoàng đại đế vẻ mặt ngưng trọng nhìn tinh tượng Thánh Long Hoàng, chợt cao giọng nói, chỉ tiếp các ngươi cùng chấm chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, hôm nay các ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Cái này có thể không nhất định. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bên cạnh Ma Linh Bảo Điện dường như đồng bộ mở ra, từng chương thẻ bài ma linh vì tốc độ cực nhanh hóa thành lưu quang ngập vào tinh tượng Thánh Long Hoàng thể nội. Dung hợp chiến linh sở dĩ mạnh mẽ như vậy cũng không chỉ là chiến linh thân mình tăng lên, càng là hơn dung hợp chiến linh có thể sử dụng lưỡng bản Ma Linh Bảo Điện bên trong tất cả thẻ bài ma linh tiến hành tăng phúc. Đối mặt Hoàng Nhật Dực Thần Long đẳng cấp này cái khác đối thủ, hai người tự nhiên là không dám có chút giữ lại, không chỉ có là tất cả thẻ bài ma linh đều hoàn thành võ trang phụ ma, càng là hơn sử dụng hai tấm xuyên di tứ thánh thẻ bài thánh linh. Hai phần thẻ bài ma linh tăng phúc sau đó, tinh tượng Thánh Long Hoàng thì xuất hiện bay vọt về chất, không vẹn vẹn là hình thể đống nhiên tăng vọt, vờn quanh ở chung quanh lôi đỉnh cùng hỏa diễm cũng biến thành càng thêm loa mắt. Chương 2195, Lôi Hỏa Thiên Tinh chương 2195, Lôi Hỏa Thiên Tinh tiểu yêu. Phong Diệp Tu vừa mới mở miệng, mấy chục nhiều kinh cức ma hoa liền trên không trung nở rộ, dòng dã 30 đám huyễn diệt ma liên đều chui vào tinh tượng Thánh Long Hoàng trong miệng. 10 đám huyễn diệt ma liên chính là tinh Thánh Long Vương năng lực thừa nhận được năng lượng cực hạn, mà tinh tượng Thánh Long Hoàng lại là có thể tiếp nhận 30 đám huyễn diệt ma liên năng lượng xung kích. Nuốt vào 30 đám huyễn diệt ma liên sau đó, tinh tượng Thánh Long Hoàng khí thế cũng đạt tới đỉnh phong, kinh khủng huyễn diệt chi quang ở tại thể nội không ngừng bộc phát lưu chuyển. Cùng lúc đó, vờn quanh tại tinh tượng Thánh Long Hoàng trung quanh tinh thần cũng là để bịt kín một tầng hoa lệ chín miệng chỉ diêm hoa lệ không gì tả nổi. Hống! Tinh tượng Thánh Long Hoàng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, giữa trời đất vậy mà bắt đầu xuất hiện dị tượng, đầy trời mây đen nhấp nhô, trên mặt đất càng là hơn đột ngột bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Sen Lôi Hỏa Thiên Tinh. Phong Diệp Tu ra lệnh một tiếng, vờn quanh tại tinh tượng Thánh Long Vương quanh thân 20 ngôi sao đột nhiên xông ra, thoát ly tinh vực sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng vọt. Chỉ thấy viên này tinh thể vì tốc độ cực nhanh bị điên cuồng áp xúc, khác nhau gì vãng là cũng không phải một quả đen như mực hắc tinh, mà là một quả tản ra sáng chói lưu quang hoa lệ tinh thể. Vâng! 10 quả sáng chói tinh thể va chạm trong nháy mắt, một cỗ ma quái cựu sắc sóng hấp dẫn đột nhiên bộc phát ra, nó thu hút không còn là thực tế vật thể, mà là thiên lôi cùng địa hỏa. Tinh tượng Thánh Long Vương hình thành cựu miệng chi tinh không chỉ là có thể thu hút vật thật, càng là có thể thu hút dung hợp hư vô mở mịt nguyên tố chi lực. Trong chốc lát, đầy trời lôi vân liền hướng phía viên này hoa lệ tinh thể hội tụ, chẳng qua một lát liền tạo thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy, từng đạo đinh thai nhức góc thiên lôi đột nhiên oanh kích tại trên cựu miệng chi tinh. Dưới mặt đất cháy hừng hực hỏa diễm cũng là điên cuồng ngưng tụ, hội tụ làm một đạo kết nối thiên địa loại cực lớn hỏa long quấn, mà ở hỏa long quấn một chỗ khác chính là cựu miệng chi tinh. Chẳng qua để người cảm thấy kinh ngạc chính là, cựu miệng chi tinh chẳng qua là một áp xúc đến cực hạn hơi tiểu tinh thể. Hán đường kính chỉ có không đến nửa mét, so với quy mô vô cùng to lớn thiên lôi địa hỏa có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng nó lại là đem lượng lớn thiên lôi địa hỏa cho đều hấp thụ hầu như không còn. Bất luận là thiên lôi hay là địa hỏa tại tiếp xúc đến cửu miệng chi tinh thời điểm cũng trong nháy mắt biến mất, giống như một giọt nước ngập vào đại như biển, hoàn toàn kích không dậy nổi một chút xíu gợn sóng. Ầm. Đang lúc đại diễm táng nhật đã gần ngay trước mắt thời điểm, cửu miệng chi tinh đột nhiên bành trướng bộc phát ra, lại tạo thành một quả quy mô không thua gì đại diễm táng nhật loại cực lớn lôi hỏa thiên tinh. Viên này lôi hỏa thiên tinh không giống với hám vũ thiên tinh, nó cấu thành cũng không phải do đá vụn cùng đất cắt cấu thành, mà là do thiên lôi địa hỏa áp xúc ngưng tụ mà thành. Bình thường đất cắt đá vụn cho dù là tại làm sao nặng nề thì không làm gì được nhiệt độ siêu cao độ đại diễm táng nhật, điểm này Phong Diệp Tu trước đó liền đã thua thiệt qua. Tất nhiên đánh không lại vậy liền gia nhập, cho nên Phong Diệp Tu mới biết phí hết tâm tư khai phát gian này toàn bộ do thiên lôi địa hỏa tạo thành lôi hỏa thiên tinh. Chỉ thấy lôi hỏa thiên tinh cùng đại diễm táng nhật đột nhiên đụng vào nhau, cả hai giải trừ trong nháy mắt, không gian cũng lâm vào cực độ bận bẹo trong, thời gian phảng phất đang giờ phút này nhấn xuống tạm dừng khóa, giữa trời đất cũng biến thành bỗng nhiên an tĩnh lại. Vâng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó chính là vang vọng đất trời ầm vang tiếng nổ vang lên, để người mở mắt không ra nguyên tố chi quang giống như sóng to gió lớn khuyết tán ra đến, kinh khủng sóng xung kích càng đem xung quanh đến 10 cây số tất cả đều san thành bình địa. Bất luận là Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, hay là Huyết Hoàng Đại Đế tại bực này nguyên tố chi quang trước mặt chỉ là cuồng phong đột nhiên lãng bên trong một hạt lục bình, dường như không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Chói mắt nguyên tố chi quang trọn vẹn bạo phát mười mấy giây đồng hồ mới dần dần ảm đạm xuống, dường như hơn phân nửa đán xa hoàng cung bị san thành bình địa. Khục khục. Toàn thân đẫm máu huyết hoàng đại đế dây rủa lấy theo phế tích bên trong bò lên, trước tiên liền hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy được giữa không trung nổi lơ lửng hai đạo yêu đất xích hồng hỏa diễm, hai người cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại đoàn tụ nhục thân. Huyết hoàng đại đế nhíu mày, chợt liền chuẩn bị khởi hành đi diệt đi Chu Tước Thánh Hỏa, thế nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không nghe sai khiến. Vừa mới nguyên tố bạo tạc mặc dù không thể triệt để giết chết huyết hoàng đại đế, thế nhưng cũng làm cho hắn trả giá nặng nề, bộ da toàn thân đều bị đốt bị thương, xương cốt tức thì bị sóng xung kích cho có thêm chấn nát. Hoàng Nhật Dực thần lòng, nhanh đi diệt kia Chu Tước Thánh Hỏa. Huyết hoàng đại đế miễn cưỡng giơ cánh tay lên, cao giọng nói: "Hững." Hoàng Nhật Dực thần long trạng thái thì vẹn vẹn là đây huyết hoàng đại đế hơi tốt một chút, lung lay sắp đổ nó huy động cánh hướng phía giữa không trung hai đạo hỏa diễm bay đi. Muốn động chủ thượng, trước phải qua ta cửa này. Trọng thương hấp hối tinh tượng Thánh Long Vương ngăn ở Hoàng Nhật Dực thần long trước người, Niết Bàn chi hỏa thì đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Chỉ thấy hai con chiến linh cứu cực thể vì đơn giản nhất thô bạo cách thức cắn xé, trong thời gian ngắn lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết hoàng đại đế tại đem hết toàn lực chữa trị thương thế, mà Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thì đang liều mạng ngưng tụ nhục thân. Nửa phút sau đó, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc triệt để ngưng tụ nhục thân, mà huyết hoàng đại đế bằng vào siêu tốc tái sinh thì khôi phục thương thế. Chẳng qua bực này thương thế nghiêm trọng chữa trị cần lượng lớn linh lực, đây đối với hai bên mà nói đều là một cái cự đại gánh vác. Rào rào, chỉ thấy vô số tại nguyên tố chi quang bị phá hủy dây leo kinh cức lại lần nữa phá đất mà lên, lượng lớn linh lực điên cuồng tràn vào Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thể nội. Huyết hoàng, linh lực của ngươi hẳn là cũng tiêu hao được không nhiều lắm đi. Phong Diệp Tu lạnh lùng nhìn huyết hoàng đại đế, trầm giọng nói: "Phong Diệp Tu, ngươi biết chấm vì sao dẫn ngươi tới nơi đây sao?" Huyết hoàng đại đế lộ ra một vòng nụ cười ma quái, âm thanh lạnh lùng nói: "Vừa dứt lời, đán xa hoàng cung bốn phương tám hướng ánh lửa ngút trời, từng đạo cực kỳ dương cương nóng bỏng dương viêm chi quang đem đêm tối cho triệt để thắp sáng. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại trận pháp màu vàng, phạm vi lớn dường như hàm cái tất cả đán xa cung điện. Dương viêm đại trận." Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ: "Tiểu tử ngươi ngược lại còn tính là có chút kiến thức, chấm vì có thể giết ngươi, thế nhưng đem đán xa hoàng cung thật không dễ dàng, tiếp theo để dành đến tất cả dương viêm thạch toàn bộ đều đã vận dụng." Huyết hoàng đại đế sắc mặt âm trầm: "Đạo dương viêm thạch chính là đán xa đế quốc đặc biệt bảo vật, có thể cung cấp hàng loạt dương thuộc tính linh khí, cho dù là tại đêm tối cũng có thể phóng xuất ra như mặt trời ánh sáng nóng rực, mang đơn quả dương viêm thạch lực lượng đối với huyết hoàng đại đế mà nói có thể bỏ qua không tính, nhưng mà Phong Diệp Tu đại khái quan sát một chút, đán xa hoàng cung phạm vi bên trong dương viêm thạch số lượng chí ít có mấy ngàn mai nhiều. Cho dù là Phong Diệp Tu muốn phá hoại cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, huống hồ huyết hoàng đại đế căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngươi vì sát ta còn thực sự là nhọc lòng a?" Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, âm thanh lạnh lùng nói: "Dương viêm đại trận có thể vì chấm cung cấp lượng lớn linh lực cung cấp, đán xa hoàng cung chính là chấm vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị mộ địa." Huyết hoàng đại đế nét mặt giữ tận địa gầm thét lên. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng là nhìn nhau sững sờ, thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng thêm lên. Bọn hắn sở dĩ tại đêm tối phát động chiến tranh, chính là vì tránh đi ban ngày thời điểm huyết hoàng đại đế, lại là chưa từng nghĩ huyết hoàng đại đế lưu lại một tay. Mặc dù dương viêm đại trận không cách nào làm cho Hoàng Nhật Dực thần long có quá lớn tăng phúc, nhưng mà chỉ là cung cấp lượng lớn linh lực liền đầy đủ nhường hắn đứng ở thế bất bại. "Phong ca ca, ngươi tới đối phó huyết hoàng đại đế, ta tới nghĩ biện pháp phá mất dương viêm đại trận." Thẩm Như Ngọc nói khẽ. "Tốt, chẳng qua cái này dương viêm đại trận cực kỳ khổng lồ phức tạp, nhất định phải tìm thấy đồng thời phá đi trận nhãn mới được. Nếu là trước hừng đông sáng không có cách nào phá đi tất cả trận nhãn lời nói, chúng ta chỉ sợ đều phải chết tại cái này." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Trận nhãn?" Thẩm Như Ngọc nhìn qua chung quanh lấy ngàn mà tính cột lửa ngất trời, nét mặt có vẻ hơi mờ mịt, chợt nhỏ giọng dò hỏi: "Nhiều như vậy hỏa trụ đến tột cùng cái nào mới là trận nhãn?" Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta cũng chỉ có thể xác định đại khái phạm vi, nên thì tại giải đất trung tâm, hiện tại chỉ có thể từng cái bài trừ." "Tốt." Thẩm Như Ngọc không chút do dự gật đầu một cái, nói khẽ: "Cho dù là Phong Diệp Tu đã xác định đại thể phạm vi, có thể như trước vẫn là một có chút khổng lồ số lượng, giải đất trung tâm dương viêm hỏa nhãn liền đạt đến mấy trăm cái nhiều. Bây giờ cách bình minh chỉ có chưa tới một canh giờ, thời gian ngắn như vậy tìm thấy trận nhãn đồng thời đem nó công phá, không thể nghi ngờ là một khiêu chiến không nhỏ." Chương 2196, Đồng Quy Vu Tận. Chương 2196, Đồng Quy Vu Tận muốn bài trừ trận nhãn, ngươi cảm thấy chấm hội cho các ngươi cơ hội này sao? Huyết hoàng đại đế lạnh lùng nhìn hai người, gàn từng chữ: "Đây cũng không phải là ngươi nói tính." Phong Diệp Tu tay phải chậm rãi nâng lên, một thanh bá khí phi phàm thanh long thánh thương bỗng nhiên ngưng tụ, lúc gần lúc hiện sơn hà song long vờn quanh thân, đinh hai nhức góc tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ. Mặc dù Phong Diệp Tu cùng huyết hoàng đại đế thương thế đều đã khỏi hẳn, nhưng là vừa vận toàn lực va chạm đã là tiêu hao bọn hắn hơn phân nửa linh lực, sau đó chữa trị tổn hại nhục thể lại tiêu hao không ít linh lực. Hiện nay hai người cũng có thể nói là cường độ chi mạng, chẳng qua hai người bằng vào lượng lớn linh lực trợ giúp cũng còn có lực đánh một trận. Huyết hoàng đại đế linh lực nơi phát ra chính là dương viêm đại trận, mà Phong Diệp Tu linh lực nơi phát ra thì là vạn tượng xâm la cung cấp lượng lớn linh lực cung cấp. Chỉ là tình huống hiện tại đối với Phong Diệp Tu mà nói cũng không tính lạc quan, vừa mới nguyên tố chi quang dường như đem tất cả dây leo kinh cức toàn bộ phá hủy. Mặc dù kinh cức nữ hoàng đang liều mạng không ngừng chế tạo mới vạn tượng xâm la, nhưng mà không ngừng phóng lên tận trời dương viêm hỏa trụ thật lớn áp xúc dây leo kinh cức không gian sinh tồn, đồng thời còn muốn tránh đi giống như mặt trời nóng bỏng huyết hoàng đại đế. Kể từ đó lời nói, vạn tượng xâm la có thể cung cấp linh khí liền giảm bớt đi nhiều, xa xa không đạt được dĩ vãng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn trình độ. Phong Diệp Tu cùng Huyết Hoàng Đại Đế đối mặt mà đứng, hai người mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, nhưng mà uy thế kinh người linh áp vẫn như cũ ở giữa không trung kịch liệt đụng chạm. Giữa không trung rực rỡ màu vàng kim thái dương ánh lửa cùng thuần bạch sắc long hoàng lôi hỏa ngưng tụ thành hai con cự thú tại qua lại căn xé, trong thời gian ngắn lại rằng có không xong. Thừa dịp hai người đối lập khoảng cách, Thẩm Như Ngọc hóa thành một đạo hỏa quang bỏ chạy, chợt liền vì tốc độ nhanh nhất hướng phía đán xa hoàng cung dài đất trung tâm bay đi. Nhiệm vụ này chỉ sợ cũng chỉ có Thẩm Như Ngọc có thể hoàn thành, cho dù là am hiểu độn địa kinh cực nữ hoàng cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, vì nàng cũng vô pháp thời gian dài tiếp nhận dương viêm hỏa nhãn phóng thích ra nhiệt độ cao ánh lửa, chớ nói chi là đem nó triệt để phá hủy. Hưu. Chỉ thấy sau lưng nàng Chu Tức Nguyên Linh bộc phát ra chói mắt ánh lửa, nhanh chóng đem Chu Tức Phần Thiên Cung kéo lại hết dây, một cái lực xuyên tấu 10 phần kinh người Chu Tức chi thể gào thét mà đi. Chu Tức chi thể chính là do Chu Tức Thánh Hỏa ngưng tụ mà thành, hoàn toàn không sợ dương viêm hỏa trụ bộc phát ra nhiệt độ siêu cao độ, lại một kích liền đem chôn giấu tại sâu trong lòng đất dương viêm thạch bắn cho nát. Dương viêm thạch bị nổ nát trong nháy mắt, cột lửa ngất trời cũng theo đó dần dần tiêu tán hầu như không còn, nhiệt độ chung quanh thì bỗng nhiên giảm xuống một chút. Thế nhưng dương viêm đại trận chính là do mấy ngàn hỏa nhãn cấu thành, đánh tan bên trong một cái hỏa nhãn cũng không có cách nào ảnh hưởng đại cục, Thẩm Như Ngọc nhất định phải tìm thấy trận nhãn mới được. Dù là như thế, Huyết Hoàng Đại Đế đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc lại thật sự có năng lực nhanh chóng phá hoại dương viêm hỏa nhãn thời điểm, trong lòng cũng là siết chặt. Chính như Phong Diệp Tu phỏng đoán, dương viêm đại trận trận nhãn quả thực tại giải đất trung tâm, dựa theo Thẩm Như Ngọc phá hoại tốc độ, vô cùng có khả năng trước khi trời sáng liền tìm thấy trận nhãn. Huyết Hoàng Đại Đế tâm bên trong phi thường hiểu rõ, một sáng dương viêm đại trận bị phá lời nói, chỉ sợ hắn hôm nay còn thật sự có thể biết chết tại cái này. Thế nhưng hắn sẽ trơ mắt nhìn tình huống như vậy xuất hiện sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế ánh mắt sâu kín nhìn phía xa không ngừng dương cung bắn tên thân ảnh, lông mày dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hoàng Nhật Dực Thần Long, đừng cho cái nha đầu kia tiếp tục phá hoại dương viêm đại trận. Huyết Hoàng Đại Đế lập tức sử dụng tâm hữu linh tê chi pháp cùng chiến linh tiến hành câu thông. Hống. Hoàng Nhật Dực Thần Long cũng biết dương viêm đại trận quan trọng chỗ, lập tức liền đột nhiên huy động hai cánh, đồng thời trong miệng bộc phát ra một đạo cực kỳ chói mắt thái dương ánh lửa. Thế nhưng còn không đợi ánh lửa triệt để bộc phát, hình thể hoàn toàn không thua gì nó tinh tượng Thánh Long Hoàng liền đột nhiên hướng phía nó mãnh xung lại, cường đại lực trùng kích nhường bộc phát ánh lửa xuất hiện chết đi, ngoài ngàn mét đột nhiên vang lên một đạo kịch liệt tiếng nổ. Cút đi. Hoàng Nhật Dực Thần Long miệng nói tiếng người, thế nhưng âm thanh lại giống như Huyết Hoàng Đại Đế hiện đến vô cùng giàn mua. Muốn tổn thương ta chủ nhân, trước qua ta cửa này lại nói. Tinh tượng Thánh Long Hoàng cũng là không chút nào yếu thế, cùng bạo lôi hỏa đột nhiên bộc phát ra, lại gắng gượng đem Hoàng Nhật Dực Thần Long cũng cho viên đạn bay ra ngoài. Đây chính là tinh hỏa phần thiên khủng bố lực bộc phát, cho dù là đối mặt Diệu Nhật Hoàn Ý Liệt đều không có ở vào hạ phong. Chẳng qua loại trình độ này muốn trọng thương Hoàng Nhật Dực Thần Long nhưng cũng là làm cũng được, chỉ thấy Hoàng Nhật Dực Thần Long còn chưa rơi xuống đất liền nhanh chóng điều chỉnh thân hình, chợt liền lại lần nữa hướng phía Thẩm Như Ngọc mãnh mà tới. Thế nhưng lại là một cỗ cực kỳ khủng bố bộc phát lôi hỏa đem nó cho đẩy trở về. Tinh tượng Thánh Long Hoàng tự biết dây dưa không chiếm được chỗ tốt gì, mục tiêu của nó vẹn vẹn là hoàn thành Phong Diệp Tu ra lệnh, đó chính là bảo đảm Thẩm Như Ngọc có thể không bị ảnh hưởng. Hưu. Đang lúc hai đại chiến linh dây dưa thời khắc, Huyết Hoàng Đại Đế bỗng nhiên giơ tay lên bên trong Hoàng Nhật quyền trượng, chỉ thấy một đạo chẳng qua to bằng ngón tay ẩn tàng màu vàng kim lấp lóe bỗng nhiên một phát, đồng thời góc độ thì dị thường xảo trá. Này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể ánh lửa lại là ẩn chứa thường nhân khó có thể lý giải được nhiệt độ siêu cao độ, hào không lao lực liền liên tiếp xuyên thấu vài gốc nghị muốn chặn lại dây leo dung nham. Đây chính là kinh cực nữ hoàng đồng thời mở ra thổ câu ngọc cùng hỏa câu ngọc chế tạo mà thành dây leo dung nham, vậy mà tại chạm đến màu vàng kim lấp lóe trong nháy mắt bốc hơi. Bạch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mực màu tím hình người thân ảnh bỗng nhiên chặn màu vàng kim lấp lóe đường đi, chỉ thấy hắn đột nhiên vung ra một quyền, kinh khủng lôi hỏa song long hống mà ra. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện chói mắt nguyên tố bạo tạc, uy thế mạnh lại cưỡng ép đem thế không thể đỡ màu vàng kim lấp lóe cho chặn lại. Huyết Hoàng Đại Đế hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn cái đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Người đến không là người khác, chính là kịp thời chạy tới Thí Thiên Ma Biên, sở dĩ nói là lạ lẫm là bởi vì hắn toàn thân bị khủng bố lôi hỏa nguyên tố bao vây, phía sau càng là có thần thánh lôi hỏa song long đang không ngừng vần quanh, tản ra linh áp thì đây dĩ vãng muốn càng khủng bố hơn. Lúc này Thí Thiên Ma Biên so với quá khứ cũng có biến hóa kinh người, vì tinh tượng Thánh Long Hoàng còn lại 10 khỏa cựu miệng chi tinh tất cả đều để cho hắn sử dụng. Cựu miệng chi tinh lực lượng hơn xa tại dĩ vãng hắc tình, đặc biệt đối với nguyên tố chi lực tăng phúc cực kỳ kinh người, điều này cũng làm cho Thí Thiên Ma Biên sức chiến đấu đạt đến mức trước đó chưa từng có. Huyết Hoàng Đại Đế lại lần nữa nhìn thấy Thí Thiên Ma Viên xuất hiện lúc cũng là không khỏi cho mày, hắn muốn cho là Thí Thiên Ma Viên đã chết tại vừa mới to lớn nguyên tố bạo tạc trong. Thế nhưng hắn lại là không ngờ rằng Thí Thiên Ma Viên đã sớm tại bạo tạc trước một khắc liền tại sự giúp đỡ của kinh cực ma hoa trốn vào dưới mặt đất, cho nên mới tránh thoát kia đủ lấy chí mệnh to lớn nguyên tố bạo tạc. Phong Diệp Tu một thuấn thân liền xuất hiện ở tiểu không không bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Huyết Hoàng Đại Đế, nói: "Huyết Hoàng, trước hừng đông sáng ngươi nhất định phải chết tại cái này." "Tiểu quỷ, cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận, chấm cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục." Huyết Hoàng Đại Đế lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh phong, đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm giữa không trung Phong Diệp Tu, hận không thể đem đối phương cho ăn sống nuốt tươi tựa như. Hiện nay Huyết Hoàng Đại Đế đã không quan tâm cái gì hoàng vị, trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó chính là muốn giết chết trước mắt cái này nhường hắn hận thấu xương nam nhân. Và anh, chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế bên cạnh nổi lơ lửng một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi bỗng nhiên vỡ ra, vì có thể giết chết Phong Diệp Tu mà hiến tế một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi đã không coi là cái gì. Trong chốc lát, Huyết Hoàng Đại Đế vờn quanh tại quanh thân ánh lửa đột nhiên càng biến đổi thêm loa mắt, hiến tế thẻ bài ma linh cấp sử thi nhường thực lực của hắn đạt được tính dễ nổ tăng lên. Phong Diệp Tu chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc lấp lóe bỗng nhiên biến mất, hơi nóng phả vào mặt bỗng nhiên đánh tới, còn không đợi hắn phản ứng, một cái cuốn theo vạn quân chi lực nặng nề năm đấm liền ầm vang mà tới. Chương 2197, hiến tế lực lượng. Chương 2197, hiến tế lực lượng. Anh chỉ là một quyền liền đem Phong Diệp Tu cho đánh bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét, nặng nề mà nện ở nóng hổi trên sa mạc. Nguyên bản đán xa hoàng cung sàn nhà đều là cực kỳ cứng rắn đá cẩm thạch trải mà thành, thế nhưng hiện nay đã tại cực độ nhiệt độ cao hạ hóa thành nóng hổi màu vàng kim đất cát, khí thế hùng vĩ đán xa hoàng cung thì dường như biến thành hoàn toàn hoang lương sa mạc khu vực. Phong Diệp Tu dãy rủi lấy theo nóng hổi đất cát bên trong bò lên, tất cả má phải bảng đã là một mảnh cháy đen. Huyết Hoàng Đại Đế nắm đấm không bẹn bẹn là nặng nề đơn giản như vậy, kinh khủng hơn chính là hắn cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt. Gia hỏa này đều nhanh chết già rồi cũng có thể đánh như vậy sao? Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn giữa không trung Huyết Hoàng Đại Đế, cao mày nói: "Đừng quên Huyết Hoàng Đại Đế đã bị dùng lĩnh kiếp chi lực cho lao hóa qua, dù là như thế đều có thể bộc phát ra bực này kinh người sức chiến đấu, nếu là toàn thịnh trung niên thời kỳ lại sẽ là kinh khủng bực nào." Hiện tại hắn dường như đã hiểu Đạm Đài Minh Nguyệt lo lắng là có đạo lý, Huyết Hoàng Đại Đế không hổ là đứng ở thế giới đỉnh phong một trong mấy người, thật sự là hắn có thực lực như vậy. "Dám lấn chủ thượng, an ta một quyền." Thí Thiên Ma Viên thấy Phong Diệp Tu bị một quyền đánh bay, lúc này liền thì không quan tâm hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế nhào qua. Huyết Hoàng Đại Đế đối mặt khí thế hung hung Thí Thiên Ma Viên lại là không tránh không né, lại lựa chọn cứng đối cứng phương thức, nóng bỏng hỏa diễm bao quanh năm đấm đột nhiên đối banh đi lên. Bành! Chỉ thấy hai bên đều bị kịch liệt nguyên tố banh tạc cho thôi bay ra ngoài, thế nhưng Thí Thiên Ma Viên rõ ràng là rơi hạ phòng, kết cục của hắn cùng Phong Diệp Tu kém chi không nhiều, cũng là giống như một viên sao băng một rơi xuống tại mênh mông sa mạc. Chẳng qua Huyết Hoàng Đại Đế cũng không phải lông tóc không thường, hắn cũng là cảm thấy ngực kịch liệt của quận, cuồng bạo lôi hỏa nhường thân thể hắn lâm vào ngắn ngủi trạng thái tê liệt. Đâu khỉ, chủ nhân ngươi đều không phải là chấm đối thủ, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyết Hoàng Đại Đế cưỡng ép đem sắp tuôn ra huyết dịch cho nuốt trở vào, cười lạnh đạo đối mặt Huyết Hoàng Đại Đế khiêu khích, Phong Diệp Tu lại là im lặng, một cái ngăn cản chuẩn bị lại lần nữa lao ra tiểu không không, như có điều suy nghĩ lắc đầu. Huyết Hoàng Đại Đế cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều rồi, đồng thời còn hiến tế thẻ bài ma linh cấp sử thi, bộc phát ra sức chiến đấu đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiểu không không, thương lượng với ngươi chuyện gì? Phong Diệp Tu nói khẽ. Chủ thượng, ngươi là muốn hiến tế thẻ bài ma linh sao? Tiểu không không nhỏ giọng đáp lại nói. Phong Diệp Tu cảm thấy kinh ngạc nhìn một chút Thí Thiên Ma Biên, chợt gật đầu nói, không sai. Ta dự định hiến tế kia 4 tờ xuyên di hoàng cổ cấp sử thi cấp thẻ bài ma linh. Bất quá ta cam đoan với ngươi sau này sẽ vì ngươi tìm thấy tốt hơn thẻ bài ma linh. Hiến tế thẻ bài ma linh cũng không phải Phong Diệp Tu chuyện của một cá nhân, càng là hơn quan hệ đến tương quan chiến linh tương lai, cho nên Phong Diệp Tu mới biết được tiểu không không đồng ý đương nhiên không có vấn đề. Không nói đến này 4 tờ thẻ bài ma linh đều không có hấp thụ, cho dù là hấp thu ta thì vui lòng. Tiểu không 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 chút do dự hồi đáp. Này hiến tế thẻ bài ma linh trên bản chất là vì triệt để hy sinh thẻ bài ma linh để đổi lấy ngắn ngủi chiến lực cường hóa. Nhưng mà hiến tế thẻ bài ma linh có phải hấp thụ cực kỳ trọng yếu. Giả sử là hiến tế thẻ bài ma linh là đã hấp thụ qua lời nói, như vậy đều sẽ đối với chiến linh tạo thành không thể chữa trị đặc kích, thậm chí chiến linh sư đều sẽ xuất hiện giáng cấp nguy cơ. Nhưng mà hiến tế chưa hấp thu thẻ bài ma linh lại là không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hiến tế sau đó thẻ bài ma linh đều sẽ triệt để biến mất mà thôi, cũng không đối với chiến linh cùng chiến linh sư tạo thành trên bản chất ảnh hưởng. Chính như làm sơ Bạch Y giáo chủ hiến tế thẻ bài ma linh cũng là ngang hàng đạo lý, hắn hiến tế chính là chưa từng hấp thụ qua thẻ bài ma linh cấp sử thi. Chẳng qua vậy cũng đúng một tấm xuyên di viễn cổ thẻ bài ma linh cấp sử thi, nó tồn tại vốn là vô cùng chân quý tồn tại, cho dù là đối với Bạch Y giáo chủ mà nói cũng là hy sinh to lớn. Thí Thiên Ma Viên bởi vì là Phong Diệp Tu cuộc chiến thứ ba linh, hắn tất cả thẻ bài ma linh đều là chưa từng hấp thụ qua, cho dù là hiến tế cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là thì là lúc sau cũng không còn cách nào sử dụng đã hiến tế qua thẻ bài ma linh. Trương Thu phải đồng ý sau đó, Phong Diệp Tu phất tay thu hồi đã dùng cho võ trang 4 tờ thẻ bài ma linh. Này 4 tờ thẻ bài ma linh cấp sử thi chính là lúc trước Sở lão đưa cho hắn 4 tờ xuyên di mãng hoang thẻ bài ma linh. Này 4 tờ thẻ bài ma linh theo thứ tự là 2 tấm Thiên Nguyên Phong Bạo Long cùng 2 tấm Vĩnh Hỏa Tử Vong Long, Phong Diệp Tu đã đem hắn tất cả đều thăng cấp đến tối cao hạn mức cao nhất, cũng là cấp sử thi. Xuyên di mãng hoang thẻ bài ma linh đối với Phong Diệp Tu mà nói đã không tính chân quý, thế nhưng chung quy là thẻ bài ma linh cấp sử thi, đem nó toàn bộ hiến tế vẫn là để hắn cảm thấy có chút đau lòng. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy 4 tờ thẻ bài ma linh cấp sử thi bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuồng bạo linh lực ánh sáng bỗng nhiên bộc phát. Hiến tế thẻ bài ma linh không chỉ hội tạm thời tăng lên chiến linh thực lực, còn có thể cung cấp tính dễ nổ linh lực cung cấp, đại đại giảm bất kinh cực nữ hoàng áp lực. Ầm ầm. Bốn đạo cùng bạo linh quang trong nháy mắt ngập vào Thí Thiên Ma Viên thể nội, ngọn lửa cùng bạo cùng phong bạo trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Vĩnh Hỏa Tử Vong Long hiến tế sau đó hóa thành hỏa diễm chi lực dung nhập Thí Thiên Ma Viên phía sau hỏa long trong, mà Thiên Nguyên Phong Bạo Long hóa thành phong bạo lực lượng thì là dung nhập lôi long trong. Trong chốc lát, một cỗ đủ để dung chuyển trời đất lôi hỏa phong bạo bay thẳng cửu tiêu, Thí Thiên Ma Viên liền đứng ở phong bạo chi trong mắt, cánh tay trái quấn quanh Vĩnh Hỏa chi long, cánh tay phải quấn quanh phong bạo lôi long, giống như có thể chúa tể chúng sinh thần minh. Không mẹn mẹn là Thí Thiên Ma Viên đạt được to lớn tăng phúc, hiến tế thẻ bài ma linh mang tới bạo tạc tính chất linh lực tăng phúc cũng làm cho Phong Diệp Tu thực lực tăng vọt. Huyết Hoàng Đại Đế kinh ngạc nhìn qua hai người biến hóa, nét mặt thì dần dần trở nên có chút dữ tợn. Hảo gia hỏa, hắn hiến tế một tấm thẻ bài ma linh cấp sử thi liền đã đủ đau lòng, mà Phong Diệp Tu chỉ một cái liền hiến tế 4 tờ thẻ bài ma linh cấp sử thi, quả thực là hảo vô nhân tính. Chỉ tiếc huyết hoàng đại đế hiện tại tình trạng cơ thể đã không cho phép hắn tiếp tục hiến tế cái khác thẻ bài ma linh, nếu không cũng không cần Phong Diệp Tu tự mình ra tay, chỉ sợ chính mình liền lại bởi vì phản vệ mà chết bất đắc kỳ tử. Cửu miệng ma kiếm. Tranh tranh kiếm minh thanh âm tại Phong Diệp Tu phía sau vang lên, chỉ thấy từng trôi niệm chi ma kiếm giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra đi. Vô số niệm chi ma kiếm vì hỗn độn ma kiếm làm trung tâm nhanh chóng tụ tập, giữa không trung liền ngưng tụ thành một thanh chiều dài đạt tới vài trăm mét cỡ lớn cửu miệng ma kiếm. Thiên địa hôi tẫn. Huyết hoàng đại đế đối mặt khí thế hung hung cửu miệng ma kiếm cũng là không dám kinh thường, lập tức liền giơ lên trong tay hoàng nhật quyền trượng. Keng. Cao tốc xoay tròn cửu miệng ma kiếm nặng nề màn đện ở hoàng nhật quyền trượng mũi nhọn, hai cỗ cường thịnh nguyên tố chi quang ở giữa không trung không ngừng va chạm. Chỉ thấy cửu miệng ma kiếm tầng ngoài cùng niệm chi ma kiếm hoàn toàn không chịu nổi bực này nhiệt độ cao, lại lấy cực nhanh hòa tan biến mất. Niệm chi ma kiếm dễ bị phá hủy, nhưng mà bao vây tại trung tâm nhất hỗn độn ma kiếm lại không thể dễ dàng như thế bị phá hủy, tất cả niệm chi ma kiếm tất cả đều bị hòa tan sau đó. Một đạo cửu sắc kiếm quang lại lần nữa gia tốc, kinh khủng kinh lực lại nhường huyết hoàng đại đế trong tay hoàng nhật quyền trượng đống nhiên của tay, hỗn độn ma kiếm cũng bị trong nháy mắt hòa tan thành nước ép. Tiểu không không, chúng ta cùng tiến lên. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bên cạnh Thí Thiên Ma Viên, chợt trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thí Thiên Ma Viên thì gần như đồng thời biến mất, hắn cùng Phong Diệp Tu ăn ý trình độ đã đạt đến không cần ngôn ngữ giao lưu tình trạng. Chỉ thấy màu tím lôi quang cùng màu vàng kim lôi quang đồng thời xuất hiện tại huyết hoàng đại đế hai bên, còn không đợi đến hắn phản ứng lúc, một trái một phải hai cái quả đấm to lớn cũng đã chiếu trên mặt của hắn. Tạch tạch tạch. Huyết hoàng đại đế đầu tại hai cố cự lực gáp bách dưới bắt đầu biến hình, trầm muộn tiếng xương nứt cũng đang không ngừng nổ vang. Thí Thiên Ma Viên lực lượng tự nhiên là không thể nghi ngờ cường hãn, hiện thế 4 tờ thẻ bài ma linh cấp sử thi càng làm cho lực lượng của hắn đạt đến đỉnh phong. Phong Diệp Tu đồng thời mở ra tứ thánh ấn ký cùng chân long chi lực, đồng thời còn vận dụng hấp thu 10 đám huyễn diệt ma liên cuồng bạo nguyên tố chi lực. Giờ phút này Phong Diệp Tu lực lượng cho dù là cùng Thí Thiên Ma Viên so sánh cũng là không thua bao nhiêu, hai cỗ thế lực ngang nhau lực lượng kinh khủng được ra, cho dù là thân là nguyên võ giả song hệ lục giai huyết hoàng đại đế cũng cảm giác đến đầu óc trống rỗng. Rầm rầm rầm. Hai người căn bản không cho huyết hoàng đại đế hoàn thủ không gian, như mưa rông gió bão năm đấm liên tiếp không ngừng nện ở trên người hắn. Hắn dường như là báo tố bên trong một gốc bị tàn phá cỏ nhỏ, mặc cho hai cỗ cự lực không ngừng qua lại trà đạp, mỗi một quyền đều sẽ nhường trên mặt của hắn lưu lại một đạo rõ ràng vết loãng. Các ngươi đủ rồi. Huyết hoàng đại đế một tiếng gầm thét, lại đồng thời bắt lấy Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên nắm đấm, kinh khủng hoàng nhật chi viêm theo nắm đấm đột nhiên bộc phát ra. Chói mắt ánh lửa trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên nuốt chửng lấy, độ nhiệt độ cao để cho hai người cũng cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Chương 2198, Nhiên Huyết Bí Pháp. Chương 2198, Nhiên Huyết Bí Pháp. Phong Diệp Tu chậm rãi nâng lên cánh tay phải, Thanh Long Thánh Thương chậm rãi ngưng tụ thành hình, chói mắt lôi hỏa chi quang đang không ngừng hống. Phá tinh không. Trường thương hoa phá trường không, cực điểm xuyên thấu bộ phát lôi hỏa chi quang trong nháy mắt xuyên thấu huyết hoàng đại đế trái tim. Đau đớn kịch liệt nhường huyết hoàng đại đế đột nhiên buông tay, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên mới mượn cơ hội có thể thoát thân. Huyết hoàng đại đế hướng phía hư không một nắm, còn chưa rơi xuống mặt đất hoàng nhật quyển trượng đột nhiên hướng phía trong tay của hắn bay ngược mà đến. Chấm chưa từng nghĩ qua ngươi lại có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, không thể không nói tiểu tử ngươi xác thực là quái vật, chẳng qua cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Huyết hoàng đại đế nắm chặt trong tay hoàng nhật quyển trượng, một cỗ khác nhau dị vãng xích hồng ánh lửa đột nhiên bộc phát ra. Rực rỡ màu vàng kim hoàng nhật quyền trượng dần dần nhiễm lên một tầng màu máu, mà huyết hoàng đại đế khô quắt làn da phía trên sinh ra từng đầu quỷ dị huyết văn, đục ngầu hai con ngươi thì bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Nhiên huyết bí pháp. Phong Diệp Tu một chút liền nhìn ra huyết hoàng đại đế là tại đốt sinh mệnh của mình, đây chính là cao giai huyết linh sư mới có thể nắm giữ bí pháp huyết tộc. Này bí pháp huyết tộc hiện nay chỉ có tam đại tổ chức huyết linh nắm giữ, có thể thấy được huyết hoàng đại đế đã triệt để cùng Nhật Nguyệt Đế quốc thông đồng làm vậy, nếu không hắn thì không có cách nào học được này bí pháp huyết tộc. Chẳng qua này bí pháp huyết tộc là thông qua đốt sinh mệnh lực của mình đổi lấy cường đại lực bộc phát. Huyết hoàng đại đế đã là tuổi già, hắn thi triển bực này tiêu hao sinh mệnh bí pháp không khác nào tự tìm đường chết. Từ đó có thể thấy huyết hoàng đại đế đã không quan tâm tính mạng của mình, hắn hiện tại duy một mục đích chính là muốn tại chính mình trước khi chết giết chết Phong Diệp Tu. Lúc này huyết hoàng đại đế giống như một vòng tà dương huyết nhật, cho dù là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, vẫn như cũng là muốn buộc phát ra cuối cùng một tia dư ôn. Chớp ngược lại muốn xem ai có thể cản ta. Huyết hoàng đại đế cầm trong tay màu máu hoàng nhật pháp trượng, giống như nhập ma thái dương thần một bệ nghệ thiên hạ. Tiểu không không, tránh né mũi nhọn, chúng ta thay nhau tác chiến. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, trầm giọng nói: "Được rồi, chủ thượng." Vừa dứt lời, trạng thái hơi tốt Thí Thiên Ma Viên liền dẫn đầu hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế bắt tới, còn chưa tới gần bên ngoài thân liền sinh ra một vòng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Thiêu đốt cảm giác mang tới kịch liệt đau đớn nhường Thí Thiên Ma Viên cũng cảm thấy khó mà chịu đựng, thế nhưng hắn vẫn như cũng là không sợ hãi chút nào bắt tới. Thí Thiên Ma Viên phía sau lôi hỏa song long thì đang điên cuồng gầm thét, nương theo lấy hắn không ngừng bung đầu nắm đấm, từng đầu cự long liền xoay quanh mà ra. Rầm rầm rầm. Kinh khủng khu thần ba động như muốn đem thiên địa đều muốn đánh nát, hống song long không ngừng đánh về phía Huyết Hoàng Đại Đế. Hai cỗ tuyệt cường nguyên tố va chạm bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng bạo liệt. Huyết hoàng đại đế đã triệt để lâm vào phong ma, lại đem trong tay hoàng nhật quyển trượng xem như trọng côn giống nhau tác chiến, mỗi một đòn nặng nề đều sẽ nhấc lên đỏ như máu ngập trời liệt diễm. Lúc này bị ma hóa sau đó hoàng nhật quyển trượng uy thế càng hơn trước kia, phàm là bị trong tay hắn quyển trượng màu đỏ ngòm chạm đến tất cả trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một biển. Thí Thiên Ma Viên đối mặt cường thế huyết hoàng đại đế chúng quy là rơi xuống hạ phong, tà dương cực nóng hỏa diễm đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, cho dù là bất diệt ma khu cũng đã nhanh muốn đến cực hạn. Phong Diệp Tu ngay tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy khẩn trương quan sát nhìn tình hình chiến đấu, hắn cũng tại thừa dịp đoạn này kiếm không dễ thời gian khôi phục linh lực cùng thương thế. Chẳng qua bực này siêu cường độ tác chiến đã để vạn tượng xâm la đều có chút không chịu nổi, dây leo tức nhưỡng đã có dần dần khô cạn manh mối. Chỉ là treo chống tinh tượng Thánh Long Vương linh lực cung cấp cũng đã giật gấu bá bay, còn phải không ngừng là cường độ cao tác chiến Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên cung cấp lượng lớn linh lực. Đừng quên tinh tượng Thánh Long Vương thế nhưng dung hợp chiến linh, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên cũng đều mở ra riêng phần mình mạnh nhất hình thái, to lớn thực lực tăng phúc liền để hội đem lại lượng lớn linh lực tiêu hao. Kinh cực nữ hoàng thật sự là quá khó khăn, mặc dù nàng không có ra mặt tác chiến, nhưng mà áp lực của nàng có thể một chút cũng không đầy Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhỏ hơn. Tiểu không không, thay người. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Thí Thiên Ma Viên mặt ngoài làn da sắp chóc ra sau đó, một tiếng gầm thét sau đó liền hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế bắt tới. Một sáng Thí Thiên Ma Viên bất diệt ma khu bị phá phòng lời nói, Huyết Hoàng Đại Đế trong tay Hoàng Nhật Quyền Trượng chỉ sợ chỉ cần một lát có thể muốn tính mạng của hắn. Bạch. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên bằng vào không gian chi lực trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một đạo màu máu tà dương liền ầm vang mà tới. Ghê tởm. Huyết Hoàng Đại Đế một kích thất bại sau đó, nét mặt có vẻ hơi dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Này mắt thấy lập tức liền muốn giết chết cái này chắc địch đầu khỉ, thế nhưng thời khắc mấu chốt hắn lại rút lui. Thế nhưng còn không đợi Huyết Hoàng Đại Đế phát tiết hết lửa giận trong lòng, một đạo rực rỡ màu vàng kim quang mang bỗng nhiên ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, chính là kịp thời chạy tới Phong Diệp Tu. Nghịch loạn bắt thức đãng bắt hoang. Chỉ thấy Phong Diệp Tu hai tay nắm thanh long thánh thường, cao cao điệu nâng quá đỉnh đầu, hai tay cơ thể còn giống như là cầu long hở ra. Một cái cuốn theo vạn quân chi lực băng thương đột nhiên đánh tới hướng Huyết Hoàng Đại Đế đỉnh đầu, không qua phản ứng của hắn cũng là cực kỳ nhanh chóng, lúc này liền giơ lên trong tay Hoàng Nhật Quyền Trượng ngăn cản. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, nặng nề lực đạo liền kém chút nhường Huyết Hoàng Đại Đế đều bị đánh bay ra ngoài, hai tay truyền đến một hồi khó mà sơ suất cảm giác tê dại. Tiểu tử này vì sao có lực lượng lớn như vậy? Huyết Hoàng Đại Đế nhíu mày, chợt liền chuẩn bị lực bộ phát lượng đem Phong Diệp Tu cho đánh bay. Chẳng qua đang lúc hắn lực bộ phát lượng lúc, Phong Diệp Tu lại là đống nhiên thu lực, đồng thời mượn dùng hắn bộ phát lực lượng lại lần nữa bay lên trời. Chỉ thấy Phong Diệp Tu trên không trung giống như cao tốc xoay tròn trong chóng, kinh khủng lôi quang tại cao tốc xoay tròn trong lúc đó bộ phát ra còn như rồng gầm tiếng gầm gừ. Lại là một cái lực đạo càng hơi trầm xuống hơn nặng băng thương giáng lâm, một kích này lực đạo chi nặng nề, Huyết Hoàng Đại Đế trong tay Hoàng Nhật Quyền Trượng cũng kem chút rời khỏi tay. Giờ phút này Huyết Hoàng Đại Đế muốn thoát thân lại là phát hiện không còn kịp rồi, một cỗ to lớn hấp lực nhường tốc độ của hắn chợt hạ xuống, hắn có thể làm chính là liều mạng ngăn cản. Ken ken ken. Phong Diệp Tu tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh, lực đạo thì một lần đây một lần càng thêm nặng nề. Cho dù Phong Diệp Tu lực lượng không bằng mở ra nguyên võ giả lục giai Huyết Hoàng Đại Đế, nhưng mà ở nhờ đãng bát hoang lại là nhường hắn có thể đạt được vượt xa trạng thái bình thường lực lượng kinh khủng. Tiêu tan bát hoang du long. Tám đầu hoa lệ tiêu tan du long không ngừng tại thanh long thánh thương bao quanh, nương theo lấy Phong Diệp Tu gầm lên giận dữ, đồng loạt hướng phía dưới đột nhiên đánh tới. Huyết Hoàng Đại Đế nhìn qua uy thế thật lớn bát hoang du long, đồng tử cũng là không khỏi bỗng nhiên thu hẹp, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Chỉ thấy hai tay của hắn cao giơ lên trong tay Hoàng Nhật Quyền Trượng, toàn thân bộc phát ra huyết quang cũng biến thành càng thêm lóa mắt. Vâng. Hoàng Nhật Quyền Trượng cùng thanh long thánh thương vừa tiếp xúc một mấy mắt, hai cỗ thế lực ngang nhau nguyên tố không ngừng va chạm, lại ở giữa không trung tạo thành hai đạo hoa lệ hào quang, giống như Bắc Địa Cực Quang cùng Huyết Nhật Tà Dương gặp nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang bạo hưởng, Huyết Hoàng Đại Đế giống như một quả rơi xuống sao băng thẳng đứng đánh tới hướng mặt đất, mà Phong Diệp Tu thì trên không trung vẽ xuống một hoa lệ đường vòng cung, chật thì nặng nề mà rơi xuống tại hoang mạc phía trên. Lần đụng chạm này để cho hai người đều hứng chịu tới trọng thương, hai tay xương cốt mấy có lẽ đã triệt để vỡ vụn, chẳng qua so với nhục thể tổn thương, bọn hắn càng quan tâm hơn chính là linh bình tình huống.